Chương 1. Thiên đế, chó đều không làm. Chương 1. Thiên đế, chó đều không làm. Thiên đế in dở dạ. Ngươi mạo phạm chỉ mụ ti, ta nguyện rủa ngươi cùng chúng thiên thần. Tài phú, vinh dự, xa hoa, thần lực, ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo hết thảy đều đem cách ngươi mà đi, ngươi cũng sẽ mất đi đối tam giới thống trị. Kinh thiên tiếng giống chấn động thiên giới. Ầm ầm. Mây đen bốc lên, lôi minh cuồn cuộn, giống như hồng thủy bên trong bốc lên đại xà, báo hiệu cái này nguyện rủa lực khủng bố. Bạch. In dở dạ mở hai mắt ra, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lộ ra một mặt mỏi mệt thần sắc. Rốt cuộc lại thấy ác mộng. Hắn quét mắt tạm đạm không ánh sáng hoang phế thần điện rách nát không chịu nổi, kim sắc trụ lớn quang mang không tại, hóa thành mục nát của gỗ, phong ánh đèn hoa hóa thành pha tạp đèn đồng, ngay cả chính hắn trên thân nguyên bản quang huy thần giáp cũng hóa thành quần áo rách nát. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ đột sang nguyên rủa. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Xuyên qua đến Ấn Độ trong thần thoại, xuyên thành ai không tốt, vậy mà xuyên qua thành tiên đế ỉn giờ dạ. Ỉn giờ dạ, chó đều có thể tại trên đầu của hắn vung hai pháo nước tiểu. Ỉn giờ dạ một tay chống đỡ cái cằm, ngồi ở đã biến thành rơm dạ che phủ vương tọa phía trên, trong lòng u buồn. Ấn Độ trong thần thoại, vỡ dạ mà sáng tạo thế giới, vịt đủ duy trì thế giới, xì vạ bị diệt thế giới, ba cái cấu thành một cái luân hồi, sinh sôi không ngừng, chính là chỉ mụ tì. Ấn giờ dạ chờ chúng thần đều là bờ dạ mà hậu duệ. Vị này đụng sạ thì là hủy diệt thần xì vạ một cái hóa thân, thân có cường đại nguyện rủa chi lực. Sự tính nguyên nhân gây ra thì là xì vạ tặng cho đụng sạ một chuỗi vòng hoa. Vòng hoa này đại biểu cho các tượng. Xì vạ nói cho đụng sạ, có thể đem vòng hoa đưa cho anh dũng nhất thần linh. Đụng sạ cảm thấy Ấn giờ dạ xứng đáng cái danh xưng này, liền tới đến tiên giới, chuẩn bị đem vòng hoa đưa cho Ấn giờ dạ. Ai biết tiên giới bên trong một mảnh hoang phế, chúng thần đều ở đây lưỡng lạc, cái này lúc này đưa tới đụng sạ lửa giận. Đụng sạ giận đùng đùng tìm tới Ấn giờ dạ. Ấn giờ dạ liền để cho mình tọa kỵ bạch tượng đi đón ở vòng hoa. Ai biết bạch tượng không tiếp được vòng hoa, ngược lại rơi vào trên mặt đất, sau đó bạch tượng lại chân trượt một cái, không cẩn thận giẫm vòng hoa hai cước. Đụng sạ giận dữ, đưa tay đã đi xuống nguyên rủa. Nguyên rủa chúng thần mất đi tài phú cùng lực lượng. Ấn giờ dạ thần lực dần mất, hắn cũng liền vào lúc này xuyên qua mà đến, cả hai dung hợp lẫn nhau. Đụng sạ nguyên rủa quá mạnh, hiện tại chúng thần đều thần lực đại giảm. Atula sợ rằng sẽ tiến đánh lên thiên giới. 4K, Atula hay còn gọi là dạ, đến nghĩ biện pháp. Ấn giờ dạ nhíu mày suy tư. Rốt cục, hắn hai tay khẽ trống, từ đã biến thành rơm dạ vương tọa bên trên đứng lên, chậm rãi đi ra phía ngoài cung điện. Ô trầm thấp tượng minh quanh quần mà lên. Ba đầu sáu răng bạch tượng ẹ dạ vạ tạ cất bước đi tới, hắn bò ép xuống thân thể, túi đầu xuống rỗi dài vòi vòi, tiến tới Ấn giờ dạ dưới chân, ra hiệu hắn bên trên gối. Ta đáng thương tiểu tượng a. Ngươi quên ngươi cũng bị đột xạ nguyên rủa, đã không biết bay, về sau ta mang theo ngươi bay đến nhân gian, ta lại cưới ngươi. Ấn giờ dạ vỗ vỗ ẹ dạ vạ tạ vòi vòi, thở dài nói, một cái không biết bay tọa kỵ vẫn là thôi đi. Hắn sợ từ thiên giới rơi xuống. Sáu răng bạch tượng ẹ dạ vạ tạ cơ vòi vòi, con mắt bọt nước hoa, tràn ngập nhiệt lệ gật đầu. Ấn giờ dạ gật đầu, sau đó roi mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách nhìn về thiên giới phương xa, phi thân hướng Thái Dương thần điện. Hắn quyết định đi tìm Thái Dương thần sải ạ. Hảo huynh đệ của hắn. Lúc trước mở dạ mạ sáng thế, trước từ trong lòng sinh ra lục đại hiền nhân, sau đó sinh ra sinh chủ đạ cả cùng ạ xịt nhi, đạ cả cùng ạ xịt nhi sinh ra 50 cái nữ nhi. Đạ cả đại nữ nhi sở giả tạ, nhị nữ nhi ở gì lặc mỉ cùng tam nữ nhi gì thì, đều gả cho cùng là một người. Đó chính là lục đại hiền nhân một trong cả si ạ bạ hiền nhân. Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi sinh ra rất nhiều Atula, tam nữ nhi sinh ra đông đảo thiên thần. Ấn giờ dạ cùng sở giả chính là cả si ạ bạ hiền nhân cùng gì thì nhi tử. Hiu. Ấn giờ dạ hiện tại thần lực đại giảm, cũng may chúng thần đều ở đây thiên giới bên trong. Hắn tại thần lực hao hết trước rốt cục đi tới Thái Dương thần điện. Thái Dương thần điện ở thiên giới bên trong quang huy nhất là lấp lóe, tảng băng đặc biệt trước mắt, nhưng bây giờ lại là đen xì, giống như là than đá tạo phòng ở làm hầu thần rất nhiều gặng hạ vạ cũng giống là ăn mày ngồi ở cung điện dưới mái hiên. Ấn giờ dạ liếc nhìn một chút, bước vào Thái Dương thần điện. Ấn giờ dạ, ngươi đến rồi. Ấn giờ dạ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cái toàn thân đen như than đá bóng người ngồi ở ghế đá bên trên, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt đen nhánh như đáy nổi, thấy không rõ ngũ quan, lại không trước kia tuấn mỹ tướng mạo. Thái Dương thần sải ạ. Ừm. Đây là nhật thực chi tượng. Một khi vũ trụ phát sinh dị biến, Thái Dương thần sải ạ quang huy thân thể liền sẽ biến thành đen, biến thành một cái tiểu hắc tử. Ấn giờ dạ đối với lần này cũng không kỳ quái, chỉ là Ấn giờ dạ nhìn xem vững vàng đang ngồi sải ạ, nhíu mày, ta coi như không phải thiên đế, cũng là huynh đệ của ngươi, vậy mà không đứng lên nói chuyện. Ấn giờ dạ hỏi. Sải ạ trầm mặt một hồi đáp, ta quên đi đường nào vậy. Nghe vậy, Ấn giờ dạ nhất thời im lặng, giống như cũng không thành vấn đề, gia hỏa này mỗi ngày làm việc, vì nhân gian tung xuống quang minh đều đáp lấy Thái Dương thần xe, ở thiên giới cũng là bay qua. Đi đường là không thể nào đi bộ, đời này cũng không thể đi bộ. Ta hiện tại cái dạng này còn phải đi lái xe, mệt mỏi quá, tìm ta có chuyện gì? Sải ạ phàn nàn nói. Hiện tại thiên thần nhận nguyên rủa, thần lực đại giảm, mềm yếu bất lực, Atula sợ rằng sẽ đánh lên thiên giới. Ấn giờ dạ trầm giọng nói. Atula cùng thiên thần đều là cả si ạ bạ hiền nhân chi tử. Nhưng Atula ở tại cằn cỗi địa giới, một mực không đẩy trời thần năng ở tại phồn hoa thiên giới. Hiện tại thiên thần suy yếu, Atula tất nhiên sẽ xuất thủ, xuất lĩnh đại quân đánh vào thiên giới. Sải ạ thần sắc biến đổi, đen xỉ trên mặt nháy mắt luống cuống. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ liền dơ lên vũ khí, khí lực cũng không có, Atula nếu là đánh lên đến, chúng ta chẳng phải là toàn quân bị diệt. Sải ạ hoảng loạn nói. Ấn giờ dạ hơi nhíu mày. Hắn ngược lại là đối thiên đế chi vị không có gì ý nghĩ, chủ yếu là không muốn đi khi tù nhân, vạn nhất bị Atula chém chết sẽ không tốt. Ấn Độ trong thần thoại chứ danh quấy sữa biển không có bắt đầu, vĩnh sinh cam lộ còn chưa xuống đến chúng thần trong tay, không có uống vào cam lộ chúng thần liền không có bất tử chi thân. Hiện tại chết nhưng chính là chết thật. Ta có biện pháp. Yến giờ dạ khuôn mặt ngưng lại, đưa tay chỉ vào Sải ạ, trầm tư nói. Chúng ta khổ tu đi, chúng ta lẫn nhau khổ tu. Khổ tu, như thế cái biện pháp. Sải ạ gật đầu nói. Thế này bên trong, cực khổ đều là có ít. Nếu là có thần cùng Atula an vượt xa quá định số khổ, sẽ có đại công đức, sẽ sinh ra cường đại khổ tu chi lực, lực lượng này đủ để rung động thế giới, để thế giới sinh ra sai lầm. Thần linh nhất định phải cho khổ tu giả chúc phúc, giao phó khổ tu giả lực lượng cường đại, mới có thể lắng lại ở cái này khổ tu chi lực, duy trì thế giới vận hành. Loại này chúc phúc đến từ thế giới phát tắc, thậm chí có thể viễn siêu chúc phúc thần linh lực lượng bản thân. Lúc này, Ấn Giờ Dạ giơ tay lên, chỉ hướng bờ dạ mạ giới. Từ nay về sau, ta Ấn Giờ Dạ hướng Thái Dương thần giả khổ tu, ta Ấn Giờ Dạ đem không uống rượu, không ngồi vương tọa, không xuyên hoa lệ thần áo, không nổi bóng ánh thần điện, không tiêu xài tài phú, không hiển hách xa hoa, không cưới cưới, không ham địa vị, ai yêu cầu thiên đế chi vị, ta liền đem thiên đế chi vị nhường cho hắn. Ấn Giờ Dạ trầm giọng nói. Sai ạ cọ một cái đứng lên, trừng to mắt, một mặt chấn kinh nhìn qua Ấn Giờ Dạ. Chơi lớn như vậy, ngươi điên rồi, đây chính là thiên đế chi vị, ngươi vậy mà làm loại này khổ tu. Sai ạ hoàng du du chống lên thân thể, hé miệng cả kinh nói. Ấn Giờ Dạ không khỏi vui lên. Thiên đế, chó đều không làm. 4K. Thần thoại hín đủ Ấn Độ hơi loạn và lạ so với mình. Chương 2. Kỳ hoa Ấn Độ thần thoại, ta cũng phải tạm bụt chương 2. Kỳ hoa Ấn Độ thần thoại, ta cũng phải tạm bụt Ấn Độ thần thoại có một cái cơ bản quy trình. Khổ tu chúc phúc cầu đả thiên đế chỉ mụ thì tạm bụt diệt trừ Atula. Atula bằng vào bản thân siêu trường tuổi thọ cùng sự nhẫn mại tiến hành khổ tu, sau đó từ chỉ mụ tỷ trong tay lấy được chúc phúc, sau đó liền bắt đầu lên thiên giới ẩu đả thiên đế. Bởi vì chúc phúc đều là thế giới lực lượng phát tắc, cho nên chúc phúc lực lượng cơ bản viễn siêu thiên thần, có đôi khi chỉ mụ tỷ đều sẽ vì chúc phúc năng lực khổ sở bực bực, trừ phi để thần sĩ và hủy diệt thế giới, chỉ mụ tỷ cũng không phá được chúc phúc. Phải. Chỉ mụ tỷ trừ phi là bạn, bọn hắn cũng không phá được chúc phúc. Hủy diệt thế giới lại không phải chỉ mụ tỷ hy vọng, chỉ có thể tạm buộc tìm ra chúc phúc nhược điểm. Đang tìm ra chúc phúc nhược điểm trước, thiên đế Ấn Giờ Dạ chính là kiểm nghiệm chúc phúc lực lượng bản đạt. Bị đánh cái kia, một cái chưa đánh qua thiên đế Atula Vương, cũng không phải là hợp cách Atula Vương. Như thế cái phá vị trí, người nào thích khi ai làm? Cái nào thiên đế mỗi ngày bị đánh a? Ấn Giờ Dạ con mắt hơi đổi, nghĩ như vậy, đương nhiên không thể nói lời nói thật. Khụ khụ. Hắn hé miệng ho khan hai tiếng, vội vàng nói, "Hiện tại chúng ta nhận nguyên rủa, để ta minh bạch cái này thiên đế vị trí thật sự là quá khó làm, ý chí của ta còn chưa đủ kiên định, khổ tu còn chưa đủ biên mãn." Ấn Giờ Dạ sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt nắm đấm chống đỡ ở ngực, một mặt nghiêm túc trả lời, "Ngươi trước kia cũng không phải dạng này, ta nhớ được ngươi trước kia thường xuyên nói chúng ta làm thần, thưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo là đương nhiên, hiện tại làm sao đổi tính?" Sai ạ khó có thể tin, đen xì trên mặt, lộ ra một mặt khó kéo căng biểu lộ. Tự cao tự đại thiên đế Ấn Giờ Dạ, vậy mà lại cảm thấy mình khổ tu không đủ. Khó có thể tin. Bất quá là rút đi trước kia ngây thơ, ta đã hiểu rõ khổ tu, ta đã lý giải chính pháp. Ấn Giờ Dạ chắp tay trước ngực, giả vờ như một mặt thành kính bộ dáng, nói bậy đạo. Hắn trực tiếp nhìn về phía trận mắt há hốc mồm mà Sải ạ, nói, ngươi nhìn ta hiện tại ăn mày dạng, khổ tu đã bắt đầu, chưa góp nhặt một chút khổ tu chi lực, đến lúc đó ta chuẩn bị yêu cầu một kiện hoàng kim thái dương thần giáp làm chúc phúc. Chúc phúc làm vũ trụ phát tắc, có thể dựa theo khổ tu chi lực, cho ra vượt xa khỏi chúc phúc giả lực lượng bản thân. Tại tương lai, có vị tên là Kiêu Sinh Atula, hắn là Thái Dương Thần Sư Dạ thành tín nhất tín đồ, hướng Thái Dương Thần Sư Dạ khổ tu, thu được Hoàng Kim Thái Dương Thần Giáp chúc phúc. Cái này Hoàng Kim Thái Dương Thần Giáp tổng cộng có 1000 tầng. Muốn phá giải thần giáp, cần lấy ngàn năm khổ tu chi lực mới có thể đánh xuyên một tầng thần giáp, nhưng cái này thần giáp mỗi lần bị địch nhân đánh nát một tầng, liền sẽ nguyền rủa địch nhân chết đi. Vì phá này Thái Dương Thần Giáp, hộ thế thần vịt nụ phái ra hai cái hóa thân, Kỳ Nạ Dạ, Nạ Dạ Anna. Hai đại hóa thân khổ tu 1000 năm, bằng vào khổ tu chi lực đánh nát một tầng thần giáp nát hóa thân chết, thì một cái khác hóa thân vòng bên trên, sau đó vịt nụ phục sinh chết đi hóa thân tiếp tục khổ tu 1000 năm. Nhiều lần 100 vạn năm sau, Tiêu Sinh Atula chỉ còn lại tầng cuối cùng Hoàng Kim Thái Dương thần giáp, thế là hắn quyết định luận, trốn vào trong luân hồi, chuyển sinh về sau đầu thai vì Thái Dương thần chi tử Cạn ạ. Đây là một kiện cực phẩm trang bị. 100 cái Thái Dương thần sải ạ, cộng lại không bằng một kiện Thái Dương thần giáp có thể đánh. Rất không hợp thói thường. Nhưng mà đây chính là vũ trụ pháp tắc, thế giới này chân lý. Đây cũng là Ấn Giờ Dạ trực tiếp tới tìm sự ạ nguyên nhân. Hoàng Kim Thái Dương thần giáp khỏi cần phải nói, chỉ nói phòng hộ năng lực, tại rất nhiều chúc phúc bên trong cũng là khó dây dưa nhất một cái, hộ thế thần vịt đủ cũng chỉ có thể phái hóa thân, chậm rãi mài xuyên cái này thần giáp. Có cái này Thái Dương thần giáp, hắn thì có đối mặt những cái kia Atula lực lượng. Người thật không giống. Sai Á một mặt nghiêm túc nhìn qua Ấn Giờ Dạ, giơ tay lên nói, đợi ngươi khổ tu biên mãn, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy chúc phúc. Vâng. Giờ khắc này, Ấn Giờ Dạ nháy mắt cảm giác được tự thân bên trong, hắn thừa nhận cực khổ tựa hồ có đáp lại, như ngọn lửa dâng lên, càng phát ra tràn đầy. Khổ tu chi lực lại tăng thêm. Ấn Giờ Dạ hai mắt tỏa sáng. Xem ra hắn bộ dáng bây giờ sắp thực thỏa mãn khổ tu. Dù sao hắn làm thiên đế, thiên thần chi vương, tam giới chi chủ, hiện tại một bộ ăn mày bộ dáng, như thế trên lệnh phía dưới lấy được khổ tu chi lực so với người bình thường mấy trăm năm đều mạnh hơn nhiều. Đa tạ, Tán Dương sợi ạ. Vậy ta đi về. Yến Dở Dạ mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tán Dương Yến Dở Dạ. Sợi ạ đáp lại nói. Thiên giới bên trong, biển mây tràn ngập. Không bao lâu, Yến Dở Dạ phi thân hướng mình Thiên Đế Thần Điện. Nói là Thiên Đế Thần Điện. Tại đùm xa nguyên rủa dưới, bây giờ cũng đã trở thành một cái phá nhà cỏ. Quang hoa xinh đẹp hầu thần gặng hạ và cũng đã mất đi hoặc tuấn mỹ, hoặc dung nhan xinh đẹp, như một đám nam nữ ăn mày ngồi ở Thiên Đế cửa thần điện, phơi nắng. Cái này đùm xa thật đúng là lợi hại, không hổ là xỉ vạ hóa thân. Chờ ta khổ tu chi lực đủ nhiều, cũng cho hắn hạ nguyên rủa, để hắn cũng thử một chút bị người khác nguyên rủa tư vị. Yến Dở Dạ thầm nghĩ, khổ tu chi lực không chỉ có thể thu hoạch được chúc phúc, cũng có thể tiêu hao khổ tu chi lực tiến hành nguyên rủa. Đùm xa nguyên rủa lợi hại như thế, ảnh hưởng toàn bộ thiên giới chúng thần, không chỉ là bởi vì hắn là xỉ vạ hóa thân, càng quan trọng hơn là hắn khổ tu chi lực cũng đủ mạnh. Tán Dương Yến Dở Dạ, Tán Dương Yến Dở Dạ, Tán Dương Yến Dở Dạ. Rất nhiều tán tụng thanh âm từ nơi này chút gẳng hạ vạ trong miệng phát ra. Bọn hắn quần áo rách nát, cùng một chỗ đứng lên, khẩu hiệu mười phần chỉnh tề. Trong lúc nhất thời, lại cho Yến Dở Dạ một loại mình là ăn mày đầu lĩnh ký thị cảm. Những này gẳng hạ vạ cũng là cả sĩ ạ vạ hiền nhân hậu đại, chỉ là cũng không có bọn hắn tiên thần cùng A Tu La như vậy thần lực, nhưng lại mười phần am hiểu âm nhạc. Thơm thơm, mềm mềm. Yến Dở Dạ chờ thần liền đem gẳng hạ vạ nhóm tiếp đón được thiên giới làm hậu thần. Từ hôm nay trở đi, phong bế Thiên Đế Thần Điện, ta muốn tiến hành cổ tu. Vô luận là ai cũng không thấy. Yến Dở Dạ trực tiếp đi vào Thiên Đế Thần Điện bên trong, vung tay lên, cao đạo. Trung quanh gẳng hạ vạ lập tức nghe lệnh, bắt đầu quan bế đại môn. Và anh, gẳng hạ vạ nhóm ở bên ngoài kéo động đại môn, ầm ầm đóng cửa. Trong lúc nhất thời, cái này phá lạn như cỏ miếu thần điện bên trong cũng chỉ có Yến Dở Dạ một thần. Hắn từ dưới đất quấy động lên một đống cỏ khô, bế lên đi đến bản thân thảo ổ trước, hai tay vung lỏng làm thiên nữ tán hoa chi thế, sau đó hai đầu gối hơi cong, nhảy lên nào vào đống cỏ bên trên. Hắc, ta trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Yến Dở Dạ nằm ở trên cỏ, đùi một khung, ôm một thanh rơm dạ, ôm vào trong ngực tại rơm dạ chồng lên lăn lăn. Có chút cấn thân thể, nhưng còn có thể thấu hoạt. Hắn lấy không uống rượu, không ngồi bưng tọa, không xuyên hoa lệ thần áo, không nổi bóng ánh thần điện, không tiêu xài tài phú, không hiển hách xa hoa, không cưới cưới, không ham địa vị chờ tám đầu làm khổ tu. Tại đùm xa nguyên rủa dưới, hắn không có rượu uống, không có bưng tọa, không có thần áo, không có tài phú, không có xa hoa, tọa kỵ cũng không biết bay. Hắn hiện tại không ngất đế chi vị đều có thể không muốn, tự nhiên thỏa mãn không ham địa vị. Tất cả đều phù hợp khổ tu điều kiện. Dù sao khổ tu chi lực tại tăng lên, bất kể hắn là cái gì sự tỉnh, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Ngủ trước cái 1000 năm. Yến Dở Dạ nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Vỡ dạ mạ giới. Thế có sữa biển, sữa trên biển có tam giới, phân biệt là thiên giới, địa giới, nhân giới. Nhân giới vì nhân loại, động vật, dạ xoa, la sát chờ chỗ cư trú, địa giới cư trú Atula, thiên giới thì ở đông đảo thiên thần, gặng hạ bạ, thiên nữ cùng hiền nhân. Nhưng ở thiên giới phía trên, vẫn còn có một chỗ không gian, tên là vỡ dạ mạ giới. Chính là sáng thế thần vỡ dạ mạ nơi ở. Nơi đây trống chân linh linh, mây phiêu bụ thanh, thánh khiết tinh khiết chi khí tràn ngập, thân ở nơi này liền có thể cảm giác được tâm linh được đến một rửa. Hai đóa hoa sen cao cư nơi đây, trên có bóng người. Vợ dạ mạ đầu đội vương miện, râu tóc trắng đoán, một bộ lao giả bộ dáng. Da thịt của hắn nhuận đỏ, người khoác bạch bào, tứ phía tám tay, trong tay nắm giữ phệ đà kinh, hoa sen, bình nước cùng chẳng hạn. Một vị khác nữ thần ưu nhã mà mỹ lệ, thân mang áo trắng, ngạch có trắng non, tay ôm phượng đầu đàn, mạo như xuân xanh 12 đồng nữ, vòng phối đồ trang sức bằng vàng, thanh tuệ minh nhân. Chính là vợ dạ mạ vợ, xạ giật bạc. Lại tên biện tài thiên nữ, diệu âm thiên nữ, chính là trí tuệ nữ thần. Vỡ dạ mạ giới bên trong quan sát mà xuống, liền có thể tận xem tam giới, vạn sự vật tượng, vào hết tầm mắt. Yến Dở Dạ đang làm gì? Đang ngủ. Xạ giặt vạt đôi mi thanh tú cao lại, quan sát xuống. Một chút liền nhìn thấy lôi thôi lết thiết Yến Dở Dạ, nhất thời nhịn không được hỏi. Không. Vỡ dạ mạ sợi râu khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt phản chiếu ra một mảnh bốc lên khổ tu chi lực. Yến Dở Dạ chính nằm nghiêng ở nơi này hỏa diễm khổ tu chi lực bên trong, hiện lên khổ tu chi lực. Hán tại khổ tu. Chương 3. Khổ tu. Gà dù a nổi giận chương 3, khổ tu, gà dù a nổi giận mở ra má mi già hơi nhíu, lộ ra vẻ lo lắng. Yến Dở Dạ hiện tại khổ tu, vịt nụ chỉ sợ muốn gấp. Đây là vì cái gì? Xa giặt vạt nữ thần ngờ đầu, trong mắt sáng hiện lên một tia nghi hoặc. Vịt nụ chính là trí mụ tì một trong hộ thế thần, liền xem như thiên đế khổ tu, cùng vịt nụ cũng không có quan hệ gì a bở ra mà lắc đầu, đối với mình thê tử trứng mắt nhìn, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Ngươi chớ quên đủ sang người rùa. Bở ra mà đạo. Trải qua bở ra mà một câu đề điểm, thân là trí tuệ nữ thần xa giặt vạt lập tức minh bạch trong đó quyết hiếu. Nàng tại bờ ra mạ giới bên trong, nhìn về phía tam giới phía dưới biển sữa. Quả nhiên cái kia gánh chịu thế giới rắn trên giường, vị nụ bên người đã mất đi một thân ảnh. Ta hiểu, thê tử của hắn Lộc Mị là tài phú nữ thần, cắt tường thiên nữ, đột sang nguyên rủa chúng thần mất đi tài phú cùng sang hoa, làm tài phú biểu tượng, Lộc Mị cũng từ vị nụ bên người biến mất. Xa giặt vạt nữ thần ôm vượng đầu đàn, bừng tỉnh đại ngộ. Bờ ra mạ nhẹ gật đầu. Chị mù thì không thể tùy ý giáng lâm, nếu không sẽ gây nên thế giới ba động, cái này có khác biệt với hộ thế thần chi trách. Phải có nhất định nhân quả hắn mới năng độc thần, cái này liền cần thiên đế Yến Dở Dạ còn có chúng thần đi mời hắn, nhưng bây giờ thiên đế lại tại khổ tu. Vịt nu hẳn là rất buồn rầu đi. Vỡ dạ mạ khỏe miệng hơi bình đạo. Phu quân, vì cái gì ta cảm thấy ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác? Xạ Giặt Vạt Nữ Thần đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn qua Bợ Dạ Mạ, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ta không phải, ta không có, ngươi nhìn lầm rồi." Bợ Dạ Mạ quay đầu, con mắt chuyển động, ánh mắt né tránh, nói lầm bầm. "Vô cùng vô tận biển sữa phía trên. Đây là vạn vật chi hải, hết thảy đầu nguồn, là thế giới nền, tam giới đều ở đây biển sữa phía trên." Thiên thủ Xà Vương sẽ tạ uốn lượn thành bàn, thân thể khổng lồ dài tới ngàn tỷ dặm, kéo dài không hết, làm rắn rường, gánh chịu lấy hộ thế thần biển đủ. Lúc này, Thiên thủ Xà Vương sẽ tạ hốt hoảng phun cái lưỡi, cái đuôi luống cuống nhấc lên sóng lớn ngập trời, 1000 cái đầu nhìn về bản thân thượng chủ biển đủ. "Thượng chủ mẫu làm sao đột nhiên biến mất?" Sẽ tạ hỏi. "Không nên gấp." Biển đủ nằm nghiêng tại cự xà phía trên, cười nhạt một tiếng. "Hắn không đổi, tuyệt không gấp." Hắn tự nhiên biết tài phú nữ thần nhận nguyền rủa ảnh hưởng, chìm vào biển sữa bên trong, nhưng nguyền rủa chính là lấy khổ tu chi lực thi triển ra, hắn cũng không thể cưỡng ép bài trừ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có để chúng thần khôi phục thần lực, làm hộ thế thần, hắn tự nhiên có biện pháp để chúng thần khôi phục thần lực, thậm chí kế hoạch đều đã nghĩ xong, ở trong lòng đánh giá lại nhiều lần. Đó chính là khuấy động biển sữa. Nhận hiến nhân nguyền rủa ảnh hưởng, rất nhiều bảo vật trở về biển sữa, hắn sẽ hô đến chúng thần, để chúng thần thông qua khuấy động biển sữa, đem thần lực biến thành rất nhiều bảo vật khuấy lên. Thiên đế Ẩn Dở Dạ tại khổ tu sẽ không ra được tìm hắn. Không đổi. Hắn thực tế hiểu rất rõ Ẩn Dở Dạ, ngạo mạn tự đại, bên ngoài lệ bên trong nhâm thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là hưởng phúc hưởng thụ quen, căn bản không chịu khổ nổi. Ẩn Dở Dạ khổ tu đến chịu không được đến lúc đó, dĩ nhiên là sẽ tìm hắn, hắn chỉ cần chờ đợi liền tốt. Vịt Nu mỉm cười, một tay nâng cầm lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nằm nghiêng mà ngủ. Thiên thủ Xà Vương sẽ tạ gặp được chủ Vịt Nu không đổi, trong lòng hơi an tâm. Bên trên chủ tâm bên trong tự có định số, nói không chừng đây là thượng chủ Liễu. Liễu chính là hí kịch. Vạn vật vạn tượng đều nắm giữ ở chi mủ tỷ trong tay, nói không chừng chủ mẫu biến mất chính là bên trên chủ Liễu, một chút xa cách từ lâu trùng phùng tiểu tình thú mà thôi. Sẽ tạ nghĩ như vậy, nguyên bản nôn nóng vung vẩy bơi rắn cũng yên lặng tại biển sữa bên trong. A hô Vịt Nu chậm rãi ngáp một cái, ngôi sao hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú lên hạo đãng biển sữa. Sẽ tạ, ta ngủ đã bao nhiêu năm? Vịt Nu hỏi. Thượng chủ, ngài ngủ say 500 năm. Sẽ tạ thấp đầu rắn, đáp lại nói. Đối với thần linh mà nói, thời gian không đáng giá tiền nhất, 500 năm bất quá là ngủ gật thời gian. Bất quá, 500 năm. Vịt Nu trừng mắt nhìn, lẩm bẩm, sau đó mở miệng hỏi, Ẩn Dở Dạ không tới sao? Không có. Sẽ tạ 1000 cái đầu lắc lư, ngoan ngoãn mà đáp lại nói. Không tốt, Ẩn Dở Dạ thật không có đến. Vịt Nu trong lòng giật mình, hai mắt nhắm lại, lập tức nhìn về phía thiên giới. Thiên giới đã càng thêm phá lạ. Thanh thánh chi khí tràn ngập thiên giới, sắp hoàn toàn biến thành nhân giới dáng vẻ, rách nát không chịu nổi. Chúng thần cũng càng thêm suy yếu. Vịt Nu nhìn về phía Thiên Đế thần điện, chỉ thấy một cỗ hạo đãng khổ tu chi lực bay thẳng ra, hóa thành thương lam sắc thiểm điện, không ngừng phụt ra hút vào. Hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát khỏe mạnh chi cảnh. Hắn thật tại khổ tu. Vịt Nu ngẩn người, nhíu mày. Khổ tu thời gian đều nên 100.000 năm qua tính toán, thậm chí còn có vạn năm khổ tu. Lão bà hắn Lộc Mị muốn trở về, chẳng phải là xa xa khó đợi. Vịt Nu khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau mi tâm làm dịu, đã có biện pháp. Chỉ cần nói cho Ẩn Dở Dạ, hắn có biện pháp khôi phục chúng thần chi lực, Ẩn Dở Dạ tuyệt đối sẽ mang theo chúng thần hấp tấp đến tìm hắn, đến lúc đó Lộc Mị nữ thần liền có thể trở lại rồi. "Gạ Dụ ạ." Vịt Nu nhẹ nhàng mở miệng nói, kêu gọi bản thân tín đồ danh tự. "Gạ Dụ ạ, Gạ Dụ ạ, Gạ Dụ ạ." Thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại biển sữa phía trên, tầng tầng quấn quẩn, truyền vào trong tâm giới, ước vạn dặm tầng tầng điện điện, không xa không giới. "Gạ Dụ ạ." Kim Sĩ đại bằng, hắn cũng là Cạ Si ạ bà hiền nhân nhi tử, đồng thời cũng là Vịt Nu trung thành tín đồ. "Thượng chủ đang kêu gọi ta." Gạ Dụ ạ trong mắt ánh sáng lóe lên. Hắn chấn động hai cánh, cuốn lên quần quần cuồng phong, hát phong đầy trời, như vĩnh dạ giáng lâm, lướt qua ba biển sữa. Bạch, to lớn hai cánh che khuất bầu trời, Gạ Dụ ạ bay vút lên tại biển sữa phía trên, như đêm tối lưu lại nặng nề âm ảnh, ở nơi này đầy trời vô tận bọt nước bên trong, gặp được bản thân thượng chủ Vịt Nu. "Tán Dương thượng chủ Vịt Nu." Gạ Dụ ạ chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, sau đó ngẩng đầu sùng kính ngước nhìn bản thân thượng chủ. "Ha ha." Vịt Nu khuôn mặt mỉm cười, ngồi tại xà sàng phía trên, nung chiều nhìn xem tín đồ của mình. Hắn cũng không giống như Bợ Dạ Mạ, tín đồ tất cả đều là Atula, Atula khổ tu song song cũng sẽ không để ý tới Bợ Dạ Mạ. Tín đồ ngàn ngàn vạn, tin hắn có một nửa. "Gạ Dụ ạ, chúng ta mệnh, đi thiên giới nói cho chư thần, ta có biện pháp giải trừ bọn hắn nguyền rủa, để cho bọn họ tới biển sữa thấy ta." Vịt Nu nhỏ giọng thì thầm địa đạo. Gạ Dụ ạ nhìn qua trước mắt thượng chủ, đám chìm ở gặp mặt thượng chủ trong vui sướng, thậm chí cũng không có ý thức được chủ mẫu Lộc Mị nữ thần biến mất. Hắn nghe tới Vịt Nu mệnh lệnh phía sau, ngẩn người, mới vội vàng trả lời. "Cần tuân thượng chủ mệnh." "Gạ Dụ ạ đạo." Hắn làm kim sĩ đại bằng, tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua tam giới tựa như chơi đùa nhanh gian, không hề khó khăn. Không bao lâu, hắn hai cánh mở ra, liền tới đến thiên giới. Bạch. Gạ Dụ ạ lắc mình biến hóa, hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh thần nhân hình dạng. Hắn sợi tóc tán loạn, một vòng vòng vàng mang tại cái trán, sắp tối băng tóc tại sau lưng, lộ ra vai hùng khuôn mặt, kim sắc giáp trụ chiếu sáng rạng rỡ. Gạ Dụ ạ ngạc nhiên nhìn qua thiên giới, kỳ quái chính mình có phải hay không đi nhầm đường, đi tới nhân giới cái nào đó làng. Nhẹ nhàng phiêu đãng biển mây hóa thành giữa nát tối bùn, xa hoa cung điện không tại, thay vào đó lại là lung lay sắp đổ rơm dạ phòng, giống như hắn phất phất cánh liền có thể thổi tan những này gian nhà. Phục thị chúng thần găng hạ và nhóm anh tuấn khuôn mặt cũng đầy là bụi đất, làn da thô ráp vàng như nến. Thật tốt thiên giới vậy mà biến thành cái dạng này, đều là In Giờ Dạ sai. Gạ Dù Ạ kịp phản ứng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc. Nổi giận. Gạ Dù Ạ phẫn nộ. Chương 4. Ngủ quên, biến mất nguyệt thần chương 4, ngủ quên, biến mất nguyệt thần. Gạ Dù Ạ kiềm nén lửa giận, sau đó đôi mắt khép mở, chắp tay trước ngực, trong miệng tán tụng lấy chư thần chi danh. Tán Dương Thái Dương thần Sải Ạ, Tán Dương Hỏa thần, Tán Dương Thủy thần, Tán Dương Lôi thần In Giờ Dạ. Theo Gạ Dù Ạ thanh âm tại thiên giới băng lên. Lúc này, thiên giới rất nhiều địa phương dâng lên từng đạo cột sáng xông thẳng lên trời, tùy theo rơi vào Gạ Dù Ạ trước người, hiện ra thần linh chân hình. Thái Dương thần Sải Ạ, Hỏa thần An Nhi, Thủy thần Vạ Du Na, Phong thần Bệnh Hựa, Tiểu thần Sô Ma. Từng vị thần linh liên tiếp trình diện, đến đây nên đón Gạ Dù Ạ. Chỉ là vẫn chưa nhìn thấy In Giờ Dạ. Gạ Dù Ạ thả tay xuống, thần sắc lạnh lùng, một đôi ương mắt sắc bén đảo qua chúng thần, nói: "Ta phụng thượng chủ mệnh, đến đây mời chư thần tiến đến gặp mặt thượng chủ, vì sao không thấy thiên đế?" Chư thần hai mặt nhìn nhau, trái phải lẫn nhau ngắm. Thái Dương thần Sải Ạ cuối cùng đứng dậy, nói: "In Giờ Dạ ngay tại khổ tu. Lúc trước hắn cũng đang chuẩn bị khổ tu, thế nhưng là còn muốn đi kéo xe, căn bản chưa cái kia thời gian rảnh đi khổ tu, cũng liền thôi." Nghe vậy, Gạ Dù Ạ chau mày. Hắn nhìn về phía thiên đế thần điện, từ nhẹ một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước, đây là thượng chủ triệu hoán, hắn vậy mà đều không để ý tới, đối thượng chủ không có một chút tôn kính, hiện tại thiên giới biến thành cái dạng này, đều là bởi vì hắn. Chúng thần cũng không có nói chuyện, lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn làm huynh đệ, đối riêng phần mình đức hạnh tất cả đều hiểu rõ, lúc trước In Giờ Dạ là vì tham gia thiên giới tụ hội, mới có thể gấp gáp như vậy, chậm trễ đột xạ. Theo tình huống lúc đó, bọn hắn không sai biệt lắm cũng đều sẽ dạng này. Ngạo mạn là thần linh đặc quyền, không nên quá mức khiển trách. Huống hồ nếu là lần sau bọn hắn gặp rắc rối, đại gia có qua có lại, cũng là dễ nói dễ thương lượng. Không nên gấp, chúng ta có thể chờ một chút. Thái Dương thần giải a đạo. Không sai. Khổ tu minh tưởng chính là vũ trụ chính pháp, chúng ta vẫn là phải tôn trọng. Tiểu thần số mà cũng gật đầu nói. Hai vị này mới mở miệng, cái khác chư thần lập tức mở miệng phụ họa. Xác thực như thế, ta đồng ý, đợi thêm một chút đi. Thủy thần Vạ Dù Na đạo. Ta cũng giống vậy. Hỏa thần nắm tay đạo. Gạ Dù Ạ nhìn qua chúng thần, nhíu nhíu mày. Chư thần đều nói như vậy, hắn cũng không lay chuyển được. Thế là hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nói: "Vậy chúng ta đợi thêm một chút đi, liền chờ trong một giây lát." Thời gian qua nhanh, thiên giới không có ngày đêm, thời gian trôi qua như nước. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, từng đạo đinh thai nhức óc lôi minh vang vọng thiên giới. Gạ Dù Ạ nháy mắt mở mắt, nguyên bản hạnh phúc sắc mặt trầm xuống, mang theo phẫn nộ chi khí. Hắn tại minh tưởng bên trong ngậm thấy thượng chủ Vĩnh Đủ, vừa nhìn thấy thượng chủ mở miệng muốn nói cái gì, cái này lôi liền đánh gãy hắn minh tưởng, đem hắn bừng tỉnh. Tán Dương thượng chủ Vĩnh Đủ. Gạ Dù Ạ cưỡng chế nộ khí, tán tụng lấy thượng chủ, sau đó đứng dậy mà đứng, liếc nhìn hướng bốn phía. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh chúng thần, liền thấy bốn phía chư thần hoặc nằm, quần áo càng thêm rách nát, quần áo rách nát, thiên thần quang huy không thấy, toàn thân trên dưới hương khí cũng hoàn toàn biến mất, nguyên rủa nghiêm trọng hơn. A, hiện tại lúc nào? Gạ Dù Ạ kinh ngạc nói. Hắn lập tức ý thức được bản thân minh tưởng quá mức, lúc này bấm ngón tay tính toán thời gian. 250 năm. Gạ Dù Ạ mở to hai mắt, cao giọng nói. Bốn phía chư thần cũng từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh, cũng lập tức phát giác được tự thân tình huống. Sau một khắc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế thần điện, chỉ thấy khổ tu chi lực ngay tại tràn ra, khổ tu chi lực hóa thành lôi điện bắn ra tứ phương, tại thiên giới gây nên ầm ầm lôi minh. Vừa mới lôi minh tình lình đến từ nơi này. In Giờ Dạ, ngươi thật đúng là chọc giận ta a. Nếu không phải ngươi khổ tu, ta làm sao lại làm trễ nải thượng chủ phân phó? Gạ Dù Ạ tức giận nói. Giờ khắc này, hắn bất chấp những thứ khác, hai cánh chấn động, giận không kềm được bay về phía Thiên Đế thần cung. Chúng thần liếc nhau, ý thức được không tốt, vội vàng đuổi theo mà lên. Lúc này Thiên Đế thần cung trước, Gạ Dù Ạ hai cánh vung dậy, to lớn vũ vực che khuất bầu trời, nháy mắt đem bầu trời hóa thành một vùng tăm tối, vô số gió bao hướng phía cái này đã hóa thành nhà tranh thần cung trước đánh tới. Trung quanh gẳng hạ và nhóm hoảng sợ không thôi, lộn nào chạy trốn đến cái khác chư thần về sau. Oanh! Đen nhánh gió bão che khuất bầu trời, lại tại cái này nhà tranh trước dừng lại. Từng đạo không thể diễn tả vô hình lôi điện tại bắn ra, thượng bắn cửu thiên, oanh minh bên trong hóa thành vô số long xà gào thét, lập tức liền sắp tối gió chấn bỡ. Ta phụng thượng chủ Vĩnh Đủ mệnh lệnh mà đến, In Giờ Dạ ngươi mau ra đây, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có lá gan làm tức giận đủ xạ, ngươi có lá gan ra tới a. Gạ Dù Ạ hai cánh chấn động mãnh liệt, làm Vĩnh Đủ số một thành kính tín đồ, thần lực của hắn cũng là cực mạnh, cơn bão táp này dẫn tới toàn bộ thiên giới đều rung đưa. Nhanh thu tay lại đi. Phong thần mệnh khuôn mặt đắng chát, đội vàng hô lớn. Bọn hắn mấy huynh đệ lẫn nhau nâng bão đoàn cùng một chỗ, chống lên còn sót lại thần lực, hóa thành một thần lực vòng bảo hộ, ngăn cản Gạ Dù Ạ gió lớn. Có chuyện có thể từ từ nói, chúng ta nhanh không chống nổi. Thái Dương thần Sải Ạ thân hình lay động, liên tục vẫy gọi. Lúc này thần lực vòng bảo hộ lung lay sắp đổ. Thiên giới biến hóa nháy mắt đưa tới vô số người chú ý Bờ Dạ Mạ giới bên trong, Bờ Dạ Mạ cùng xạ giặt vặt nữ thần ngồi xếp bằng hoa sen, nhìn xuống phía dưới thiên giới. Biển sữa phía trên, Vịt Đủ trong tay rượu thấy thần luân xoay tròn, ngửa đầu mà trông. Đu gạ bên trong, Xì Vạ cũng chậm rãi mở ra hai con người. Vâng! Phong bạo cuộn cuộn, vô cùng bất nhập, toàn bộ lều có ở đây bị phong bạo xốc lên, lộ ra bên trong nằm nghiêng mình tưởng In Giờ Dạ. In Giờ Dạ! Gạ Dù Ạ lần nữa giống to, cùng phong gào thét mà tới. Vậy! Mà ở khổ tu lực loại bỏ dưới, cố gió lốc này chi lực lập tức hóa thành gió nhẹ, mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng thổi qua bộ ngực của hắn. A Hồ In Giờ Dạ chậm rãi ngáp một cái, Lục Lọi gãi gãi ngực, đung đưa thân thể ngồi xếp bằng đứng lên, còn buồn ngủ mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuốn lên màu đen gió lốc đập vào mi mắt. Ừm. Yến Dơ Giang ngẹo đầu rủi rủi mắt, trung quanh thế giới rốt cục rõ ràng. Gió lớn, cuồng phong, cùng gió lốc, khắp nơi đều là gió, còn có một đầu chính gắt gao nhìn hắn chằm chằm điệu nhân. Gạ Du ạ. Yến Dơ Giang kịp phản ứng, lẩm bẩm cái tên này. Yến Dơ Giang, thượng chủ vịt nụ triệu hoán, ngươi hoàn toàn không để ý tới, ngươi bất kính thượng chủ. Gạ Du ạ nháy mắt rơi xuống đất, khí thế hung hăng đi tới. Chúng thần lúc này tiến lên ngăn cản. Ngang. Yến Dơ Giang bạch tượng ệ dạ vạ tạ nện bước nhanh chân lao đến, mũi dài một quyển, phun trên trời phun ra một khẩu nước, liền xông về Gạ Du ạ. Gạ Du ạ một bước không lùi, tiếp tục tiến lên, giơ tay lên liền muốn đẩy. Nhưng tay của hắn còn không có đụng phải ệ dạ vạ tạ. Bạch. Ệ dạ vạ tạ cự ảnh liền phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Yến Dơ Giang hơi sững sờ, không khỏi nhìn trái phải. Tượng đâu? Ta voi đâu? Chúng thần sững sờ thời khắc, nguyên bản đứng tại Gạ Du ạ bên cạnh tiểu thần sổ mã đột nhiên a kinh hô một tiếng, da thịt của hắn nháy mắt trở nên trong suốt, tùy theo toàn bộ biến mất tại thiên giới. Bạch. A. Gạ Du ạ ngạc nhiên nhìn xem mình tay, lại nhìn về phía bốn phía, liền thấy người khác tất cả đều kinh dị nhìn qua hắn. Gạ Du ạ, ngươi sẽ không hướng thượng chủ muốn tay đụng phải ai, liền có thể tiêu diệt hai chúc phúc đi. Thái Dương thần sứ ạ lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Gạ Du ạ. Chúng thần cũng đầy mặt hồ nghi. Ta chưa đụng bọn hắn a. Ta không phải, ta không có a. Gạ Du ạ vội vàng rút tay về, đạo. Yến Dơ Dạ trừng mắt nhìn, rốt cục kịp phản ứng. Ệ Dạ và Tạ không còn. Số mà hắn là tử thần, cũng là nguyên thần, đều là tài phú biểu tượng, theo tài phú lộc mỹ nữ thần biến mất, bọn hắn cũng đã biến mất, tất cả đều rơi vào biển sữa bên trong. Chương 5. Nguyên rủa, sông hằng nước không thể không nếm chương 05, nguyên rủa, sông hằng nước không thể không nếm tiên đến nói không sai, số mà khẳng định tại biển sữa bên trong. Thủy thần vạ dù nạ đạo. Phong thần mật cùng hỏa thần An Nghi cũng nhẹ gật đầu. Biển sữa, lộc mỹ nữ thần cũng ở đây biển sữa bên trong, chúng ta bây giờ thần lực càng ngày càng yếu, lại tiếp tục, chúng ta chỉ sợ cũng muốn liền bay xuống thiên giới lực lượng cũng không có. Thái Dương thần sẽ ạ há to mồm, một mặt bất đắc dĩ. Yến Dơ Dạ nhìn về phía Sải ạ. Giờ này khắc này, Sải ạ trên mặt không chỉ có trở nên đen nhánh, ngay cả tròng trắng mắt cùng đầu lưỡi cũng biến thành đen nhánh vô cùng, không thấy một điểm ánh sáng huy chi sắc. Người da đen cũng không có hắn hắc. Lúc này, Gạ Du ạ giận không chỗ phát tiết, phía sau hai cánh đại trường, lông vũ xóa tung dựng đứng, chỉ trích nói, nếu không phải thiên đế ngươi khổ tu một mực chậm trễ thời gian, chúng ta sớm liền có thể gặp mặt thượng chủ Vĩ Đủ, tìm kiếm giải quyết chi đạo, cái kia về phần sổ mạ biến mất, thiên giới biến thành cái dạng này. Cho nên Yến Dơ Dạ quay đầu, sắc mặt lạnh xuống. Cái này Gạ Du ạ giống như một mực tại tìm hắn gây phiền phức. Cho nên cái gì? Cho nên đây chính là ngươi phá hư ta cung điện lý do sao? Đây là việc nhỏ đâu, ngươi bất kính thượng chủ, ta vì thượng chủ bịt đủ truyền lệnh, đến như thế đợi đã lâu, ngươi lại một điểm phản ứng cũng không có, đắm chìm ở khổ tu minh tưởng bên trong. Ngày xưa thượng chủ bợ dạ mà đắm chìm ở minh tưởng, còn sẽ làm tức giận thần Siva, ngươi phạm chính là bất kính thượng chủ đại nghịch bất đạo chi tội. Gạ Du ạ nhìn thẳng thiên đế Yến Dơ Dạ, kiêu ngạo như hắn, chính là bay lượn tại trống không ngừng, tất nhiên là nói thẳng trách cứ. Nói đến đây, hắn càng phẫn nộ. Hắn hao hết vất vả đi tới thiên giới, nhìn thấy rách nát khắp trốn. Chúng thần mất lực, vạn vật tan lùi. Phí công chờ đợi, thượng mệnh khó thành. Yến Dơ Dạ, người tội ác tại trời. Gạ Du ạ hai cánh khẽ nhúc nhích, đạo đạo gió lốc xoay quanh tại vũ vực bên trong, tay phải đống nhiên một trường, kim quang lấp lóe, một thanh đại truy nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, lửa giận hừng hực liền hướng phía Yến Dơ Dạ đi đến. Yến Dơ Dạ trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Gạ Du ạ. Gia hỏa này, muốn tới đánh ta. Yến Dơ Dạ sửng sốt. Cái khác chúng thần cũng đều sợ choáng váng, từng cái há mồm trừng mắt, không dám động đậy. Yến Dơ Dạ thẳng vào trừng mắt Gạ Du ạ, mắt thấy đối phương nện bước nhanh chân, trong tay kim sắc đại truy giơ lên, tròn vo truy ảnh chiếu vào Yến Dơ Dạ đỉnh đầu. Ùng ùng. Yến Dơ Dạ nuốt ngụm nước bọt. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, cũng không phải đến bị đánh. Hắn lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng bây giờ hắn cũng không có gì sức chiến đấu, liền vũ khí đều triệu hoán không ra ngoài, biện pháp cũng chỉ có một. Gạ Du ạ. Yến Dơ Dạ dáng chống đỡ mặt mũi, giơ ngón tay lên hướng Gạ Du ạ, phát ra quát to một tiếng. Gạ Du ạ. Gạ Du ạ. Gạ Du ạ. Theo hắn hét to, khổ tu chi lực bốc lên, toàn bộ thiên giới đều ở đây quanh quần đạo này đình thai nhức góc tiếng sấm vang, lôi điện tại tầng mây bên trong quần quần bốc lên. Vâng, ầm ầm ầm, thiên giới tại chấn động, thiên đế khổ tu mấy trăm năm khổ tu chi lực tuôn ra, ảnh hưởng toàn bộ thiên giới. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không hai chủ. Trên đời này chỉ có một Thái Dương, một nước cũng chỉ có một cái quân chủ, thiên giới càng chỉ có một thiên đế, kia chính là ta Yến Dơ Dạ. Đây là vũ trụ chính pháp. Yến Dơ Dạ quát tiếng nói. Gạ Du ạ động tác có chút ngưng lại. Yến Dơ Dạ ánh mắt ngưng ngưng, nhìn thẳng Gạ Du ạ, ngữ khí thâm trầm. Chúng ta đều có cùng một cái phụ thân cả si ạ và hiền nhân. Ngươi là thượng chủ vịt đủ tín đồ, sinh hoạt tại thượng chủ bên người, sống rất tốt rất hạnh phúc, có thượng chủ bảo hộ ngươi, không cần ta loại huynh đệ này, nhưng ngươi bây giờ phụng thượng chủ mệnh tới mời ta, lại nói với ta Yến Dơ Dạ, ngươi tội ác tại trời. Ngươi đối với ta một điểm tôn trọng cũng không có, không coi ta là thành huynh đệ của ngươi, cũng không coi ta là thành bằng hữu của ngươi. Ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng tiên đế. Hiện tại ngươi không chỉ có quấy rầy ta khổ tu, còn muốn ẩu đả huynh đệ của ngươi, ngạo mạn cùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của ngươi, ngươi đã vi phạm chính pháp. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Gạ Du ạ. Yến Dơ Dạ hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, khổ tu chi lực hóa thành một đạo quang trụ, nháy mắt xuyên qua thiên giới cùng nhân gian, chiếu nhập sông Hằng bên trong, nhân gian sông Hằng nước đột nhiên sôi trào lên. Sông Hằng nữ thần phút chốc hiện thân sông Hằng phía trên, hóa thành có được 4 cái tay cánh tay mỹ lệ nữ tử. Đầu nàng mang màu trắng hoa sen, toàn thân đồ trang sức bằng vàng, mặt như bạch ngọc, nông cổ tuyết cơ, một tay cầm tịch bình, một tay cầm hoa sen, còn thừa 2 tay chắp tay trước ngực, làm tán dương hình dạng. Tán dương thiên đế ỉn giờ ra. Sông Hằng nữ thần nhìn qua cái này phóng tới thiên giới sông Hằng nước, tán tụng đạo. Sông Hằng chính là thánh hạ, dùng cái này nước nguyên rủa, hiệu quả càng tốt. Dầm dầm. Sông Hằng nước xuyên qua hư không, vượt qua vô số khoảng cách, nháy mắt xuất hiện ở thiên giới, tới lên gạ rủ ạ trên thân. Những này sông Hằng nước vừa rơi xuống phía dưới, liền tất cả đều thấm đầy gạ rủ ạ toàn thân. Sông Hằng nước dán tại gạ rủ ạ vũ vực phía trên, vô luận hắn như thế nào run run đều run không đi xuống, biến thành một đầu đất sũng. Không được, đây là nguyên rủa nhân quả dây dưa, ỉn giờ ra hắn muốn hạ nguyên rủa. Ở xa biển sữa phía trên bình đủ, bình tĩnh thần sắc trở nên ngưng trọng, nháy mắt ý thức được hỏng. Đu gạ, đỉnh núi, cây rong phía dưới, thần sĩ bạ phát ra quát rơi, giữa lông mày mắt thứ 3 khép kín, 2 con ngưng 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 hữu lực, người khoác da báo, tam xoa kích đứng sững ở bên cạnh, hắn một chân hơi cong ngồi tại trên tảng đá lớn, mặt khác một chân buông lỏng rủ xuống, dường như tại minh tưởng. Thần sĩ bạ tọa kỵ thần lưu nam địch thân mang áo trắng, ngắn mà buông xuống người cầm đầu đung đẩy, nhìn về thần sĩ bạ. Thượng chủ, gạ dù ạ hắn tựa hồ gặp được phiền phức. Nam địch đạo, gạ dù ạ phạm vào ngạo mạn chi tội, quấy nhiễu khổ tu tín đồ, ỉn giờ giả phù hợp chính pháp. Thần sĩ bạ đạo, dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thần lưu nam địch là người, chậm rãi gật đầu, trong lòng khuyên bảo sau này mình cũng phải cẩn thận một chút. Vỡ dạ mạ giới, vỡ dạ mạ cũng không khỏi mở to hai mắt, nhìn một màn này. Thiên đế khổ tu đây chính là quá là hiếm thấy, thiên đế nguyền rủa người vậy thì càng hiếm thấy. Thiên giới chúng thần đều là tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa loại hình, khổ tu là không thể nào khổ tu, đời này cũng không thể khổ tu. Bất quá thật làm cho ỉn giờ dạ đem nguyền rủa kêu đi ra, thế cục cũng không dễ không chế. Vỡ dạ mạ nghĩ như vậy, lúc này liền kêu gọi một người tiến về thiên giới. Gạ dù ạ, ở nơi này quanh quần thanh âm bên trong, gạ dù ạ thần sắc rốt cục kinh hoàng, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm ỉn giờ dạ. Cái khác chúng thần thì khiếp sợ nhìn qua một màn này. Lúc này mới mấy trăm năm không gặp, thiên đế vậy mà liền đứng thẳng dậy. Lúc này, gạ dù ạ hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình của mình, làm cao ngạo kim sĩ đại bằng, hắn không sợ bất luận cái gì nguyền rủa. Nguyền rủa ngươi liền hạ đi, đối mặt bất luận người nào nguyền rủa ta cũng sẽ không lùi bước. Nhất là đối mặt với ngươi, ỉn giờ dạ. Gạ dù ạ lấy dũng khí nói. Thấy vậy một màn, ỉn giờ dạ đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm gạ dù ạ, sau đó hắn phút chốc lộ ra một cái mỉm cười, từng chữ chậm rãi nói. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi đem sẽ không còn được gặp lại thượng chủ đình đủ, vô luận là ban ngày, đêm tối, hoàng hôn, làm tín đồ, ngươi tế tự sẽ không bị tế lựa truyền lại đến thượng chủ bên người, ngươi tán ca cũng sẽ không tiến nhập thượng chủ trong hai. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cảm ứng được thượng chủ bất kỳ khí tức gì, không chiếm được thượng chủ bất kỳ đáp lại nào. Thanh âm cuồn cuộn, ầm ầm. Gạ dù ạ nháy mắt như bị sét đánh. Chương 6. Quá đau, thấy ta như thấy thượng chủ. Chương 06. Quá đau, thấy ta như thấy thượng chủ. To lớn kim truy từ gạ dù ạ trong tay rơi xuống, đập ầm ầm dưới, phát ra ngột ngạt sinh vang. Thanh, gạ dù ạ thân hình run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lảo đảo lùi lại, đưa tay bưng kín ngực trái. Bộ ngực của hắn nhiệt huyết bên trong, trái tim bỗng nhiên một sửa chữa, kịch liệt quặn đau sinh ra, phảng phất mất đi vật chân quý, khiến cho hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đau nhức, quá đau. Nguyên bản một mực nằm nghiêng lưu tồn ở trong lòng của hắn vịt nụ chi tượng, lại phút chốc hóa thành kim quang tiêu tán, không lưu một điểm bóng dáng. Trong hai của hắn không có thượng chủ thì thầm, trong mũi không có thượng chủ lương khí, trong mắt không có thượng chủ quang huy thân ảnh. Thậm chí trong đầu, thượng chủ cái kia nhàn nhạt cương triều mỉm cười cũng ở đây biến mất. Thượng chủ, thượng chủ, thượng chủ ngươi ở đâu? Gạ dù ạ nháy mắt luôn uống, nhịn không được trái phải nhìn quanh cả kinh kêu lên. Chúng thần yên lặng, thần sắc sợ hãi, đều nín hơi ngạc nhiên. Thật là ác độc nguyền rủa a, thật là lợi hại nguyền rủa. Tín đồ mất đi tín ngưỡng của bọn họ, tựa như cướp đi bọn hắn sinh mệnh. Không, so cướp đi sinh mệnh càng khủng bố hơn. Gạ dù ạ khẩn trương bất an, phía sau vũ dực lung tung đập động, lông vũ rơi thẳng, hốt hoảng chắp tay trước ngực, nhắm mắt tán dương thượng chủ. Tán dương thượng chủ bị đủ. Tán dương thượng chủ. Từng đạo cầu nguyện thanh âm không ngừng từ gạ rủ ạ trong miệng truyền ra, nhưng mà gạ rủ ạ lại không cảm giác được một tia đáp lại. Ai lúc này, hỏa thần ạ ni lắc đầu thở dài, thôi động bản thân còn thừa không có mấy một tia thần lực, trong hai tay phút chốc thiếu đốt, nâng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Cái này đoàn trong ngọn lửa hiện ra ngàn vạn hoa thải. Hoa thải bên trong, thiên địa thế giới, vạn thân vạn người, phản phất không chỗ nào mà không bao lấy. Sau một khắc, hỏa diễm phút chốc lóe lên, lưu hỏa như gió, gạ rủ ạ chắp tay trước ngực cầu nguyện thân ảnh xuất hiện ở cái này đoàn trong ngọn lửa, gấp rút cầu nguyện thành cũng ở đây trong ngọn lửa quanh quẩn, thật lâu không nứt. Tế lửa. Kỹ, tế tự tín ngưỡng chi lực như muốn chuyển đưa tới chư thần, liền cần thông qua tế lửa. Tế lửa thiêu đốt liên tiếp thiên địa, xuyên qua nhân thần và tộc, đem tín ngưỡng truyền lại hướng chư thần. A Nhĩ làm hòa thần, cũng là tế tự chi thần, cái này tế lửa liền là hắn khống chế, nắm giữ ở trong tay của hắn. Gạ dù ạ, cầu nguyện của ngươi ở nơi này tế hỏa chi bên trong quanh quẩn, cũng không có truyền lại đến thượng chủ bên kia, xem ra nguyền rủa đã có hiệu lực, thượng chủ sẽ không lại gặp ngươi. Hòa thần A Nhĩ trầm giọng nói. Nghe vậy, gạ dù ạ khuôn mặt bi thương, chắp tay trước ngực song trưởng chậm rãi rơi xuống, lửa giận trong lòng hắn tích xúc, lộ ra buồn giận đan xen thần sắc phức tạp, sắc bén đương mắt gấp nhìn chăm chú về phía thiên đế. Giờ khắc này, cuồng phong cuồn cuộn, thổi lên gạ dù ạ phát ra, khủng bố uy áp từ trên người hắn tản ra. Ấn giờ ra, ngươi quá ác độc, quấy nhiễu một cái tín đồ đối thượng chủ kính dâng, ngươi quả thực làm bậy thiên đế. Gạ Dù ạ cắn răng nói, hiện tại biết ác độc, vậy ngươi quấy rầy khổ tu chẳng lẽ không ác độc? Ngày xưa thần sĩ vạ lấy phẫn nộ hóa thân giả vi, lấy xuống bờ giả mà ngạo mạn thứ năm thủ, xì vạ còn lại bởi vì giết phạm đại tội, đem hóa thân lưu vòng, giả vi ở vào vứt đi bên trong, rời xa nhân gian. Bờ giả mà chi tử, sinh chủ đã cả càng là bởi vậy cùng thần sĩ vạ bất hòa, phát thệ vĩnh viễn không tế tự xì vạ, càng đưa đến chủ mẫu xạ đi về sau sự tình. Đây hết thảy đều là ngây thơ chi chủ thần sĩ vạ lịa, chính là chi mụ tỷ cảnh cáo thế nhân không được hành ngạo mạn sự tình, cho hậu nhân lấy tỉnh táo. Hiện tại ngươi không chỉ có nhiễu ta khổ tu, huynh đệ giết huynh đệ, quên được thượng chủ tới mời chúng ta nhắc nhở, chúng chi còn muốn lấy hạ phạm thượng, dơ lên vũ khí muốn giết ta. Ngươi sớm đã xúc phạm tội ác tày trời ngạo mạn chi tội, ác độc là ngươi đi. Yến Dơ Dạ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Gạ Dụ ạ, trong mắt lôi hỏa nở rộ, vùng cánh tay hô lên. Ầm ầm ầm, thiên giới bên trong cũng hô ứng lẫn nhau, thiểm điện lao nhanh như long xà của vũ, chiếu sáng Yến Dơ Dạ gương mặt, phát ra trận trận lôi đình anh minh, đinh thai nhức óc, trợ uy khởi thế. Đánh nhau hắn hiện tại không có thần lực không nhất định đánh thắng, nhưng chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, hắn nhưng là không thua bao nhiêu. Ngươi, ta mới không có muốn giết ngươi. Gạ Dù ạ trên lồng ngực hạ chập trùng, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Ỉn Giờ Dạ nhất thời nghẹn lời. Lúc trước chỉ mủ tí bên trong, vợ dạ mạ sinh ra năm đầu, chỉ là con thứ năm ngạo mạn đến cực điểm, không ngừng phát ngôn bừa bãi, nhục mạ đại biểu vũ trụ trí tuệ phệ đặc kinh. Si bạ không thể nhịn được nữa, lợi dụng phân thân dạ vì tháo xuống vợ dạ mạ thứ năm đầu. Một cử động kia làm vợ dạ mạ chi tử đã cả nổi giận, làm sinh chủ, thế gian đại bộ phận sinh mệnh đều trải qua hắn tạo ra, bởi vậy hạ lệnh thế gian vạn vật vạn linh không thể tế tự thần si bạ. Thần sĩ và âm tính lực lượng hóa thân chuyển thế xa đi, lúc này thì là đạ cả trí nữ. Xa đi liền bởi vì trượng phu sĩ và cùng phụ thân đạ cả mâu thuẫn, cuối cùng tự thiêu chết đi. Cái này sự tích Gạ Dù ạ đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Đáng ghét Yến Dơ Dạ, vậy mà cầm cái này mà nói ta, chẳng lẽ là đem ta so sánh đạ cả sao? Gạ Dù ạ trong lòng tức giận đạo. Đạ cả cuối cùng bởi vì ngạo mạn chi tội, cũng bị tháo xuống đầu, đổi một khỏa đầu dê. Kết cục tương đối không tốt. Gạ Dù ạ từng ngụm thở phì phò, chỉ cảm thấy lại bị khuất lại phẫn nộ. Nghĩ ra thanh phản bác, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Tức chết ta rồi, hèn hạ Ỉn Dở Dạ, ngươi hãm hại ta. Gạ Dù ạ đỏ lên mặt, phản bác. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thiên giới, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ai? Xem ra ta đã tới chậm. Vì hạ bạ tỷ dậm chân mà đến, thở dài nói. Hắn tóc đen áo choàng, khuôn mặt như luống mì kim hoàng, người khoác gấm hoàng áo dài, áo lót áo trắng, hiển thị rõ cao nhã độc đáo chi khí. Vì hạ bạ tỷ bờ dạ mà nạ bạ tỷ. Bờ dạ mà con thứ ba ản dị dịch hiền nhân nhi tử, tinh thông các loại chú ngữ, thơ ca tụng cùng tế tự nghi thức, là thiên thần đạo sư, cũng là Ỉn Dở Dạ hảo hữu cùng nhu sĩ. Tán dương vị hạ bạ tỷ, thiên thần đạo sư. Tán dương vị hạ bạ tỷ, thiên thần đạo sư. Tán dương bờ ra ma nạ bạ tỷ. Chúng thiên thần nhao nhao hành lễ tán tụng. Vị hạ bạ tỷ chắp tay trước ngực, có chút không người, chậm rãi nói, tán dương chúng thần. Sau đó ánh mắt của hắn liền bỏ vào Ỉn Dở Dạ cùng Gạ Dù ạ trên thân, liền thấy cả hai khí thế hùng hổ, một bộ thủy hòa bất dung dáng vẻ. Hắn nhíu mày, lộ ra buồn rầu chi sắc. Hắn được bờ dạ mà mệnh lệnh, đến đây điều đình Ỉn Dở Dạ cùng Gạ Dù ạ ở giữa mâu thuẫn, hiện tại chúng thần mất đi thần lực, vạn vật hỗn loạn, lúc này cũng không thể nội chiến áo Ỉn Dở Dạ. Ngươi có thể hay không thu hồi Gạ Dù ạ trên thân nguyên rủa? Vì hạ bạ tỷ nghĩ, đầu tiên hỏi hướng phía hảo hữu của mình Ỉn Dở Dạ. Bên này có thể sẽ dễ nói chuyện một điểm. Ỉn Dở Dạ sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười một tiếng. Mọi người đều biết, nguyên rủa một khi phát ra, liền không cách nào thu hồi. Ỉn Dở Dạ đạo: "Nhưng có thể tại vốn có nguyên rủa thượng tăng thêm điều kiện." Vì hạ bạ tỷ ngoan ngoãn mà đạo: Khổ tu chi lực phát nguyên rủa một khi phát ra, liền không thể sửa đổi, nhưng lại giống như là viết số hiệu, có thể tại nguyên rủa trước đó gia tăng điều kiện. Bất quá cái này cũng cần tiêu hao phát ra nguyên rủa giả khổ tu chi lực. Đây chính là muốn tiêu hao tà khổ tu chi lực. Nói đến đây, Ỉn Dở Dạ ngữ khí bỗng nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục cười nói, nhưng cũng không phải không thể, để hắn lập tức hướng ta xin lỗi. Còn có một chút, vì gạt bỏ hắn lòng kiêu ngạo, tuân theo chính pháp, ta muốn hắn thấy ta như thấy thượng chủ, hắn về sau nhìn thấy ta phía sau muốn tán dương ba tiếng. Chương 7. Kim mục, trưởng thành tính trang bị chương 7. Kim mục, trưởng thành tính trang bị không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Hừ, ngươi làm sao có đảm lượng đem bản thân cùng kính yêu thượng chủ so sánh? Gạ Dù ạ hừ lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt không có một chút vẻ sợ hãi, lui về phía sau hai bước, chăm chú nhìn Ỉn Dở Dạ, không phục nói: "Cao ngạo kim sĩ đại bằng điều tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Ỉn Dở Dạ. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nguyên rủa." Dứt lời, Gạ Dù ạ dương cánh mà bay, to lớn vũ rực rêu dao mà qua, bay tứ tung chân trời, vọt ra khỏi tiên giới. Ai tế chủ tiên nhìn qua Gạ Dù ạ bóng lưng, không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Như thế đi, hắn khuyên giải nhiệm vụ chẳng phải là không xong được. Hiện tại cũng chỉ có thể khuyên nhủ Ỉn Dở Dạ chờ chúng thần đi biển sữa tìm thượng chủ đi đủ. Ỉn Dở Dạ, hiện tại các ngươi chúng thần mất đi lực lượng, chủ mẫu Lộc Mị nữ thần cũng bởi vì các ngươi biến mất, Atula bây giờ đồng dạng mất đi lực lượng, đây đối với vũ trụ phát triển rất bất lợi, các ngươi có thể nhanh hơn đi bái kiến thượng chủ. Vị hạ bạ thì tận tình khuyên bảo địa đạo. Ỉn Dở Dạ nghe vị hạ bạ thì vậy, đột nhiên sững sờ. Chờ một chút. Trong mắt của hắn quang mang dần dần lấp lóe, phút chốc giơ tay lên, mở miệng nói, ngươi trước một câu nói cái gì? Các ngươi có thể nhanh hơn điểm tới bái kiến thượng chủ. Vị hạ bạ thì nghi ngờ trả lời. Không đúng, trước một câu. Đây đối với thế giới phát triển rất bất lợi. không đối lại đến một câu. Ín giờ dạ khoát khoát tay, tiếp tục nói. Nghe vậy, vị hạ bạ ti nháy nháy mắt, suy tư nói, A Tu La nhóm cũng mất đi lực lượng. 3. Ín giờ dạ hai tay vô một cái, phát ra một đạo giòn vang. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đất thì thảo. A Tu La nhóm như là đã mất đi lực lượng, cái kia hẳn là sẽ không công thượng tiền giới, đã như vậy ta liền không cần quá lo lắng. Ín giờ dạ trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lười biếng. Theo hắn biết, hiện tại thời đại này đang đứng ở chúng sinh vạn linh bộc phát thời đại, nhân gian một mảnh sinh cơ bừng bừng, vô số chủng tộc vạn vật cách phát, hộ thế thần vịt nụ cho tới bây giờ chỉ phân ra cái thứ nhất hóa thân linh ngư mà xì ạ. Linh ngư tại hồng thủy bên trong lôi kéo phương trù, cứu vớt nhân loại thủy tổ mà đủ. Hóa thân thứ hai linh quy củ mã bởi vì thiên thần cùng A Tu La chưa quấy biển sữa, liền còn chưa xuất hiện. Ở nơi này về sau còn thừa hóa thân liền càng chưa từng xuất hiện. Bây giờ địa giới A Tu La vương chính là đời thứ nhất A Tu La Kim Mục. Kim Mục A Tu La có dơ lên toàn bộ đại địa lực lượng, cầm tu đại địa nữ thần, làm nước biển bao phủ đại địa, vịt đủ phân ra lợn rừng hóa thân mới đưa hắn tiêu diệt, liền xem như hắn cũng nhận nguyện rủa ảnh hưởng. Đại khái, có lẽ, khả năng so với ta có thể đánh. Ín giờ dạ trong lòng suy nghĩ. Hiện tại thiên thần cùng A Tu La ma sát trọng trọng, nhưng cũng chỉ là thủ hạ bọn hắn vòng thần cùng A Tu La quy mô nhỏ giao chiến. Bọn hắn những chủ thần này còn chưa hề từng cùng A Tu La vương động thủ một lần. Ín giờ dạ cũng đoán không được Kim Mục A Tu La thực lực. Cùng là cả sĩ ạ và hiền nhân nhi tử, Kim Mục lực lượng hoàn toàn không kém hơn bọn hắn. Kim Mục nếu là khổ tu một đợt, từ bờ dạ mạ trong tay thu hoạch được chúc phúc, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vẫn là phải trước tiên đem chúc phúc cầm. Đều do gạ dụ ạ, lãng phí ta khổ tu chi lực. Ín giờ dạ trong lòng âm thầm khó chịu. Hắn ngồi xổm ở thiên giới thật vất vả khổ tu một lần, gia hỏa này sẽ tới quấy rầy, thật sự là đáng ghét. Ín giờ dạ. Vì hạ bạ tỷ thấy Ín giờ dạ như đang ngẩn người, mở miệng lên tiếng, lo âu dò hỏi, làm sao vậy, là đang lo lắng A Tu La nhóm sao? Ín giờ dạ nhẹ gật đầu, âm thầm liếc mắt Thái Dương thần sải ạ. Hắn đúng là lo lắng, đến nghĩ biện pháp đem Thái Dương thần giáp muốn đi qua. Bất quá hắn hiện tại khổ tu chi lực không đủ, chỉ sợ khổ tu chi lực khó mà để sải ạ đem cái này thần giáp rất nhiều năng lực kèm theo đi. Xem ra chỉ có thể giảm xuống yêu cầu. Xác thực. Thế hệ này A Tu La Vương Kim Mục cùng ta chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ, ta lại không nghĩ bọn hắn đánh lên thiên giới, nhìn thấy huynh đệ tương tàn. Gạ dù A bức ta đến tận đây, ta mới không thể không hạ nguyện rủa, hy vọng có thể mẫn diện hắn ngạo mạn đi. Về phần A Tu La nhóm, bọn hắn nếu thật tiến đánh thiên giới, ta hy vọng có thể thay chúng thần gánh chịu. A Tu La lực lượng rơi trên người ta, có thể tỉnh lại A Tu La nhóm chân thiện mỹ. Ín giờ dạ giả vờ như khuôn mặt bi thống bộ dáng. Ta hy vọng thật làm. Trước tiên đem chúc phúc muốn tới lại nói. Nói đến đây, Ín giờ dạ liền tiếng nói nhất chuyện, hướng phía Thái Dương thần chắp tay trước ngực. Tán Dương Sải ạ, ta vẫn là hy vọng Sải ạ ngươi có thể chúc phúc ta thần giáp, cái này thần giáp tổng cộng có 100 tầng, mỗi tầng cần lấy ngàn năm khổ tu chi lực đánh mỡ, để ta đi tiếp nhận bọn hắn lực lượng đi. Ín giờ dạ trầm giọng nói, hắn không có muốn nguyên bản ngàn tầng Thái Dương thần giáp, mà là chỉ cần 100 tầng, cũng đi rơi mỗi tầng thần giáp vỡ vụn phía sau tức tử địch nhân năng lực. Nghe vậy, chung quanh một đám thần linh không khỏi hiện ra kinh ngạc, ngạc nhiên, thần sắc cảm kích. Vị hạ bạ tỷ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Ín giờ dạ, giống như là nhận thức lại hắn. Đây là hắn nhận biết cái kia gây chuyện không chê chuyện lớn Ín giờ dạ sao? Ta nguyên lai tưởng rằng Ín giờ dạ giống như ta cao ngạo, không nghĩ tới hắn lại nhân từ như vậy. Lần trước hắn tới tìm ta yêu cầu Thái Dương thần giáp, đúng là vì lý do này. Thái Dương thần giáp thầm nghĩ. Tán Dương tiên đế Ín giờ dạ. Hỏa thần An Nhi cũng không khỏi dâng lên một tia sùng kính, chắp tay trước ngực đạo. Trung quanh thủy thần, phong thần, cùng gặng hạ bạ, thiên nữ chờ hầu thần cũng làm tức tùy theo phụ họa. Tán Dương tiên đế Ín giờ dạ. Ở cái này đạo đạo tán tụng trong tiếng, Thái Dương thần giáp nở nụ cười hớn hở, cũng mở miệng tán tụng đạo. Sau đó Sư Dạ khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên. Ín giờ dạ, người khổ tu chưa viên mãn, cái này thần giáp không cách nào ban cho ngươi. Sư Dạ nói đến đây, dừng một chút, liền tiếp tục nói. Nhưng ta từng đáp ứng ngươi đem thỏa mãn ngươi bất luận cái gì chúc phúc. Lúc này, Sư Dạ đen nhánh khuôn mặt bên trong, phảng phất dâng lên đạo đạo lưu quang, thần tính cao, tựa như ảo mộng, hình như có thiên địa pháp tắc giáng lâm, gia trì ở trên người hắn, tiến vào phạm ta hợp nhất đặc thủ cảnh giới. Sư Dạ chậm rãi giơ tay phải lên, đứng ở thủ một bên, lòng bàn tay nhắm ngay Ín giờ dạ. Ta đem giao phó ngươi Hoàng Kim Thái Dương thần giáp. Cái này Thái Dương thần giáp sẽ lấy ngươi khổ tu chi lực đúc thành, ngươi mỗi thu hoạch được ngàn năm khổ tu chi lực, liền có thể vì cấu trúc một tầng thần giáp, lực lượng, công hiệu đều do ngươi giao phó cho cấu trúc, như ngươi mong muốn. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang đột nhiên từ Thái Dương thần sứ hạ trong lòng bàn tay bay ra. Hưu. Đạo kim quang này phiêu nhiên mà động, rơi vào Ỉn Giờ Dạ trên thân. Một kiện ám kim sắc thần giáp thình lình xuất hiện ở Ỉn Giờ Dạ trên thân, cái này thần giáp ánh vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trên khắc Thái Dương tinh thần, cùng lôi điện chi diện mà bên ngoài lẫn nhau quấn quanh, đại biểu cho sứ hạ cùng Ỉn Giờ Dạ hữu nghị. Ín giờ dạ hai mắt tỏa sáng. Đây cũng không phải lúc trước hắn sở cầu món kia Hoàng Kim Thái Dương thần giáp, nhưng theo một ý nghĩa nào đó lại càng thêm chân quý. Cái này Hoàng Kim Thái Dương thần giáp là một kiện trưởng thành trang bị. Ta là dựa theo vị nụ mười hóa thân thời gian trình tự biết, kỳ thật có chút phiên bản quấy biển giữa lúc A Tu La Vương là bắt lợi, về sau bị Ín giờ dạ giết, bắt lợi khởi tử hoàn sinh, thu được càng mạnh lực lượng. Nhưng bắt lợi thời gian tuyến liền tương đối chế, tại Kim Mục Kim Dường còn có Tam Liên Thành chờ A Tu La về sau, A Tu La Vương ta trước biết Kim Mục chương 8. Thiên đế, gã dù ạ chịu thua. Chương 08, Thiên đế, gạ dù ạ chịu thua. Nguyên bản Hoàng Kim Thái Dương thần giáp có 1000 tầng, mỗi tầng lấy ngàn năm khổ tu chi lực mới có thể đánh vỡ, mỗi tầng thần giáp vỡ vụn phía sau sẽ tức tử địch nhân. Nhưng bây giờ hắn thần giáp, dù không bằng nguyên bản thần giáp cường đại, nhưng lại có thể dựa theo tâm ý của mình giờ y y, dựa theo khổ tu chi lực tự hành trưởng thành tiến hóa. Không sai. Ấn Giờ Dạ trong lòng hơi định. Cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh Thái Dương thần giáp, nhưng lại càng hợp Ấn Giờ Dạ tâm tư. Bây giờ khổ tu a tu là cũng không nhiều, chỉ có Kim Mục, Kim Dường hai huynh đệ dựa bờ ra mà chúc phúc, nguy hại tam giới về sau, đánh thiên thần quân lính tan rã phía sau, đại bộ phận a tu la mới nhìn đến khổ tu uy lực, mới bắt đầu hướng bờ dạ mà khổ tu yêu cầu chúc phúc. Tán Dương Sải ạ, Ấn Giờ Dạ đạo. Tán Dương Ấn Giờ Dạ. Sải ạ cũng mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực đáp lễ đạo. Lúc này, vị hạ bạ tỷ cũng có chút ít cảm động, khóa chặt lông mày bừng ra, toát ra nhìn thấy hải tử lớn lên vui mừng thần sắc. Ấn Giờ Dạ hắn lớn lên, hắn phụ tá rốt cục có hiệu quả. Bờ dạ mà giới. Bờ dạ mà bốn đầu lơi nghiêng, ánh mắt lấp lóe, nhìn xuống phía dưới thiên giới bên trong tình huống. Ấn Giờ Dạ có thể có loại này kiến giải, cũng là không dễ dàng. Vợ dạ mạ hơi kinh hãi. Nghe vậy, xa giặt vạt nữ thần nhẹ gật đầu, nói, hắn trước kia vì thiên đế chi vị thế nhưng là không từ thủ đoạn. Thiên đế vốn chính là dạng này. Thiên đế chi vị đại biểu thế giới chúng thần đứng đầu, địa vị cao nhất, nhất vĩnh cửu xa hoa, nhất vô hạn phúc lợi. Cái này cũng sẽ sinh sôi vô tận ngạ mạ, cho dù là khiêm tốn nhất tín đồ đăng cái này vương tọa, cũng sẽ sinh ra lòng kiêu ngạo, cùng đối mất đi thiên đế chi vị sợ hãi. Vợ dạ mạ đạo. Hắn cảm thấy Ấn Giờ Dạ hiện tại làm rất không tệ. Vấn đề duy nhất chính là nguyên rủa vịt đủ tọa kỵ gạ dụ ạ. Bất quá thiên đế trước kia chọc giận chỉ mụ tỷ không phải lần một lần hai, hơn nữa còn tất cả đều là treo chọc xì bạ thế nhưng là thực sẽ đem thiên đế xử lý, cuối cùng cũng đều tại thiên đế sám hối hạ tha thứ thiên đế. Thiên đế chi vị phúc lợi chính là như vậy, chỉ cần nguyện ý sám hối, tất cả đều dễ nói chuyện. Ấn Giờ Dạ trước đó thì là lần này sám hối, lần sau còn dám. Vịt đu hẳn là cũng đã quen rồi. Huống hồ lần này gạ dụ ạ phạm sai lầm trước đây, trừng phạt nho nhỏ không thành vấn đề. Biển sữa phía trên. Vịt đu nằm nghiêng tại thiên thủ xà vương sẽ tạ chi phía trên. Trên ngón tay rượu thấy thần luận xoay tròn, nghiêng đầu mặt lộ vẻ u buồn chi sắc. Từng đạo kim quang từ phía trên bên cạnh phiêu tán mà đến, vờn quanh bên trong, rơi vào vịt nụ trong cơ thể. Đây là vịt nụ lưu trên người gạ dù ạ lực lượng. Ấn Độ trong thần thoại, tín đồ đem tự thân phụng làm thượng chủ thần miếu, lấy tâm niệm cung phụng thượng chủ, liền có thể được đến thượng chủ vô hạn lọt mắt xanh. Nhưng bây giờ, những này lưu tại gạ dù ạ lực lượng trong cơ thể trở lại rồi. Ta đáng thương tín đồ, lại bởi vì ta nhận này tai họa, gạ dù ạ như thế tự ngạo, chỉ sợ muốn phân ra một cái hóa thân tiến đến chỉ đạo. Hiện tại việc cấp bách là khuấy động biển sữa, chỉ có thể trước hết để cho gạ dù ạ chờ một chút. Vịt nụ trong lòng u buồn. Chỉ mù thì bên trong bận rộn nhất chính là hắn. Đại thiên sĩ và mỗi ngày mình tưởng khổ tu, bờ dạ mạ ngồi ở bờ dạ mạ giới bên trong ngủ ngon, liền hắn mỗi ngày bận rộn nhất, đội vàng giữ gìn thế giới, cho chúng thần chú ý. Mệt mỏi quá u. Vịt nụ lắc đầu, cảm ứng đến gạ dù ạ dần dần tới gần, đầu ngón tay của hắn phía trên, diệu thấy thần luân lấp loe quan huy. Bạch. Trong chớp mắt, vịt nụ cùng sẻ tạ liền ẩn vào vô hình. Một bên khác, gạ dù ạ đang tìm thượng chủ trên đường. Hắn dương cánh bay lượn, kim sắc cánh như ánh dạng đông giáng lâm, tại bầu trời thượng tung xuống nhàn nhạt bằng rực, nháy mắt xuyên qua nhân giới, bay qua địa giới, xông về biển sữa bên trong. Bạch. Cánh chim màu vàng bay lượn mà qua, đang cuộn trào biển sữa kích thích tầm tầng gợn sóng. Gạ dù ạ hai cánh chật vỗ, xông về vịt nụ phương hướng. Thượng chủ. Hắn kim sắc ứng mắt liếc nhìn, đã thấy không đến thượng chủ vịt nụ thân ảnh. Hắn lần nữa chấn động vũ rực ở nơi này biển sữa bên trong tìm đòi, thế nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy thượng chủ mảy may thân ảnh, càng không cảm giác được thượng chủ một tia khí tức. Nguyên rủa đã ứng nghiệm. Gạ dù ạ trong lòng trầm xuống, hắn hai cánh hợp lại, hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh thần nhân hình dạng, thân hình chậm rãi dưới, rơi vào biển sữa phía trên, thần sắc cô tịch mà cô đơn. Trên mặt biển chỉ có hắn một thân ảnh. Chẳng lẽ ta phải đi hướng Ấn Giờ Dạ chịu thua? Gạ dù ạ cắn răng cau mày nói. Nói đến đây, hắn lập tức lắc đầu. Hắn sao có thể hướng Ấn Giờ Dạ chịu thua? Không được, tuyệt đối không được. Ta cũng phải hướng thượng chủ khổ tu, cầu được chúc phúc. Gạ dù ạ cắn răng một cái, liền nói ngay. Hắn Ấn Giờ Dạ có thể khổ tu nguyên rủa, hắn cũng có thể khổ tu. Giải quyết cái này mà rùa. Gạ dù ạ chậm rãi khép kín hai mắt, một chân đứng thẳng, lấy ngón chân cái đứng sững ở biển sữa phía trên, chắp tay trước ngực, giơ cao tại đỉnh đầu phía trên, ở nơi này đặc biệt yoga tư thái bên trong tiến vào khổ tu. Tán Dương thượng chủ bị nụ. Tán Dương thượng chủ bị nụ. Từng đạo thanh âm từ gạ dù ạ trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại biển sữa phía trên. Rầm rầm. Biển sữa bên trong bọt nước sôi trào, gió biển gào thét, thổi rơi vào gạ dù ạ trên thân. Gạ dù ạ mi tâm nhíu chặt. Một cỗ trống giống hư vô cảm giác từ trong lòng tuôn ra, tựa như trong lòng không có trụ cột. Không được. Gạ dù ạ bá mở mắt, lộ ra vẻ mở mịt. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hắn cũng không khỏi nghĩ đến thượng chủ âm dung tiếng mạo, nhưng hắn vô luận như thế nào thắng dương, cũng không chiếm được thượng chủ đáp lại, thậm chí đều không cảm ứng được thượng chủ tồn tại. Hắn căn bản không tiến vào được khổ tu minh tưởng cảnh giới. Ai? Gạ dù ạ nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện ở lồng ngực của mình. Thượng chủ trong lòng là thế giới, trong tim ta là thượng chủ có thể vì thế giới kính dân bản thân, ta cũng có thể vì thượng chủ kính dân bản thân, bất quá là hướng Ấn Giờ Dạ tạ lỗi mà thôi. Vì thượng chủ, điểm này ủy khuất ta cũng nhận. Gạ dù ạ an ủi lấy chính mình. Hắn dạng này tự đủ, nhưng vẫn là qua không được trong lòng cái này khảm. Ấn Giờ Dạ hắn rõ ràng so với ta tự đại, càng bất kính thượng chủ, như thế nào là ta muốn cho hắn nói xin lỗi à? Dựa vào cái gì đâu? Gạ dù ạ trên mặt lo khổ, hai tay chống nạnh, hành đầu ở nơi này biển sữa phía trên, trái phải bồi hồi. Bạch. Đột nhiên, biển sữa phía trên, một đạo sắc bén bạch quang phút chốc thẳng tắp lướt qua. Gà dù ạ nhìn qua đạo bạch quang kia, đôi mắt nhắm lại. Đây là vợ gì Haspati? Sukaza. Gà dù ạ cao mày, tự lẩm bẩm. Sukaza không chỉ có riêng là đại biểu kim tinh vợ gì Haspati, càng là Atula đạo sư, là Atula vương sư phụ. Hiện tại Sukaza xuất hiện ở biển sữa phía trên, khả năng duy nhất chính là đến tìm thượng chủ Bidu, khẩn cầu thượng chủ trợ giúp Atula khôi phục lực lượng. Nếu là Sukaza tìm tới thượng chủ, để Atula trước khôi phục lực lượng, chúng thần sẽ không tốt. Thượng chủ nhưng không có chút nào thích Atula, thượng chủ càng thích thiên thần. Vì để cho thượng chủ an tâm, ta khẳng định phải đi tìm thiên thần, để bọn hắn cũng tới, ngăn cản Atula âm mưu. Ta là vì thiên thần phúc lợi mới trở về, mới không phải bị khốn tại nguyên rủa, không thể không tìm Inzerza. Gạ dù ạ hai mắt tỏa sáng, tìm cho mình đến đi tìm Inzerza lý do. Xoát. Sau một khắc, gạ dù ạ bay lên trời. Chương 9. Có châu, bị lấy lòng chủ mẫu chương 09, có châu, bị lấy lòng chủ mẫu biển sữa phía trên. Vịt nù cũng cảm ứng được cái kia bay tới Atula đạo sư, hắn ngẩng đầu mà trông, liền thấy cái kia sủ cạ dạ khí thế hùng hổ, bên người càng đi theo một cái có được hai con mắt màu vàng nóng cường đại Atula. Kẻ đến không tiện a. Năm đó nguyện rủa ứng nghiệm. Vịt nù thần sắc sầu lo, nhìn bên người trống rỗng vị trí, thở dài nói. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn là sủ cạ dạ hiền nhân giết mẫu cửu nhân. Năm đó, thiên thần từng cùng Atula phát sinh một trận chiến tranh, thiên thần hướng Vịt nù xin giúp đỡ, vì bảo hộ đông đảo thiên thần, Vịt nù sử dụng rượu thấy thần luân. Rượu thấy một khi phát ra, liền sẽ không dừng lại, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ. Atula nhóm thì chạy đến sủ cạ dạ phụ thân, dì cụ hiền nhân trước cửa nhà. Dì cụ hiền nhân thê tử che chở bọn này Atula nạn dân, cũng thể nói, vô luận đây là cái gì, tại ta che chở nạn dân bị giết trước đó, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh. Dì cụ hiền nhân thê tử tại chỗ bị giết. Nổi giận dì cụ hiền nhân đối Vịt nụ phát ra nguyên rủa Vịt nụ tương lai đem tiếp nhận mất đi thê tử thống khổ. Hôm nay chi quả, ngày khác chi nhân. Đây chính là nghiệp quả. Hiện tại sủ cạ dạ lại tới đây, chỉ sợ không có chuyện tốt. Lúc này, sủ cạ dạ tóc trắng râu dài, một mặt lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng, thân mang bạch bào, cổ tay mang vòng tay, tay cầm xà trượng, hăng hái nhìn qua biển sữa. Kim mục, ngươi đã hoàn thành cổ tu, thu được dơ lên toàn bộ đại địa vô tận lực lượng, đi khuấy động biển sữa đi. Đem lộc mỹ nữ thần từ biển sữa khuấy lên, đưa nàng từ Vịt nú bên người cấp đi, đưa đến địa giới, cung phụng ở bên người, đến lúc đó nhận nguyện rủa Atula nhóm lực lượng liền có thể khôi phục, vô tận tài phú cùng bình quang đem quy về thân ngươi. Tam giới tài phú, lực lượng cùng vinh dự đều sẽ quy về ngươi. Su Cả Dạ hiển nhân hai tay đại trương, trầm giọng nói. Nghe vậy, kim mục cái kia bóng ánh trong hai con ngươi nở rộ hào quang. Hắn một thân kim giáp, thân hình cường tráng, màu đồng cổ thân thể tựa như thần ma, ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng, dưới da cơ bắp mạnh mẽ, phản phất là vô số nạ gạ lòng vương trong đó bút đầu. Kim mục Atula vương một tay lướt qua bản thân đen nhánh gốc dâu cằm, song quyền hơi nắm, vô tận lực lượng trong tay hắn bộc phát. Ta đã biết, lộc mỹ nữ thần sau này sẽ là ta, ha ha ha. Kim mục Atula vương nét miệng cười một tiếng, sợi dâu khẽ run, sau đó lập tức nhảy hướng cái này trong biển rộng. Ở nơi này rơi biển quá trình bên trong, kim mục Atula thân hình không ngừng bị lớn, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hóa thành che khuất bầu trời cự nhân chìm vào cái này trong biển rộng. Ầm ầm ầm, biển sữa bên trong một trận chấn động, vào lúc này phát sinh lay động kịch liệt, nháy mắt khuấy động đứng lên. Vinu, ngươi mơ tưởng để thiên thần đem lộc mỹ nữ thần mang đi, ta muốn đem nàng từ bên cạnh ngươi mang đi, cảm thụ cái này mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Su Cả Dạ hiển nhân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, thầm nghĩ. Vinu ngẩng đầu, một mặt u buồn. Đây cũng là năm đó cho thiên thần chuỗi đít hậu quả. Thê tử lộc mỹ nữ thần trong lòng hắn mặc dù không kịp đại thiên hòa thế giới, nhưng vẫn như cũ chiếm hữu cực kỳ trọng yếu địa vị. Thiên thần đâu? Vinu không khỏi nhìn về phía thiên giới. Như không có tất yếu, hắn không nghĩ trực tiếp hạ tràng, vậy nhiều thế giới. Thiên giới bên trong, chúng ta vẫn là mau chóng đi thượng chủ bên kia đi. Vị hạ bạ tỷ vội vàng nói. Nghe vậy, Yến Dở ra nhẹ gật đầu. Đã Vịt Nụ đều triệu kiến bọn hắn không đi chỗ đó cũng quá không nể mặt mũi. Chúng ta thần lực không đủ, chẳng bằng trước dâng lên tế lửa, để gặng hạ và nhóm hát lên tăng ca, tán dương chúng thần, khôi phục một điểm thần lực lúc này mới xong đi thấy thượng chủ. Mà lại lộc mỹ nữ thần biến mất, nói không chừng đây là thượng chủ đối với chúng ta khảo nghiệm, huống hồ hiện tại thế giới yên ổn, thượng chủ chưa từng hiện thân, vậy đã nói rõ không có vấn đề gì. Yến Dở ra đạo. Nghe vậy, chúng thần liếc nhau, tất cả đều nhìn thấy đối phương quấn bách bộ dáng. Dạng này đi gặp thượng chủ, thật sự là thật mất thể diện. Vẫn là trước khôi phục một đợt thần lực đi. Xác thực nên như thế a. Thái Dương thần sử dạ gật đầu. Chúng ta bộ này bộ dáng đi gặp thượng chủ, đây là đối thượng chủ bất kính. Hỏa thần án đi đạo. Ừ không sai, chính là như vậy. Thủy thần bạn dù nạ đạo. Nhìn thấy chúng thần đều mở miệng, phong thần mệnh luật cũng liền đội mở miệng, đúng đúng đúng. Ta cũng dạng này cảm thấy. Vì hạ bạ tì khe như mày, hơi suy tư. Giống như cũng là đạo lý này. Lộc mỹ nữ thần đã biến mất. Khuấy động biển xưa cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành, đang chờ đợi cũng không có vấn đề gì. Tốt a. Vị hạ bạ tỷ gật đầu nói. Rất nhanh, đông đảo gặng hạ và hát vệ đà kinh bên trong tăng ca. Bọn hắn vây tụ cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn lớn, trong tay thì là thật vất vả hái nhặt đến cánh hoa, tâm điểm vòng tròn là một chỗ đống lửa, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Bọn hắn môi hát một câu, trong tay hoa sen liền rơi bãi ra, làm thiên nữ tán hoa hình dạng. Sinh khí bừng bừng chủ thần vừa ra sinh, tức trở thành chư thần người bảo vệ, uy lực vô tận tại hô hấp của hắn trước mặt, bởi vì hắn dũng mãnh lực đại, hai thế giới rung động. Yến Dở Dạ nhìn xem tế tự, nghe gẳng hạ ba nhóm tán ca. Nhất thời nhàm chán phía dưới, tiện tay từ bên cạnh nhặt lên một khối gặm đến sạch sẽ xương bả vai tấm, lại tiện tay mò tới một cây que gỗ, giống như là hoa sen rơi theo ca dao tiết tấu, gõ cốt bản, phát ra trèo lên tiếng vang. Chúng thần không khỏi chú mục. Đông đảo gẳng hạ ba nhóm cũng bị Yến Dở Dạ hấp dẫn, chú mục gian thuận cái này thành thoát tiết tấu, tiếp tục hát tán ca. Đám người a hắn chính là Yến Dở Dạ nghe đến đó, Yến Dở Dạ động tác đột nhiên ngừng, trong tay gậy gỗ một dừng, khóe miệng nhất thời nhịn không được có quắp. Cái này thủ tán ca là viết cho hắn sao? Những này gẳng hạ ba hát hắn lợi hại như vậy, hắn đều không có ý tứ. Một khúc tán ca kết thúc, còn lại chúng thần nhao nhao quay đầu mà trông. Đây là cái gì? Hỏa thần án nhì do đầu, hiếu kỳ hỏi. Một loại nhạc đệm đi. Yến Dở Dạ qua loa địa đạo. Hắn chỗ gõ chính là hoa sen rơi. Kiếp trước người mù hoặc là ăn mày hành lấy, bình thường là gậy gỗ phối cốt bản, một bên hát một bên gõ, là một loại nghệ thuật hình thức. Hiện tại đại gia cái này ăn mày bộ dáng, thật sự là quá có không khí, hắn nhịn không được gõ gõ. Tiếp xuống đến phiên ta, mời cũng vì ta gõ gõ đi. Hỏa thần án nhì chắp tay trước ngực, đạo. Đương nhiên có thể. Yến Dở Dạ nhịn cười không được. Cũng tới cho ta gõ gõ. Ta cũng phải. Rất nhanh, gặng hạ và nhóm lại lần nữa hát lên vệ đà kinh bên trong đối án nhì tăng ca. Thông qua án nhì mọi người thu hoạch được tài phú, ngày ngày may mắn có anh hùng vinh quang. Vợ dạ mạ giới bên trong. Vợ dạ mạ nhúng mày, không khỏi lắc đầu, nhịn không được mở miệng nói. Hắn đã nhìn thấy biển sữa bên trong phát sinh sự tình, cũng nhìn thấy thiên giới chúng thần. Hiện tại lúc này, chúng thần lại là không nên tiếp tục chờ đợi. Thế giới lại muốn rối loạn. Vợ dạ mạ nói đến đây, chỉ chờ vai phụ nói chuyện, bên hai lại nghe không đến đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy xạ giật vật nữ thần đôi mắt nhắm lại, mặt mỉm cười, hiện ra vui vẻ chi dung, hóa thành một cỗ kim quang biến mất tại bờ giả mạ giới bên trong. Tài hung biện bị lấy lòng. Chương 10. Lớn tiếng chút, trở lại rồi đều trở về. Trong gia vợ trẻ gặp thường đến một vấn đề, đó chính là không cách nào lấy lòng thê tử không hư tịch mịch. Đồng lý, thần linh cũng giống như thế. Tịch mịch không hư. Có thể đùa thần linh hiểu ý cười một tiếng, liền cũng là một loại cực cao bản sự, thậm chí lấy lòng không hư tịch mịch thần linh, có thể được chúc phúc. Không sai. Lấy lòng thần linh cũng là một loại thu hoạch được chúc phúc đường tắt. Chỉ là đầu này đường tắt trước đó không có ai đi qua, Yến Dở Dạ lại từ xạ giặt vặt nữ thần nơi này đi thông một đầu rừng rậm tiểu đạo. Hiện tại, một mặt vui vẻ ý cười, tràn đầy thỏa mãn chi sắc chủ mẫu xạ giặt vặt nữ thần, liền hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại bờ dạ mạ trước mắt, rời đi bờ dạ mạ giới, phút chốc xuất hiện ở thiên giới. Trong lúc nhất thời, thiên giới hoa sen nở rộ, tựa như thiên nữ tán hoa, cho cái này thiên giới mang đến ngắn ngủi hương khí cùng phồn hoa. Chúng thần thấy chủ mẫu giáng lâm, nhao nhao chắp tay trước ngực, tán dương xạ giặt vặt nữ thần. Tán dương chủ mẫu, tán dương xạ giặt vặt nữ thần. Yến Dở Dạ chờ chúng thần đạo. Xạ giặt vặt nữ thần ôm ấp đôi phượng đàn, váy đỏ đồ trang sức bằng vàng, khuôn mặt xinh xắn, hiện ra nhàn nhạt trí tuệ tiểu dung, màu da tinh khiết như tuyết, có thư hương cùng hương hoa tràn ngập, quanh thân thần quang vần quanh, tản mát ra huy hoàng kim quang. Trong tay ngươi là loại nào nhạc khí? Xạ giặt vặt nữ thần cười nói tự nhiên, hỏi. Yến Dở Dạ chợt nảy ra ý hắn không biết vị này xạ giặt vặt nữ thần vì sao giáng lâm, nhưng nhìn cái kia mỉm cười dáng vẻ, tựa hồ không phải chuyện xấu. Lấy lòng nàng một cái, nhìn xem có thể hay không cầm tới chỗ tốt. Chủ mẫu, ta trước đó còn không có nghĩ kỹ, bất quá ngài lúc đến hoa sen vẩy xuống, ngài lại là âm nhạc và nghệ thuật chi thần, ta liền nghĩ đem xưng là hoa sen rơi. Vừa mới nói xong, xạ giặt vặt nữ thần khuôn mặt tô đỏ, trên mặt ý cười càng sâu, càng phát ra vui vẻ. Hoa sen là trí thuần trí tịnh chi vật, vật này soạn phương tiện, lấy tên hoa sen rơi, nên như thế, ta muốn cho ngươi chúc phúc. Đang khi nói chuyện, xạ giặt vặt nữ thần giơ tay phải lên, trắng thuần trong lòng bàn tay hiện hiện quang huy. Từ nay về sau, phàm là lấy hoa sen rơi hát tụng tán ca giả, mỗi hát tụng một lần, đều có thể giảm bất tự thân tội nghiệp. Xạ giặt vặt nữ thần chậm rãi đạo. Sau đó ánh mắt của nàng rơi xuống Yến Dở Dạ trên thân. Yến Dở Dạ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Xạ giặt vặt nữ thần vẫn như cũ ý cười liên tục. Chúc phúc đâu? Hắn chúc phúc đâu? Yến Dở Dạ. Xạ giặt vặt nữ thần tiếp tục nói. Yến Dở Dạ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục nói chuyện, còn tưởng rằng trực tiếp muốn đi đâu. Cho nên nói hắn chỉ có nằm ở trên giường, nhìn nữ nhân mặc quần áo thời điểm, mới thích xem nữ nhân chậm rãi ưu nhã bộ dáng. Ta chúc phúc chúng thần, mỗi khi các ngươi gặp được khó khăn lúc, dùng cái này tán tụng, có thể nhập bờ giả mà giới. Xạ giặt vặt nữ thần đạo. Bạch. Trong chớp mắt, nữ thần biến mất không thấy gì nữa. Yến Dở Dạ. Bờ giả mạ giới xác thực không phải là cái gì người đều có thể tiến, chỉ có được đến tâm tư tinh khiết người mới có thể tiến vào. Thế nhưng là cái này chúc phúc vẫn là cái dám dùng không có. Hắn muốn cái này chúc phúc có làm được cái gì, mang theo chúng thần thành đoàn đi bờ giả mạ giới nghe góc tường sao. Thưởng thức bọn hắn lao lưỡng khẩu yoga tư thế. Nhưng rất hiển nhiên cái khác chư thần thật cao hứng. Thái Dương thần sử giải à nói, quá tốt rồi, về sau gặp được đại nạn, chúng ta liền có thể trực tiếp đi bờ giả mạ giới tị nạn. Không bằng chúng ta bây giờ liền rời đi qua đi. Hỏa thần Án Nhi liếc mắt nhìn hai phía, thử thăm dò. Chúng thần có chút trầm mặc. Vừa cho chúc phúc liền rời đi qua, có phải là có chút quá được đà lớn tới? Phong thần mới hơi lắc đầu, nói, còn chưa cần, chúng ta đợi chút nữa còn muốn đi gặp mặt thượng chủ Bình Đủ, vẫn là lần sau gặp được đại nạn rồi nói sau. Đúng. Chúng ta phải nhanh đi gặp mặt thượng chủ. Vì hạ bạ tỷ nhắc nhở. Chúng thần ở đây lao nhau. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, cuồn cuộn gió lớn ở nơi này thiên giới dâng lên, nháy mắt dẫn tới chúng thần lung la lung lay, đứng không vững. Không tốt. Thiên giới không thể ở nữa, chúng ta nhanh đi mở ra mạ giới a. Phong thần mệnh hồi nháy mắt luôn cuống, lắc lắc người, nắm lấy bên người hỏa thần, kinh ngạc nói, chờ một chút, tựa như là gạ dụ ạ. Ín giờ dạng ngẩng đầu, nhìn qua bay tới kim sắc cự ảnh, nhận ra người đến. Nghe vậy, chúng thần mới trong lòng nhất định, phong thần mệnh hồi cũng khôi phục trước kia bình thường. Khu khu, ta nói là ai, mới nổi lên điểm này tiểu phong. Phong thần mệnh hồi đạo, phanh. Lúc này, gạ dụ ạ hai cánh vừa thu lại, đột nhiên rơi trên mặt đất, chấn lên tầng tầng khí lãng. Hừ, gạ dụ ạ hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói. Ta trên biển sữa nhìn thấy sủ cạ dạ hiền nhân cùng một vị Atula, vị kia Atula tựa hồ không có nhận đến nguyền rủa ảnh hưởng, ta đoán bọn hắn hẳn là phải đi cầu thượng chủ, các ngươi không đi những cái kia Atula nhưng là sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó những cái kia Atula. Ngừng ngừng ngừng. Ín giờ dạ lập tức ngắt lời hắn. Hắn tiến lên hai bước, đưa tay chỉ vào gạ dù a nói, đã trở lại rồi, kia liền nói xin lỗi ta đi. Ngươi, ta nói những cái kia Atula, ta biết Atula, cho nên xin lỗi đâu. Ngươi cái gì? Ín giờ dạ cũng sẽ không nuông chiều gạ dù a. Nghe vậy, gạ dù ạ túi thấp đầu, không còn đâm đâm, quay đầu qua nhanh chóng nhỏ giọng thầm thì nói, thật xin lỗi. Ngươi cái này giống như là nói xin lỗi thái độ sao? Thật giống như ta thiếu ngươi một dạng. Ín giờ dạ lần nữa mở miệng nói, ta đây đều là vì thượng chủ. Vì thượng chủ. Gạ dù ạ cắn răng, hàm răng đều nhanh ngai nát, hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm cảnh của mình. Hắn túi đầu, hạ giọng nói, thật xin lỗi. Gạ dù ạ đạo. Ín giờ dạ lắc đầu, lớn tiếng chút, ta nghe không được. Ngươi nhỏ như vậy thanh ta đều nghe không được. Kim sĩ đại bằng có can đảm trực diện hết thảy, lấy ra ngươi dũng khí kêu đi ra, nếu không ngươi dạng này ta rất khó hài lòng a. Ngươi cũng không muốn không gặp được thượng chủ đi. Ín giờ dạ cao giọng nói. Ba. Gạ dù ạ chắp tay trước ngực, ánh mắt phức tạp, như thương xót, như hy sinh, lại tựa hồ còn có một chút quật cường, nhắm mắt lại đối Ín giờ dạ không người bái thật sâu, không thèm đếm xỉa cao giọng nói. Thật xin lỗi. Bởi vì ta ngạo mạn xúc phạm chính pháp, mời thiên đế thu hồi người lần rùa, để ta có thể nhìn thấy thượng chủ, ngày sau ta chắc chắn lễ lại Ín giờ dạ, cung phụng Ín giờ dạ. Gạ dù ạ gắt gao nhắm mắt lại, cao giọng nói. Ín giờ dạ chậm rãi gật đầu, nở nụ cười. Hài lòng. Hắn rất hài lòng. Hắn liền thích gạ dù ạ bộ này rõ ràng khuất phục, nhưng lại không thể không khuất phục dáng vẻ. Tốt. Ín giờ dạ nâng tay phải lên, đối gạ dù ạ đạo. Gạ dù ạ chỉ cần đối ta Ín giờ dạ ôm lấy tôn kính trí tâm, không quên đối ta trừ khử hắn lòng kiêu ngạo cảm ơn, không tùy ý chửi bới tổn thương ta, này nguyền rủa liền không còn có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, khổ tu chi lực bay vút lên. Ín giờ dạ trên thân dâng lên một vệt kim quang, nháy mắt bá rơi vào gạ dù ạ trên thân. Gạ dù ạ trên thân kim quang lấp lóe. Hắn vội vàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại tán tụng thượng chủ vịt đủ chi danh. Tán dương thượng chủ. Ở nơi này tán tụng bên trong, gạ dù ạ lúc này cảm giác được nội tâm tràn đầy, lần nữa cảm ứng được vịt đủ tồn tại. Trở về. Đều trở về. Chương 11. Kim mục rời núi, thần thoại dị biến ta cảm thấy. Tất cả đều trở lại rồi. Gạ dù ạ ngẩng đầu lên, có chút nhắm mắt, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, hai tay đại trường phảng phất ôm ấp lấy toàn bộ thế giới, nên đón thượng chủ một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Vị hạ ba ti một mặt vui mừng. Như thế biết sai liền đổi, trở về chính pháp kinh điển sự tích, nên ghi chép lại. Giờ phút này, vị hạ bạ tỷ trong lòng nhất định, quyết định viết một bản truyện cũ sách, lấy cung cấp hậu thế bà la môn truyền xướng. Bàn tay hắn lật một cái, bá liền xuất hiện một điệt giấy bút, nâng bút liền viết. Tại thiên đế Ín giờ dạ chỉ đạo dưới, gã dù ạ sám hối bản thân ngạ mạn, biết được phải tôn kính huynh đệ, tôn kính thủ lĩnh đạo lý. Vị hạ bạ tỷ một bên bút tẩu lòng xả. Ầm ầm ầm. Ở nơi này vui vẻ hòa thuận thời khắc, không biết chấn động lặng yên mà đến, một đạo rung động dữ dội thình lình dẫn động tam giới. Toàn bộ thiên giới chấn động không ngừng, phảng phất muốn đem thiên địa điên đảo, trên dưới xoay chuyển. Cái gì? Ín giờ dạ thần sắc cứng lại, liền nói ngay, chuyện gì xảy ra? Ta đến xem. Thủy thần vạn dù nạ lúc này hai tay khẽ trống, thôi động thần lực, tại chúng thần trước mặt hóa ra một đạo thủy kính. Thủy kính bên trong, một vị chống trời đẻ đất cự nhân thình lình xuất hiện ở nhân giới bên trong. Người khổng lồ này toàn thân kim giáp, một đôi mắt vàng óng ánh như đại nhật, lấp lóe vô tận quang huy, hai tay giống như xà vương nạ gạ, ngàn vạn từng cục, hình như có chống lên thế giới chi lực. Bản thân quay quá chậm, sẽ dùng cái này đi. Lúc này cái này mắt vàng cự nhân tiếng như lôi chấn, chính hai tay ôm lấy trong nhân giới tâm mạn đà la núi, đem đột ngột từ mặt đất mọc lên, như muốn dọn đi. Vâng. Đại địa chấn động, đất rung núi chuyển, vỡ ra vô số khe hở, trải rộng ước vạn dặm. Mạn đà la trên núi vô số cỏ cây, cầm thú, dạ xoa, tất cả đều hoảng sợ tứ tán, vô số đất đá từ mạn đà la dâu núi vẩy xuống, hóa thành thiêu đốt thiên thạch đập đến đại địa. Không được, là mạn đà la núi, mạn đà la núi là nhân giới trung tâm, nối thẳng thiên giới cùng địa giới, hắn muốn di chuyển cái này làm gì? Vị hạ ba ti kinh ngạc nói. Ta vốn cho rằng gạ rủ ạ liền đã vô địch thiên hạ. Đây là ở đâu ra Atula, lại như thế dũng mãnh. Ín giờ dạ hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Gạ rủ ạ hai cánh có thể chấn động thiên giới, nhưng cùng vị nhân huynh này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Đừng đến dính dáng. Thiên đế ngươi quên sao? Hắn là Kim Mục A. Đại tỷ ạ nhất tộc vương, cũng là địa giới Atula chi vương. Ta đã sớm nghe nói hai người bọn họ huynh đệ tại khổ tu, nhất định là Kim Mục khổ tu hoàn thành, thu được chúc phúc chi lực, lúc này mới trở nên cường đại như thế. Vì hạ bạ tỷ hai con ngươi trở lên, nhìn chằm chằm Kim Mục, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Ín giờ ra nhớ lại một cái, lập tức phản ứng lại. Kim Mục Atula. Trong truyền thuyết đem đại địa kéo vào biển sữa bên trong, ý đồ hủy diệt thế giới Atula vương, cuối cùng bịt nụ phân ra lợn rừng hóa thân, đem hắn ủi chết ở đại địa bên trên. Hắn là Cạ Xì Ạ Phạ hiền nhân cùng Sở Giặt Tạ nhi tử. Bọn này nhi tử được xưng là đại tỷ ạ, cũng chính là Sở Giặt Tạ chi tử. Cạ Xì Ạ Phạ hiền nhân cùng ở gì lộc mì nhi tử thì được xưng là Đạ Nạ Vạt, ý vị ở gì lộc mì chi tử. Đại tỷ ạ cùng Đạ Nạ Vạt chính là Atula bên trong hai đại chi nhánh, mà bọn hắn thiên thần thì là Cạ Xì Ạ Phạ hiền nhân cùng Dị Tỷ nhi tử, là A Đi Tỷ ạ, cũng chính là Dị Tỷ chi tử. Chẳng lẽ là Bờ Dạ Mạ? In Giờ Dạ nháy mắt nghĩ đến vị này thích nhất chúc phúc chỉ mù tỷ. Kim Mục sẽ không là từ trong tay hắn thu được cái này dơ lên đại địa lực lượng chúc phúc à? Đại khái, có lẽ, 9 thành 9 khả năng. Hắn không phải đi biển sữa thấy thượng chủ sao? Chờ một chút. Gạ Dù ạ cũng đầy mặt kinh ngạc, lúc trước hắn liền nhìn thấy Sủ Cả Dạ hiển nhân mang theo cái này Atula đi biển sữa. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phản ứng lại, lẩm bẩm nói, hắn không phải là muốn dùng Mạ Đà La núi khuấy động biển sữa à? Gạ Dù ạ nói ra câu nói này, lập tức cũng bị bản thân giật nảy mình. Một người nâng lên toàn bộ Mạ Đà La núi. Cái này thiên giới còn có ai có thể ngăn cản? Tam giới còn có ai có thể ngăn cản? In Giờ Dạ nhíu mày suy tư. Gia hỏa này nếu là thật đi khuấy động biển sữa, có vĩnh sinh bất tử lực không chết cam lộ cũng ở đây biển sữa bên trong, nếu như bị gia hỏa này ăn, kia liền thiền phức lớn hơn rồi, thiên thần nhóm đại khái phải đi địa giới làm bảo an nhìn đại môn. Mà lại thiên thần nhóm còn không có uống vào cam lộ, không có bất tử chi lực, chết liền chết thật. Nhất định phải uống xong cam lộ về sau, mới tốt nằm ngửa, nếu không bạn sự đều yên. Nếu là thật đánh cung lại, vịt đủ cũng sẽ hạ tràng, thực tế không được, vừa mới xạ giặt vặt nữ thần chúc phúc còn có thể đi bờ ra mạ giới, Kim Mục hẳn là sẽ cho bờ ra mạ cái này lão tổ tông một bộ mặt ta. Ấn Giờ Dạ thầm nghĩ, chưa lo thắng trước lo bại. Ấn Giờ Dạ nghĩ xong sau khi chiến bại chỗ, lúc này mới chậm rãi tiến lên, đi tới gạ rủ ạ bên người. Đi, biến thành đại bàng, mang bọn ta đi biển sữa. Ấn Giờ Dạ ra lệnh, vì về sau có thể nằm ngửa thật tốt hưởng thụ, hắn quyết định đi thử xem cái biển sữa. Gạ rủ ạ ngẩn người, chư thượng chủ vẫn chưa có người nào dẫm qua lưng của hắn đâu, bất quá bây giờ việc cấp bách cũng không lo được những thứ này, coi như là vì chủ mẫu lộc mỹ nữ thần. Gạ rủ ạ dạng này quên chính mình. Lệ, gạ rủ ạ ngửa đầu thét dài, sắc bén gáy gọi vang vọng chân trời, vang vọng thật lâu không ngừng. Thân thể của hắn cũng lấp lóe kim quang, thân hình tùy theo biến lớn, đôi cánh rộng lớn vô biên, sau đó có chút không người, nửa quỳ trên mặt đất. Ấn Giờ Dạ lúc này phi thân mà lên, chúng thần cùng vị hạ bạ tỷ theo sát phía sau. Bọn hắn vừa mới đứng vững, gạ rủ ạ liền nháy mắt phi thân lên, cảm ứng đến thượng chủ vị trí hướng phía biển sữa bay đi. Bạch, cánh lớn che trời, xuyên qua thiên nhân lượng giới. Ấn Giờ Dạ bọn người theo tới gần, liền rốt cuộc thấy không rõ cái này Kim Mục Atula toàn cảnh. Kim Mục Atula thân thể khổng lồ cũng ở đây không ngừng di động, mỗi một cây lông tơ đều tựa như ước vạn dặm cự sơn, vô cùng to lớn, không ngừng lay động, thân thể bên trong rất nhiều lỗ chân lông tản ra bạch liên quang mang, lấp lóe lóa mắt. Thật lớn. Thái Dương Thần Sử Dạ kinh ngạc nói. Như thế lực lượng, khó trách có thể rút lên thế giới trung tâm Mạn Đà La núi. Hỏa Thần A Ni cảm khái nói. Lúc này, chúng thần lo lắng. Kim Mục Atula như thế, lực lượng thật sự là vượt qua chúng thần, cho dù là bọn hắn lúc toàn thịnh cũng không nhất định có thể ngăn trở. Đây là hắn chúc phúc chi lực tắc quái, bất quá hắn cũng hẳn là tại nguyên rủa hạ chậm rãi suy yếu, chỉ là nguyên rủa thời gian không dài, cũng không có để hắn mất đi quá nhiều lực lượng. Ấn Giờ Dạ phân tích nói, đột sang nguyên rủa còn có lực mỹ nữ thần biến mất, lực lượng suy yếu cơ hồ là tất nhiên, Kim Mục cũng là như thế. Chỉ là chúc phúc quá mạnh, để hắn nền tảng vô cùng cường đại, liền còn có dư lực phát huy ra lực lượng. Có đạo lý. Vị hạ bạ tỷ gật gật đầu, lấy ra bản thân tiểu bột buồn, nâng bút tiếp tục biên soạn chuyện cũ sách, tại đi tiến về biển sữa trên đường đi, Thiên Đế Ấn Giờ Dạ nhìn thấu Kim Mục suy yếu. Gạ Dù A một hơi xông vào biển sữa bên trong. Thượng chủ, ta đến rồi. Ở cái này dây lát ở giữa, Gạ Dù A xuyên qua vô tận biển sữa, nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm thượng chủ. Hiu. Chúng thần hóa thành từng đạo kim quang rơi vào biển sữa phía trên. Hộ thế thần vịt đủ khẽ như mày, thần sát sầu lo mà phức tạp. Ấn Giờ Dạ U. Chương 12. Đánh cái quái trước, ta là tới bàn điều kiện Ấn Giờ Dạ U. Biển sữa phía dưới, các ngươi muốn lực lượng cùng xa hoa tất cả đều tại, trong đó còn có vĩnh sinh bất tử cam lộ. Vịt đủ chậm rãi nói. Vịt đủ tuyên bố cấp bậc nhiệm vụ, khuấy động biển sữa. Nhiệm vụ ban thưởng, khôi phục thần lực, những bảo vật khác, cùng vĩnh sinh bất tử cam lộ. Bất quá a, Atula Vương Kim Mục hiện tại ngay tại vận chuyển Mạn Đà La núi, tại Sủ Cạ Dạ hiển nhân chỉ đạo dưới, hắn muốn dùng Mạn Đà La núi một mình khuấy động biển sữa. Nghe vậy, Ấn Giờ Dạ gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Kim Mục là muốn đánh cái nhựa cây trước, hắn nghĩ khuấy động biển sữa, đem biển sữa đánh thành nửa cây, chỉ là chính hắn không đủ lớn, sẽ dùng Mạn Đà La núi làm cây gậy, đem biển sữa tinh hoa khuấy lên đến. Vịt Nù nghiêng đầu một chút. Ấn Giờ Dạ nói đến đây lời nói là lạ, nhưng sự thật đúng là dạng này. Không sai. Vịt Nù nghiêm trang gật đầu. Kim Mục có chúc phúc chi lực, lực lượng bây giờ viễn siêu các ngươi không phải là đối thủ. Vịt Nù tiếng nói nhất chuyện, mặt lộ vẻ mỉm cười, liền nói ra hiện tại khó xử. Nói đến đây, chúng thần lúc này hoảng hốt, mê mang bất an. Hỏa Thần Án nghỉ há mồm, Thái Dương Thần Sử Dạ sắc mặt đen nhánh khó mà cảm giác cảm xúc, Thủy Thần Vạ Dù Nạ mê mang ngốc đứng, Phong Thần Mệnh thân hình lắc lư. Vâng, ầm ầm ầm, màu đen biển sữa bước lên không thôi. Kim Mục Atula thân thể khổng lồ thình lình hiện hiện, hắn ôm vô cùng to lớn, tựa như trụ trời Mạn Đà La núi, chậm rãi rơi vào cái này biển sữa bên trong. Chống trời chống đất Mạn Đà La núi tại Kim Mục Atula trong lồng ngực, hắn cự eo thư giãn, hướng về phía trước hơi ủi, chậm rãi động, tựa như lão hùng có cây, khuấy động đứng lên. Hạo đang biển sữa nhấc lên vô biên sóng lớn, hắc lãng mênh mông, hạo đãng vô biên, ước vạn dặm không cách nào hình dung, viễn siêu điểm báo kinh thai, gần như vô lượng. Ở nơi này biển xưa thao thiên cự lãng bên trong, chúng thần thất kinh. Cái này kim mục căn bản không phải chúng ta có thể đánh bại. Còn mời thượng chủ cứu chúng ta. Thượng chủ nhanh ra tay đi. Phong thần mệnh chờ thần đội vàng hô to. Nghe vậy, Vịt Nụ cười mà không nói, nhìn về phía Ỉn Dở Dạ, chậm rãi nói, Ỉn Dở Dạ, ngươi thấy thế nào? Biển xưa chính là vô lượng rộng lớn, vô lượng thâm thúy, vô lượng dung nạp, hắn lấy thần lực còn có thể đứng ở trên mặt biển, nhưng ôm lấy ở giữa thế giới này mạn đà lan núi, sợ rằng sẽ chìm xuống đi. Ỉn Dở Dạ phân tích nói, khuấy động biển xưa, xuất lực cũng không chỉ là chúng thần cùng Atula. Bọn hắn chuyển đến mạn đà la phía sau núi, còn cần Vịt Nụ hóa thân linh quy làm bàn kéo, gánh chịu mạn đà lan núi, này mới khiến mạn đà lan núi không có chìm xuống biển xưa. Kim Mục Atula dù có vô biên thần lực, lại khó đạt đến hàng hà xa số, càng không địch lại vô lượng bằng cùng. Đợi hắn thần lực hao hết, Kim Mục nếu không bung ra mạn đà lan núi, liền sẽ bị kéo lấy rơi vào biển sữa bên trong. Xe lửa liền làm cũng không phải dễ dàng như vậy chơi, huống chi ôm vẫn là mạn đà lan núi. Kim Mục, ta cược ngươi không có một khỏa kim cương bất hoại thận. Ỉn Dở Dạ nghĩ tới đây, nhìn về phía Gạ Dụ ạ. Gạ Dụ ạ. Ỉn Dở Dạ quay đầu, mở miệng nói, ngươi bây giờ đi tiên giới đem mặt khắc thần, còn có đông đảo gẳng hạ và nhóm tất cả đều mang tới, khoái động biển sữa cũng thiếu không được bọn hắn. Gạ Dụ ạ khẽ miệng lắc một cái. Hắn cũng không phải thiên đế thủ hạ, cũng không muốn nghe Ỉn Dở Dạ mệnh lệnh. Tuy nói ta muốn tôn trọng ngươi, nhưng đây không phải ngươi mệnh lệnh ta lý do. Gạ Dụ ạ phản bác. Ừ, ngươi nói đúng, hắn không chống được bao lâu. Vịt Nụ nhẹ nhàng cười một tiếng. Gạ Dụ ạ. Ỉn Dở Dạ nói không sai, đi thôi. Gạ Dụ ạ. Gạ Dụ ạ một mặt im lặng. Thượng chủ đây là bị Ỉn Dở Dạ mê hoặc à? Nhưng bây giờ thượng chủ đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bạch. Gạ Dụ ạ dương cánh bay lượn, hướng phía thiên giới bay đi. Lúc này, Vịt Nụ nghiêng đầu một chút, trong tay rượu thấy thần luân không ngừng chuyển động, ánh mắt như gió, đảo qua Ỉn Dở Dạ toàn thân. Trong lòng có của hắn chút kinh ngạc. Nếu là lúc trước Ỉn Dở Dạ vừa mới khẳng định phải dèm pha Kim Mục một đợt, sau đó giận phun Kim Mục không biết tự lượng sức mình, ham hắn thiên đế bảo vị, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ánh mắt của hắn bị lệnh, thì rơi xuống một bên khác Kim Mục trên thân, Kim Mục bước chân càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, biển sữa đã bao phủ qua cổ chân của hắn, đồng thời tại hướng đầu gối lan tràn. Oeng, ầm ầm ầm. Kim Mục hai tay ôm ấp lấy mạn đà lan núi, thần lực tôi phát phía dưới, lấy mạn đà lan núi vì trụ, khuấy động vô biên biển sữa. Đạo sư, ta không chịu nổi. Kim Mục thở hổn hển, có ánh hai con ngươi vằn vện tia máu. Toàn bộ thân thể bắt đầu lướng biển sữa rơi xuống. Không được. Su Cả Dạ hiển nhân thấy vậy một màn, ám đạo không ổn. Kim Mục vốn là muốn dùng mạn đà lan núi đến khuấy động biển sữa, nếu là thật đem mạn đà lan núi rơi vào biển sữa bên trong, chỉ bù tỉ đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Kim Mục liền nguy hiểm. Su Cả Dạ hiển nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đội vàng ở một bên hô, chịu đựng, ta lập tức đi địa giới gọi tới cái khác còn có lực lượng Atula, tuyệt đối không được để thiên thần nhúng tay. Bạch. Vừa mới nói xong, Su Cả Dạ hiển nhân lập tức lên đường, tiến về địa giới muốn dẫn đến đông đảo Atula binh mã cùng một chỗ hỗ trợ ổn định mạn đà lan núi. Kim Mục hai con người trở lên, thân thể khổng lồ đứng sững ở biển sữa phía trên, hai tay phiếm hồng, ôm ấp tự sơn, bộc phát ra lệnh chúng thần hoảng sợ long tượng cự lực. Trong lúc nhất thời, cái này mạn đà lan núi thật đúng là ổn định. Thượng chủ, vì cái gì không từ trong tay hắn trực tiếp cầm về mạn đà lan núi? Thái Dương thần sử ạ chắp tay trước ngực, hướng phía Vịt Nụ lễ kính đạo. Hắn hiện tại ôm ấp mạn đà lan núi, vẫn chưa khiến cho chìm vào biển sữa, chưa từng nguy hại thế giới, cũng chưa từng xúc phạm chính pháp, như không có tất yếu, chỉ mù tỉ sẽ không phải yêu nhiều thế giới. Vịt Nụ nói khẽ, muốn theo quy củ đi đúng không? Ỉn Dở Dạ thầm nghĩ, đã dạng này, vậy chúng ta đi cho hắn gãi ngương ngứa. Ỉn Dở Dạ vung tay lên, kêu gọi chúng thần liền bay tới đằng trước. Chúng thần trong lòng e ngại, nhưng từ đối với thiên đế Ỉn Dở Dạ cùng thượng chủ tín nhiệm, vẫn là đi theo. Bạch, bạch, bạch. Ỉn Dở Dạ bay đến Kim Mục cái kia tựa như mặt trời hai con ngươi trước, chậm rãi lập, nhìn qua cái kia hoàn toàn thấy không rõ thân thể, không tùy tâm bên trong kinh ngạc. Thật lớn. Loại này lớn nhỏ chênh lệch, đến mức hắn đứng tại Kim Mục trước mặt, Kim Mục nhưng không nhìn thấy hắn. Lóe mù mắt của ngươi. Ỉn Dở Dạ hai tay tụ tại bên hông, thôi động thần lực, trong tay tuôn ra một đoàn kịch liệt lôi quang, đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, phát ra một cái ca mẹ hạ mẹ hạ, nháy mắt ném về Kim Mục hai mắt. Ầm ầm ầm. Lôi điện mãnh liệt bắn ra. Trứng mắt lôi quang gạch phá bầu trời, chấn động vô tận không gian, tại Kim Mục trước mắt phút chốc sáng lên. Ừm. A. Một đạo giống như kinh đảo hải lãng, lại như địa chấn ầm ầm tiếng vang đột nhiên vang lên. Kim Mục hai con ngươi nhỏ nhói, một mặt một bước, lập tức đóng chặt lại con mắt. Chờ hắn mở to mắt, lập tức ý thức được mình đã bị đánh lén, tập trung nhìn vào, thuận cái kia lôi quang nhìn lại. Chúng thần thân ảnh tình lình đứng tại bên cạnh hắn. Ỉn Dở Dạ, Kim Mục tiếng như lôi đình, vang vọng trên bầu trời biển sữa, chấn động Ỉn Dở Dạ lôn hai ông tác hưởng. Ỉn Dở Dạ một tay một chỉ, mở miệng nói: "Kim Mục, ta là tới bàn điều kiện." Chương 13. Ngươi mới là người khiêu chiến, đại triệu hoàn thuật. "Kim Mục, ta là tới bàn điều kiện." Ỉn Dở Dạ đứng ở trên không bên trong, nhìn thẳng Kim Mục, giơ tay lên nói: "Nghe vậy, Kim Mục là người, sau đó biểu lộ dây lát biến, nhịn không được phát ra cười to một tiếng. "Ha ha 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 ha. Các ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện." Tại hắn cười to bên trong, tiếng như tinh chấn, to lớn miệng tựa như lỗ trắng, tựa như vũ trụ tận thế kết phong, từ đó phun ra ngoài, hóa thành vô tận hạo đãng gió lớn dâng trào mà tới. "Bệ hạ, liền quyết định là ngươi, cho ta đứng vững." Ỉn Dở Dạ lui lại ba bước, đem phong thần bệ hộ đến trước người, trực chỉ phía trước nói. A, phong thần mật hư nhìn qua cái kia quần quận mà đến ngập trời cự phong, không khỏi há mồm sức sở, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Hắn đúng là phong thần, nhưng bây giờ thần lực cũng không có bao nhiêu, phong thần cũng phải bị gió thổi đi a, chịu không được cũng phải đỉnh. Vạ du nà, a nhỉ còn có sải a, chúng ta đem thần lực chuyển cho hắn. Ín giờ giả đang khi nói chuyện, chắp tay trước ngực, tán dương phong thần, sau đó kim quang lóe lên. Tán dương phong thần mật hư, tán dương phong thần mật hư. Thủy thần, hỏa thần cùng thái dương thần lập tức kịp phản ứng. Lúc này tán dương phong thần mệnh hứa, cường đại thần lực quần quần không tuyệt tràn vào phong thần trong cơ thể. Bốn cái vu em, cho một cái tuấn thêm sữa thêm lam. Phong thần, tuyệt đối đừng bị gió thổi đi a, nếu không mặt của ngươi liền ném lớn. Ín giờ dạ vội vàng nói, ta đã tràn ngập lực lượng, yên tâm đi. Phong thần mệnh hứa ánh mắt như điện, hắn cũng không phải cái gì ăn chay. Lam phong thần, hắn cũng là chúng thần bên trong chiến đấu giả, là chúng thần chiến đấu tiên phong. Phong thần mệnh hứa giơ tay lên, thần lực biến hóa, cuồn phong ngưng tụ, gào thét không ngừng, hóa thành 99.999 con ngựa trắng hiện hiện chúng thần trước đó. Phong mã gào thét không ngừng, gót sắt cùng đạp, hướng phía trước sùng phong mà đi. Tê gần 10 vạn bạch mã gào thét, tiếng như cùng phong đình chiến, xé rách đại khí, đem cái này kim mục trong miệng phun ra gió lớn chiều xé rách, khai ra một con đường. Kim mục hơi sững sờ, không khỏi con mắt nhìn hướng chúng thần. Bọn giá hỏa này xem ra còn có không ít lực lượng. Các ngươi tới làm gì? Kim mục phát ra tiếng sấm nổ. Ín giờ dạ tiến lên một bước, chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ngươi thắng chúng ta đi liền. Nghe vậy, kim mục giống như là nghe được cái gì ngập trời cho cười, nhịn không được miệng méo về hồ, một mặt châm chọc nhìn về phía Ín giờ dạ. Chỉ bằng ngươi, Ín giờ dạ, ngươi dựa vào cái gì dám khiêu chiến ta? Kim mục phát ra cười nạo, khí lãng ngập trời, chấn động biển sữa cũng sôi trào. Ngươi sợ? Ín giờ dạ lật lòng hỏi. Kim mục a tu la cái kia bóng ánh hai con ngươi nháy mắt trừng lớn, giận từ tâm lên. Sợ? Hắn kim mục sẽ sợ? Kim mục trong lòng sinh giận, nhưng nghĩ đến sủ cả dạ hiền nhân căn dặn, để hắn thật tốt nâng mạn đà lan núi, hắn không thể không kiềm nén lửa giận. Ha ha, ngươi bây giờ căn bản không xứng khiêu chiến ta. Kim mục hừ lạnh một tiếng, cười nói. Ín giờ dạ tiến lên hai bước, trừng mắt nhìn, trầm giọng nói, ta nghe nói sinh ra ở bãi nốt cửu bên trong con né, sau khi lớn lên hành vi không có không giống dê, thân ngươi chỗ địa giới, lỗ hai con mắt thường xuyên dùng đến, lại mất đi dám đánh dám liều khí độ, đây chẳng lẽ là hợp lý sao? Kim mục nghe Ín giờ dạ vẻ nho nhã vậy, không khỏi lắc đầu. Ngươi đang nói cái gì? Kim mục tức giận nói. Ta nói ngươi không xứng làm A Tu La. Ín giờ dạ thần sắc bình thản. Kim mục đầu lông mày run rẩy, một mặt mù mịt, nhìn chằm chằm Ín giờ dạ. Ta không xứng. Lực lượng của ta có thể lật tung đại địa, lực lượng của ta có thể lấy xuống ngôi sao, chỉ bằng ngươi bây giờ, căn bản không xứng cùng ta đánh. Kim mục đột nhiên gầm thét lên, hắn tóc đen bay phấp phới, hiện thị rõ tùy tiện chi khí, gào thét phần phật gió lớn phun ra ngoài, biển sữa phía trên bốc lên lên thao thiên cự lãng, đập trong tiếng phát ra chấn kinh thế giới khí tức của bạo. Ha ha, không. Ín giờ ra mỉm cười, hai chân cùng tồn tại, tay trái nâng chán, tay phải trực chỉ kim mục, nhẹ giọng cười nói, ngươi mới là người khiêu chiến. Vừa mới nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thái Dương thần sử dạ hé miệng, hít sâu một hơi, đen nhánh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật cuồng, thật ngạo mạn. Phong thần mệnh hứa tự lẩm bẩm. Hỏa thần Án Nghị cùng thủy thần Vạ Du Nạ cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không hổ là thiên đế, vậy mà có thể tự tin như vậy nói ra loại này đạo khách thành chủ. Hộ thế thần Bịt Nụ nằm nghiêng tại xà sàng phía trên. Hắn nhìn qua cái kia kim mục Atula, không khỏi khóe miệng hơi câu. Lúc này mới giống lúc trước cái kia ngạo mạn thiên đế ỉn rõ ra, nhưng không có thần lực lời nói, hắn cũng không dám nói như vậy. Bất quá cái này kim mục đã bị chọc giận. Vỡ dạ ma giới, thần ngạo mạn. Vỡ dạ mạ cũng ở đây chú ý cái này biển sữa phía trên sự tình, lúc trước hắn còn muốn biết ỉn giờ dạ sẽ làm sao dẫn kim mục độc thủ, không nghĩ tới vậy mà lại trực tiếp như vậy mở miệng kích thích. Lúc này, vỡ dạ mạ chỉ cảm thấy cổ có chút ngứa. Hắn vặn mẹo bốn néo đầu, không khỏi quét mắt trong tay hắn tản ra nhàn nhạt kim quang vũ trụ trí bảo vệ đặc kinh. Năm đó hắn thứ năm thủ, cũng là bởi vì ngạo mạn đến cực điểm, một mực nhục mạ vệ đặc kinh, lúc này mới thu nhận thần xí bạ, đem hắn thứ năm cái đầu trừ bỏ. Quả nhiên vẫn là muốn nhắm ngay người lại nói tiếp. Vỡ dạ mạ thầm nghĩ. Đu gạ bên trong, đại thiên sĩ bạ không núp đích, thần sắc bình thản, hai con ngươi như nước, sâu không thấy đáy, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy biển sữa bên trong tình hình. Xem ra thiên đế tại khổ tu bên trong lĩnh ngộ không ít, hắn đã biết như thế nào kích phát người lo tính. Đại thiên sĩ bạ lẩm bẩm nói, lo tính chính là kích động, đội vàng sao động cùng dầu dĩ tính chất. Thần lưu nam địch một mặt hiếu kỳ, a tu la hiếu chiến dễ giận, bây giờ lo tính cao, kim mục tất nhiên sẽ xuất thủ. Đại thiên sĩ bạ giải thích nói, lúc này kim mục a tu la lửa giận ngút trời, có ánh mắt vàng tựa như hai đạo thông thiên của sáng, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Hắn còn chưa hề nhận qua miệt thị như vậy, một đám mất đi thần lực chúng thần, vậy mà đối với hắn cái này người mang chúc phúc lực A Tu La Vương, nói hắn mới là người khiêu chiến. Vậy ta liền cùng ngươi so một lần. Kim mục A Tu La Vương tức giận gào thét, hai cánh tay của hắn đột nhiên bùng ra, to lớn mạn đà lan núi rơi thẳng xuống, ầm vang rơi vào biển sữa bên trong. Biển sữa chi lãng đầu tiên là tùy theo chấm xuống, sau đó vô biên con sóng lớn màu đen từ mạn đà lan núi trùng quanh nhấc lên, tầng tầng chập trùng. Lúc này, tam giới chấn động. Đánh thật hay, ta nhận thua. Ín giờ dạ cũng biết kế hoạch thành, lúc này không còn kéo dài, hô to một tiếng, xoay người chạy. Trung quanh chúng thần mộng bức liếc nhìn nhau, sau đó phong thần bừng tỉnh đại ngộ, theo sát phía sau truy hướng Ín giờ dạ. Cái khác chúng thần cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng truy hướng Ín giờ dạ. Kim mục mở to hai mắt, nộ khí để hắn một đôi mắt vàng trở nên đỏ như máu, sát ý chi khí phóng lên tận trời. Dám đùa ta! Kim Mục Ba Ba cùng thiếu, tiếng như nộ lôi, huy động đại thủ, khuấy động ức vạn phong vân, hướng phía Ẩn Giờ Dạ bọn người thẳng vùng mà đi. Thiên địa nháy mắt tối sầm lại, vạn vật thất sắc, một mảnh đen kịt. Ẩn Giờ Dạ ngẩng đầu mà trông, liền thấy gió lăn mây tử, khí lãng dậy sóng, một đầu che khuất bầu trời đại thủ gào thét xuống. Thật lớn, cái này Kim Mục cũng thật là lợi hại. Còn tốt hắn phía trên có người. Ẩn Giờ Dạ ổn định thân hình, ho khan hai tiếng hắng giọng, ngửa đầu cao giọng nói: Thượng chủ, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Chương 14. Không chết, đối A Tu La sử dụng viêm quyền đi. Một sợi kim quang nháy mắt từ Ẩn Giờ Dạ phía sau hiện hiện, điểm sáng lấp lóe, hóa thành ngàn vạn hàng hà xa số tinh quang. Ánh sao lấp lánh, nối liền không dứt, bao phủ ở nơi này biển sữa phía trên. Nhưng mà quang mang này phía dưới, vạn vật đều ở, cái gì cũng không có phát sinh, giống như vừa mới chỉ là một mảnh ngật hiệu. Ha ha ha. Lúc nào ngươi Ẩn Giờ Dạ sẽ còn mai a huyết lực, không dọa được ta. Kim Mục giận quá mà cười. Mai a, chính là huyết lực. Phệ Đà Kinh bên trong tự thuật, vũ trụ ở giữa tồn tại một cái không gì không biết, không gì làm không được trí cao thực thể, phạm. Phạm chính là vạn vật chi nguyên, vĩnh hằng tồn tại, không bất cứ lúc nào không biến hóa. Thế giới hết thể đều là phạm biến hóa, vạn vật thông qua này hiện hóa huyễn lực chế tạo ra, cho nên cũng không chân thực, chỉ là một loại huyễn tượng, chỉ có bài trừ huyễn mới có thể tìm được phạm nhờ vào đó đạt tới phạm ta hợp nhất cảnh giới trí cao. Cho nên ma chính là phạm biến hóa, như mộng huyễn bọt nước, là nhật chi quang, nguyệt chi ảnh. Tỷ lão sư ngươi đang làm gì? Sẽ không cần hố ta a. Ẩn Giờ Dạ hơi sửng sốt, trái phải nhìn quanh. Kim Mục. Vịt Nụ bình tĩnh thanh âm đột nhiên bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại biển sữa phía trên. Thanh âm này phảng phất đến từ vô tận chỗ cao, như vượt qua vô lượng khoảng cách, cao hơn địa giới, nhân giới, thiên giới, cao hơn bờ ra mạ giới, dơ cao đủ gà, cao hơn thế giới. Ẩn Giờ Dạ thuận thanh âm, ngửa đầu mà trông, liền thấy vô hạn cao chỗ, Vịt Nụ hiển hóa hình thái, thương lam sắc bốn tay thân ảnh thỉnh lình cao ở vô tận phía trên. Giờ khắc này, Vịt Nụ tựa như ở vào chuồn bò gờ rổ cả bên trong, thần thánh quan huy, một tay nâng chiếu nặng to lớn sữa trâu, từ nơi này sữa trâu bên trong chảy ra hương nồng sữa bò, hóa thành biển sữa. Đại, quá lớn, phản phất một nháy mắt liền có thể hủy diệt thế giới. Vịt Nụ làm hộ thế chi thần, hắn tại giữ gìn thế giới kéo dài quá trình bên trong, lực lượng thậm chí có thể ngắn ngủi siêu việt Shiva, đủ để hủy diệt thế giới. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không hủy diệt thế giới, nếu hắn không là liền cũng sẽ mất đi hộ thế thần lực lượng cùng thân phận. Kim Mục xa xa mà trông, trong lòng kinh nộ ngơ ngác. Kim quang lóe lên, Diệu Kiến Thần Luân rời khỏi tay. Bạch, Diệu Kiến Thần Luân từ Vịt Nụ ngón tay bay ra, tựa như ảo mộng, tựa như vượt qua vô số không gian, nháy mắt xông về Kim Mục cổ. Trong lúc kinh ngạc, chung quanh chúng thần lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao kinh hỉ reo hò. Quá tốt rồi, thượng chủ xuất thủ, Kim Mục chết chắc. Ha ha ha, không có thần có thể ngăn trở Diệu Kiến Thần Luân, Kim Mục chết rồi, A Tu La rắn mất đầu, liền không ai dẫn đầu đi đánh tiên giới. Tốt a, sai ạ, chờ chúng thần hân hoan nhẹ cứng. Ẩn Giờ Dạ lại tại lúc này phản ứng lại, nhíu nhíu mày. Kim Mục giống như có bờ dạ mà chúc phúc a. Ẩn Giờ Dạ tự lẩm bẩm, hắn hai mắt nhắm lại, trực tiếp nhìn về phía Kim Mục. Lúc này Kim Mục vừa kinh vừa sợ, đối mặt cái kia Diệu Kiến Thần Luân, vô ý thức nghiêng đầu nhắm mắt lại. Phanh. Trong chớp mắt, Diệu Kiến Thần Luân rơi vào Kim Mục trên cổ, thần luân xoay tròn, một khắc không ngừng, cái kia có thể tách ra biển sữa, mở ra mạn đà lan núi thần luân lại phảng phất như gặp phải là trời, hoàn toàn cắt không ngừng Kim Mục cổ, thậm chí đều cắt không dưới hắn một cây lông tơ. Vịt Nụ nhíu mày, to lớn thần thánh hình thái trở về, hai đạo kim quang tùy theo mà rơi. Một đạo rơi vào cái kia rơi xuống tại biển sữa mạn đà la dưới núi, sóng lớn ngập trời, linh quy hiện thân, đem mạn đà lan núi nâng đỡ mà lên. Mạn đà lan núi chậm rãi dâng lên. Linh quy cú mạ đem tròn mỏ đầu rùa nô ra mặt nước. Một đạo khác kim quang lấp lóe không ngừng, rơi vào Ẩn Giờ Dạ bên người, hiển hóa thân hình, hiện hiện Vịt Nụ lúc đầu chi tượng, ngắm nhìn trước mắt Kim Mục. Chúc phúc. Vịt Nụ lẩm bẩm nói. Một đôi con mắt màu vàng nóng chậm rãi mở ra. Ha ha ha. Hộ thế thần cũng bất quá như thế, trên thế giới này, chỉ có ta cùng huynh đệ của ta mới là mạnh nhất. Kim Mục A Tu La ngửa đầu cười to. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, bẻ bẻ cổ, xương kết nổ vang, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sau đó hắn càng là khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt ngạo mạn nâng lên tay, hai ngón tay kẹp lấy, nắm cái này Diệu Kiến Thần Luân. Thần Luân đỉnh trệ bị Kim Mục A Tu La bóp tại đầu ngón tay, khiêu khích nhìn chằm chằm Vịt Nụ. Vịt Nụ sắc mặt ngưng lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, Diệu Kiến Thần Luân hưu hóa thành kim quang tiêu tán, phiêu nhiên trở về với hắn đầu ngón tay. Chúc phúc giống như là trò chơi chương trình, trực tiếp khảm vào trong trò chơi, cho dù là GM cũng không tốt giải quyết. Chúng thần sợ hãi ba phần. Cái này Kim Mục A Tu La quá kinh khủng, thậm chí ngay cả chỉ mụ tì một trong hộ thế thần đều không gây thương tổn được hắn. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể chống đỡ được thượng chủ Diệu Kiến Thần Luân? Thái Dương Thần sửa hạ trừng to mắt. Hắn nhất định là được chúc phúc, chẳng lẽ hắn hướng thượng chủ bợ dạ mạ khổ tu? A Nhi bỗng nhiên vô đuổi, suy đoán nói, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy a. Phong thần cùng thủy thần cũng kinh ngạc đồng nói. Bợ dạ mạ giới bên trong, bợ dạ mạ sắc mặt trầm xuống, chậm rãi quay đầu, tránh thoát một bên xạ giặt vạt nữ thần ánh mắt. Xạ giặt vạt nữ thần càng phát ra hiếu kỳ, nàng có thể khẳng định, chúc phúc nhất định là phu quân cho. Ai? Kim Mục trên mặt đất giới lúc từng hướng ta khổ tu, thu được chúc phúc, người thần ma đều không thể gây thương hại hắn. Bợ dạ mạ giảng thuật chân tướng, trầm giọng nói. Nghe vậy, xạ giặt vạt nữ thần ánh mắt bình thản, đôi mi thanh tú cao lại. Như vậy, thiên thần kia thì phiền toái, không có ai có thể đánh bại ta. Không có ai. Kim Mục phát ra ầm ầm cùng thiếu, chấn động biển sữa, trong tay hóa ra một thanh thần truy, che khuất bầu trời, hướng phía Ẩn Giờ Dạ đập ầm ầm đi. Ẩn Giờ Dạ hừ lạnh một tiếng, thối lui đến bịt nụ sau lưng. Cái này Kim Mục người mang chúc phúc chi lực, giữa thiên địa thần ma người đều không thể gây thương hắn. Trong truyền thuyết chính là vịt nụ phân ra không phải thần không phải ma không phải người lợn rừng hóa thân, cùng cái này Kim Mục A Tu La kịch chiến ngàn năm, mới đưa cái này Kim Mục giết chết. Kim Mục mạnh thì mạnh vậy, nhưng Ẩn Giờ Dạ trước người thế nhưng là vịt nụ, Ẩn Giờ Dạ chỉ cần đứng ở chỗ này, liền không người có thể để hắn lay một cái. Kim quang nhàn nhạt từ trên thân vịt nụ hiện ra, mở mịt mà lên, va chạm phát xuống ra đứt hai tiếng ầm ầm, ngăn trở cái này cự truy chi lực. Vịt nụ ngưng lông mày suy tư. Lúc này, nơi xa đột nhiên sáng lên một mảnh bạch quang, ở nơi này bạch quang bao phủ xuống, lấy sủ cạ dạ hiển nhân vị này A Tu La đạo sư cầm đầu, Kim Cương Thân, Hoắc Lệ Gia chờ đệ muội phía trước, Phổ Lam An, Tỷ Bà La Cắt Sách, Tân Hy Gia là. Mấy chục vạn A Tu La hạo đãng mà tới. Ha ha ha, ta A Tu La đại quân đến rồi, hôm nay các ngươi cái này vài thiên thần đều sẽ là ta tù nhân. Kim Mục A Tu La thoải mái cười to, ánh mắt đảo qua đông đảo thiên thần. Nhiều như vậy A Tu La, chả mấy cái mất đi thần lực thiên thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn thắng. Thắng 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 thắng. Sai ạ chờ thần sợ hãi, không dám ngôn ngữ, đành phải bay hướng vịt nụ bên người, khẩn cầu nhìn qua thượng chủ. Vịt nụ nhíu mày. Chúng thần thấy vịt nụ không ngôn ngữ, nhất thời càng luống cuống. Nhiều như vậy A Tu La, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu không về thiên giới a. Thủy thần Vạn Du Na nhỏ giọng đề nghị. Lời này mới ra, lập tức được đến cái khác thiên thần tán thành. Là nên dạng này, hẳn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Thượng chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy, thượng chủ ở đây, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, nếu không chúng ta liền đi trước đi. Chúng thần hiển thị rõ nhát lờ bản chất, trong lúc nhất thời hoảng hốt chạy bừa. Ẩn Giờ Dạ cũng nhìn qua cái kia phiến đại quân, ánh mắt của hắn như mặt trời lấp lóe lên, càng ngày càng sáng, phản phất thái dương chính là cặp mắt của hắn. Đội ngũ chỉnh tề như vậy, A Tu La nhiều như vậy, cái này còn phải. Những này A Tu La có chút quá thành thị hóa. Ẩn Giờ Dạ một mặt trung thành. Hắn nghiêng rời một bước, có chút nghiêng đầu, đối vịt đủ khuyên nhủ đạo. Giết không được Kim Mục, còn giết không được cái khác A Tu La sao? Thượng chủ, đối bọn hắn sử dụng rượu kiến thần luôn đi. Chương 15. Ngươi có chút quá cực đoan, ngạo mạn chi tội đối bọn hắn sử dụng rượu kiến thần luôn đi. Ẩn Giờ Dạ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, vịt đủ tuấn mỹ gương mặt nổi lên hiện ra một vòng vẻ do dự, ánh mắt của hắn đảo qua vậy được quân A Tu La, tựa hồ khó mà lựa chọn, không khỏi thở dài một hơi. Có phải là có chút quá cực đoan? Vịt đủ đạo. Mấy chục vạn A Tu La nói giết liền giết, cái này sao có thể được đâu? Điểm này cũng không cực đoan. Ẩn Giờ Dạ lắc đầu. Làm chiến sĩ bọn hắn cũng không sai lầm, nhưng những ngày A Tu La trợ giúp Kim Mục thống trị thế giới, lấy lòng tham lam làm việc, quả thật là không được chính pháp chiến sĩ. Mà lại Kim Mục một người liền có thể áp chế đông đảo thiên thần, những ngày A Tu La chết rồi, hắn nói không chừng muốn trở về sinh sôi hậu đại đâu. Trong lúc nhất thời, chúng thiên thần lập tức cảm giác được hiểu ra, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Đúng a, thượng chủ nếu có thể diệt trừ những này A Tu La, kia liền quá tốt rồi. Như thế thiên giới liền an định, nhân giới liền thái bình. Thật sự là thượng hạng kế hoạch, không hổ là thiên đế a. Có đạo lý a. Những này A Tu La nhưng không có Kim Mục mạnh như vậy. Trong đó một phần nhỏ cùng bọn hắn cái này vài thiên thần không kém bao nhiêu, còn dư lại đại bộ phận đều cùng gẳng hạ và một cái trình độ, đều là phổ thông tiểu thần. Vịt đủ nếu như bây giờ xuất thủ, đem những này A Tu La quân đội diệt trừ, như vậy Kim Mục liền xem như thắng cũng không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, Vịt đủ không khỏi cúi đầu, suy nghĩ hai lần, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cái này giống như thật rất có đạo lý. Hắn vốn là cũng không thích A Tu La, đây đều là bợ dạ mà hậu đại, cũng không phải tín đồ của hắn, bởi vậy hắn đối với mấy cái này A Tu La cũng không bao nhiêu hảo cảm. Hiện tại vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được, đây cũng không phải là hẳn là hiện tại làm sự tình. Hiện tại chính là sáng thế chi sơ viên mãn thời đại, trong tam giới chúng sinh sinh rồi, một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát chi cảnh. Viên mãn thời đại đem tiếp tục 172 vạn 8 ngàn năm. Như hắn thật đem cái này đại bộ phận A Tu La diệt trừ, cái này sinh ra nghiệp lực sẽ dẫn đến thế giới từ viên mãn thời đại vượt qua, tương đương với thế giới từ còn nhỏ, trực tiếp nhảy vọt qua một đoạn trưởng thành kỳ, đến bên trong tuổi già. Nếu là hắn thật làm, cái kia nghiệp lực quân thân, Sì Vạ nói không chừng sẽ đích thân hạ tràng đoạn tuyệt với hắn, đến đây ngăn cản hắn. Cũng không thể làm như vậy. Vịt đủ trong lòng suy tư, lập tức lắc đầu. Thấy vậy một màn, Ẩn Giờ Dạ không khỏi có chút thất vọng. Hắn nhưng là muốn xem đến máu chảy thành sông. Mặc Dạ Tạ bên trong, viên mãn thời đại sớm đã đi qua, Vịt đủ tự mình ra tay hóa thân trời tối, trực tiếp thúc đẩy vẹn đủ tộc cùng cự tộc đại chiến, 1.6 tỷ chiến sĩ tụ tập ở cự chi giã, bắt đầu tương hố giết chóc cự chi chiến. Lúc đó trời tối thế nhưng là chính miệng khuyên bảo A Du Na đánh, đối phương không hợp chính pháp liền nên giết. Giết 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 giết. Kết quả song phương ngay tại cuộc chi giã giết cái máu chảy thành sông. Su Cả Dạ hiển nhân nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cái này Ẩn Giờ Dạ thật đúng là ngoan nhân a. Thiên thần cùng A Tu La đều là cả sĩ ạ bạ hiển nhân nhi tử. Ẩn Giờ Dạ bây giờ lại muốn để vịt nú đem những này đại bộ phận A Tu La diệt trừ, không nói có thành công hay không, phần tâm tư này liền đã phát rổ. Thật sự là quá đáng sợ. Đạo sư, làm sao bây giờ? Cùng là cả sĩ ạ bạ hiển nhân chi tử A Tu La Kim Cương Thần, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Su Cả Dạ hiển nhân. Bọn hắn hiếu chiến nhưng cũng không phải đồ đần. Chỉ mù tí bên trong đều có một cái đứng tại đối diện thiên thần bên kia, vạn nhất vịt nụ thật làm như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn xong đời. Su Cả Dạ đôi mắt hơi trầm xuống, trong suy tư nhìn về phía Kim Mục. Lúc này Kim Mục đã phẫn nộ đến cực điểm, nhìn chằm chằm Vịt Nụ, tựa hồ muốn đối Vịt Nụ động thủ. Động thủ, vạn nhất Vịt Nụ tìm tới Kim Mục chúc phúc nhược điểm sẽ không tốt. Su Cả Giả nghĩ như vậy, hắn tiến lên một bước, bay hướng Kim Mục Atula bên người, lập tức đối Vịt Nụ mở miệng nói: "Ta đề nghị tạm thời ngưng chiến, trước khuấy động biển sữa, khôi phục chúng thần cùng Atula lực lượng." Su Cả Giả mở miệng nói. Vừa mới nói xong, bên cạnh Kim Mục lập tức bất mãn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Su Cả Giả hiền nhân. Su Cả Giả mặt lạnh lấy, thần sắc tựa như cứng rắn khối băng, trừng mắt ngược trở về. Kim Mục hít mắt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói. Nhưng Vịt Nụ khẽ gật đầu, quanh thân tản mát ra đạo đạo kim quang, lập tức tan biến tại đây. Su Cả Giả hiền nhân nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Vịt Nụ thật tự mình ra tay, Vịt Nụ có thể xưng Atula sát thủ, chết trong tay Vịt Nụ Atula không có 1000 cũng có 800, hắn cùng Vịt Nụ thủ, cũng là bởi vì Vịt Nụ dùng Diệu Kiến Thần Luân chém giết Atula. Lúc này, Su Cả Giả hiền nhân xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống chúng thần trên thân. Chúng thần hoàn toàn không quen giá hỏa này lại lạnh vừa cứng biểu lộ. Thái Dương Thần quay đầu, nhìn chằm chằm biển sữa thượng đen nhánh bọt nước, Hỏa Thần A Nhi Tả tiểu hữu khán, không muốn đối mặt, Phong Thần Mị Huy một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Su Cả Giả hiền nhân, Thủy Thần Vạ Du Nạ cúi đầu ngẩn người. In Giờ Dạ thì là một mặt tò mò nhìn chằm chằm Su Cả Giả. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Su Cả Giả hiền nhân tại tương lai sẽ thông qua hướng thần sĩ vạ khổ tu, thu hoạch được để Atula khởi tử hoàn sinh chú ngữ, nhờ vào đó cũng có Cam Lộ Thiên Thần đối kháng. Về sau vô luận là Atula Vương làm sao thất bại, hắn đều sẽ chỉ đạo một đợt, hướng Thiên Thần phát động công kích. Lão gia hỏa này vẫn là rất có trình độ. So sánh dưới, vị Hạ Bạ Tỷ làm Thiên Thần đạo sư, đang đánh Atula thượng có vẻ như không có tác dụng gì. Bất quá vị Hạ Bạ Tỷ cùng hắn quan hệ phi thường tốt, cả hai có thể xứng cơ hữu tốt. Su Cả Giả hiển nhân cùng Ẩn Giờ Dạ tương hố đối mặt, ánh mắt trong hư không giao thoa. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống vị Hạ Bạ Tỷ trên thần. Hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay đầu mới đúng Kim Mục mở miệng nói: "Thiên Đế Ẩn Giờ Dạ hiện tại khó đối phó, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút." Kim Mục cười lạnh: "Yên tâm, ta chúc phúc là vô địch, đừng nói chỉ là một cái thiên đế, chính là chi mụ tỷ đến rồi, cũng động không được ta một sợi tóc." Kim Mục A Tu lang ngữ khí 10 phần cuồng ngạo. "Hừ." Nghe vậy, Su Cả Giả hiền nhân hừ lạnh một tiếng: "Ngươi quá ngạo mạn, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ." Nói kết thúc đây, Su Cả Giả hiền nhân cũng không muốn nhiều lời, bảo vệ còn giữ lại A Tu La liền tốt. Hiện tại Vịt Nụ đã hạ tràng, Lập Mị nữ thần là đoạt không đi, tốt nhất có thể cướp được Cam Lộ. Nghĩ như vậy, biển sữa phía trên đột nhiên nhấc lên một mảnh đại ba lãng, cánh lớn che trời. Kim quang chói mắt vũ rực lướt qua biển sữa, đông đảo gẳng hạ và các chiến thần nhao nhao đứng ở kim sĩ đại bằng trên lưng, tay cầm thần mâu thần cung, xa xa tương vọng. Thiên thần đại quân đến rồi. Ấn Giờ Dạ nhìn thấy những này thần quân giáng lâm, trong lòng cũng không có buông lỏng. Tại đem rất nhiều bảo vật khuấy lên biển sữa phía sau, Atula cùng thiên thần ở giữa thế nhưng là còn có một trận đại chiến, đây chính là tương đối nguy hiểm. Coi như không đề cập tới trận đại chiến này, biển sữa bên trong nhưng vẫn là sẽ khuấy lên một cái khủng bố độc dược. Hà kéo hà kéo, đến để phòng chút. Ấn Giờ Dạ thầm nghĩ. Chương 16. Trái phải chọn vị trí thời điểm đến. Hà kéo hà kéo, đây chính là biển sữa độc, loại độc này kịch độc vô cùng, tại biển sữa bên trong vừa xuất hiện liền nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, loại độc này cho dù chỉ là hơi đụng vào, tiếp xúc độc nhỏ bé nếu cần di giới tử, thiên thần Atula cũng sẽ lập tức mất mạng. Loại độc dược này chi lợi hại, thậm chí có thể nói là cam lộ mặt trái. Cam lộ không chết, hà kéo mất mạng. Một người có hai bộ mặt. Hà kéo độc trừ chúc phúc, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ấn Giờ Dạ vô ý thức cúi đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là cường tráng trên thân thể hoàng kim Thái Dương thần giáp. Thần giáp ánh vàng rực rỡ, như nắng sớm gần sớm, tản ra nhàn nhạt tấm áp. Cái này thần giáp chính là sự hạ chúc phúc mà xuống, bởi vậy sẽ không bị nguyền rủa biến mất. Ta cái này thần giáp ngược lại là có thể dùng khổ tu chi lực, tự hành gia tăng đặc tính, có thể thử một chút dùng thần giáp lực lượng ngăn cản. Ấn Giờ Dạ nghĩ thầm, hắn hoàng kim Thái Dương thần giáp chính là sự hạ đặc biệt tặng cho, có thể lấy khổ tu chi lực đúc nóng thành một tầng thần giáp, căn cứ vào sự hạ chúc phúc. Ấn Giờ Dạ thì nhưng giao phó tầng này thần giáp một loại lực lượng, có lẽ giống Tiêu Sinh A Tu La đồng dạng. Để tầng này thần giáp chỉ có thể bị ngàn năm khổ tu chi lực mới có thể đánh tan, nhưng rõ ràng phòng không được độc tố. Có lẽ có thể cầu nguyện kịch độc không cách nào tổn thương, hoặc là hấp thu kịch độc. Chỉ là hiện tại khổ tu chi lực quá ít, còn thừa lại 300 năm khổ tu chi lực. Khó làm a. Ấn Giờ Dạ thầm nghĩ. Hắn cảm ứng một đợt bản thân góp nhặt khổ tu chi lực, không khỏi liễu lưới. Hắn tại thiên giới vừa mới khổ tu mấy trăm năm, liền bị bách nguyên rủa một đợt gạ dụ ạ, loại tình huống này hắn khổ tu chi lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại 300 năm khổ tu chi lực. Bất quá khổ tu chi lực còn tại chậm rãi tăng trưởng, tượng trưng cho hắn khổ tu còn không có đình chỉ. 300 năm. Nói như vậy, ta chỉ dùng không đến 500 năm khổ tu chi lực, liền thành công nguyện rủa gạ dụ ạ. Trong này có lẽ có hắn treo cho ta, nghiệp lực ảnh hưởng kết quả, bất quá ta khổ tu chi lực chất lượng rất cao à. Thiên Đế Ẩn Giờ Dạ lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn trong suy tư, gạ dụ ạ đã bay đến Ẩn Giờ Dạ bên người, đông đảo thiên thần cùng nhau nhảy xuống, giống như là hạ sủi cảo rơi vào biển giữa phía trên, tay cầm thần binh căm tức nhìn một bên khác Atula đại quân. Mạn Đà La Sơn Dạ tại lúc này chìm chìm nổi nổi. Linh quy cú mạ bốn chân kinh động, chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Hộ thế thần Vịt Nụ hiện hiện thân hình, như đại nhật giáng lâm, kim quang chói mắt, hiện lên ở đông đảo thiên thần cùng Atula đại quân trước đó. Thế gian này hết thảy tài phú đều ở đây biển sữa phía dưới, chỉ có các ngươi thiên thần hợp lực mới có thể chuyển động Mạn Đà La núi, khuấy động biển sữa. Vịt Nụ mặt mỉm cười, chậm rãi nói: Kim Mục thân hình thoát một cái, hơi híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Bỉ Đủ, nói, vậy nên như thế nào chuyển động, cái này Mạn Đà La núi lớn như vậy, cho dù là ta cũng chuyển không được mấy lần, còn lại một đám tiểu côn trùng có làm được cái gì? Nghe vậy, một đám A Tu La đại quân sắc mặt tâm trầm, lại đều chưa hề nói thứ gì. Thiên thần nhóm thì nhao nhao giận dữ. Cái này Kim Mục lại như thế phế lối, đem bọn hắn xưng là côn trùng, quả thực đáng ghét. Bất quá là chúc phúc thôi. Sai A tức giận hừ một tiếng. Nếu không phải ta hiện tại không có thần lực, nhất định phải để hắn bị Thái Dương thần hỏa đốt thành cho bụi. Không sai, ta thần phong cũng có thể thổi tan huyết đục của hắn. Phong thần mới mở miệng. Ta nước cũng có thể chìm hắn. Thủy thần Vạ Du Na nói tiếp. Hỏa thần A Nỉ cũng theo đó gật đầu, trầm giọng nói, sau khi hắn chết, ta hỏa tướng đốt cháy hắn thi cốt, tiến hắn nhập minh giới Diêm Ma thành. Vịt Nú liền tại bọn hắn trước người, thiên thần đại quân tại sau lưng, Kim Mục cũng thành thật, chúng thần tự nhiên không sợ hãi, thả lên miệng áo. Nghe vậy, Kim Mục nhíu môi, một mặt miệt thị. Vịt Nú nhưng không có tức giận, nên miệng mỉm cười. Xe tạ tự nhiên có thể trói buộc chặt Mạn Đà La núi, làm các ngươi khuấy động biển sữa dây thừng. Vịt Nú cười nói, rầm rầm. Biển sữa phía trên, vô biên bọt nước bốc lên, bọt biển vô cùng vô tận, từng đoạn màu đen thân thể phù hiện ở biển sữa phía trên. Cái này thân thể như ẩn như hiện, tại biển sữa trung thượng chìm xuống phù, mỗi lần hiện lộ ra một đoạn thân thể, đều có thể trông thấy phía trên đếm mãi không hết vảy màu đen, như dãy núi liệt thúy, dài đến không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm. Thiên thủ xà vương xẻ tạ nhô ra mặt nước, biển sữa ầm ầm rung động, mặt biển kịch chấn, rung ra vô số biển sương mù, để người thấy không rõ thân hình. Cần tuân thượng chủ mệnh. Thiên thủ xà vương xẻ tạ mở miệng nói, ở nơi này hạo đãng âm thanh sấm sét bên trong, biển sương mù trong suốt không còn một ngống. Trên bầu trời, ngàn vạn đầu rắn đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời, từng quả tựa như quần tinh mắt rắn tô điểm tại không, hiển thị rõ cực lớn chi năng. Xẻ tạ xoay quanh thân thể, thân rắn quấn quanh ở cái này Mạn Đà La Sơn chi bên trên, một bên là ngàn vạn đầu rắn, một bên khác là tráng kiện đuôi rắn. Bạch Vịt Nù thân hình biến mất, hóa thành một vệ kim quang, rơi vào ỉn giờ dạ chờ chúng thần trước. A Tu La ngang ngược tự đại lại đang nghi, tiếp xuống các ngươi đi đầu rắn phương hướng, A Tu La nhất định sẽ yêu cầu cùng các ngươi trao đổi vị trí, các ngươi liền đáp ứng hắn, đợi đến khuấy động biển sữa, song phương lôi kéo phía dưới sẽ tạ bị đau, sẽ phun ra hỏa diễm, để đầu rắn A Tu La thụ thương, khổ không thể tả. Vịt Nù nói khẽ. Nghe vậy, chúng thần vừa mừng vừa sợ. Thượng chủ quả nhiên là giúp đỡ bọn hắn. Tán Dương thượng chủ, những này Atula đến lúc đó sức cùng lực kiệt, lại bị trọng thương, tất nhiên bất lực tái chiến, thiên thần nhất định đại thắng. Sai A Hương phân nói, Tán Dương thượng chủ, Tán Dương thượng chủ, hỏa thân An Nhi ngang cũng hân hoan vô cùng, Tán Dương thượng chủ nhân tử, Tán Dương thượng chủ, Yến Dơ Dạ cũng chắp tay trước ngực, trong lòng tinh tế suy nghĩ, nếu như hắn không có nhớ lầm, khuấy động biển sữa cũng phải cần hơn mấy trăm năm, vừa bạn có thể khổ tu một đợt, đem tầng thứ nhất này thần giáp đúc nóng hoàn thành, đến lúc đó luôn có cần dùng đến địa phương, đầu rắn vị trí cũng rất không tệ. Xe tạ phun châm lửa, đỉnh một đỉnh, liền có thể nhiều hơn không ít khổ tu chi lực. Yến Dơ Dạ con mắt hơi đổi, lập tức mở miệng nói: chúng ta hay là đi bồi rắn đi. Làm một chiến sĩ, cho dù bọn hắn là Atula, ta cảm thấy vẫn là phải ôm lấy công bằng chi tâm, chờ bọn hắn bị xe tạ chi hỏa bỏng lại đi chiến đấu, thật sự là làm trái ta một cái chiến sĩ tôn nghiêm. Yến Dơ Dạ đạo: Vịt Nù, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Rõ ràng trước đây không lâu Yến Dơ Dạ còn để hắn giết quang Atula đâu, bây giờ lại nói cái gì công bằng, cái gì linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng a? Thiên thần suy yếu, chỉ có tận lực suy yếu Atula, thiên thần mới có phần thắng. Vịt Nù chậm rãi nói, đừng nói, sát đế lợi phải có sát đế lợi kiểu chết, ta thả làm một cái chiến sĩ chết đi, cũng không cần khi một tên hèn nhát. Yến Dơ Dạ nói đến đây, dừng một chút, giống như có chút nói qua đầu, hắn cũng liền nghĩ tích lũy điểm khổ tu chi lực, thật không nghĩ chết thật à? Tán Dương thượng chủ Vịt Nù, nhìn thượng chủ phù hộ ta. Yến Dơ Dạ chắp tay trước ngực, Tán Dương Vịt Nù. Vịt Nù ngưng mắt nhìn xem Yến Dơ Dạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ bước cằm, nhẹ gật đầu. Làm xong. Thấy vậy một màn, Yến Dơ Dạ nhẹ nhàng thở ra, sau đó ba hướng lấy bôi rắn phương hướng bay đi. Đông đảo thiên thần đại quân xem xét thiên đế khởi hành, cũng tất cả đều chuyển động theo. A, Thái Dương thần sử dạ sững sờ ở nguyên địa, có chút há mồm, kém chút bị Yến Dơ Dạ lời nói mới rồi chấn kinh cằm. Chương 17. Trao đổi, ta mới là A Tu La Vương. Yến Dơ Dạ nguyên lai là hạ người như vậy sao? Phong thần bị nghe tâm tình bành trướng, nhịn không được mở miệng nói. Làm phong thần, hắn là chúng thần tiên phong, cũng là chúng thần đại tướng, cùng Yến Dơ Dạ vị chiến thần này quan hệ tâm đầu ý hợp, lẫn nhau ở giữa cũng mười phần hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới Yến Dơ Dạ bây giờ lại như thế có chiến ý. Ta đến rồi. Phong thần mệnh huy lập tức mà lên. Thái Dương thần sử dạ một mặt bất đắc dĩ, hắn cùng hỏa thần An Ý lướt nhau, thở dài lại lắc đầu, cũng đi theo. Thủy thần Vạ Du Na ngẩn người. Hắn mặc dù cũng muốn đi đầu rắn, nhưng thiên thần nhóm đều đi đuôi rắn, cũng không tiện phản lấy đi. Hắn quét mắt xa xa A Tu La đại quân, đành phải nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian đi theo đuôi rắn vị trí. Một bên khác. Đi, chúng ta đi đầu rắn bên kia. Kim Mục vung tay lên, phát ra mệnh lệnh, liền muốn khởi hành. Hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị cướp đi biển sữa bên trong khuấy lên đến bảo vật. Chờ một chút. Đột nhiên, A Tu La tướng quân Phổ La Mạn đột nhiên đứng dậy. Hắn giống như trung niên, kim giáp choàng tại thân hình cao lớn phía trên, sáng lạn như chiều hạ, vang dội như nát kính. Bọn hắn chọn quá dứt khoát, trực tiếp liền đi đuổi rắn. Ta hoài nghi trong này có âm mưu, ta đề nghị cùng thiên thần nhóm trao đổi vị trí. Thiên thần đi đầu rắn, chúng ta đi đuổi rắn. Phổ La Mạn hít mắt, nhìn chăm chú xa xa thiên thần, phân tích nói. Nghe vậy, A Tu La đạo sư sủ cả dạ hiển nhân mướn mày, Tỉnh táo trong đôi mắt hiện lên một tia suy đoán. Không sai. Cái này sẽ tạ lấy thân thể quấn quanh mạn đà lan núi, chúng ta song phương lôi kéo, sẽ tạ chắc chắn bị đau, phun ra hỏa diễm, cháy đốt của ta. Phải cùng thiên thần trao đổi vị trí. Sủ Cạ Dạ hiển nhân phân tích nói. Nghe tới Sủ Cạ Dạ hiển nhân phân tích, đông đảo Atula bừng tỉnh đại ngộ. Kim Mục cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào vây tay. Chỉ là độc rắn cùng rắn lửa, lại có thể thế nào, các ngươi thế nhưng là Atula chiến sĩ, chẳng lẽ là sợ sao? Kim Mục ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phổ La Mạn không tiếp lời. Sủ Cạ Dạ hiển nhân kéo dài một gương mặt, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Atula tướng quân vị tợ dạ sĩ tỉ sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn là tiến lên, cẩn thận mở miệng nói, "Còn ta La Hầu tình thông mã huyền thuật, có lẽ có thể để cho hắn biến hóa thành thiên thần, tiến đến âm thầm điều tra." "Không cần." Kim Mục hai con ngươi trợn tròn, râu ria nhếch lên, vung tay lên, trực tiếp phản bác vị tợ dạ sĩ tỉ đề nghị. "Chỉ cần có ta ở đây, cái này vài thiên thần liền tuyệt không có khả năng thắng. Ta là Atula vương, vị đủ đều giết không được ta, ta chính là thắng lợi. Ta chính là quan huy. Các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh như vậy đủ rồi." "Đi." Kim Mục Atula vương vung tay lên, lập tức kêu gọi Atula đại quân tiến về xe tạ đứng đầu. Mau dừng lại, vô chi kim mục, còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ chết tại bản thân ngạo mạn phía dưới. Su Cả Dạ hiển nhân nổi giận quát đạo. Đạo sư, ta tôn kính ngươi, nhưng đây không phải ngươi quấy nhiễu ta mệnh lệnh lý do. Ta mới là Atula vương. Kim Mục hừ lạnh một tiếng, chân đạp biển sữa, trà đạp sóng biển, phát ra ầm ầm thanh âm, xoay người rời đi. Su Cả Dạ hiển nhân trầm mặt tức giận đến nói không ra lời. Ừm. Ín giờ ra rủi rủi mắt, đưa tay đặt ở giữa lông mày, ngắm nhìn nơi xa. Chỉ thấy Atula đại quân trùng trùng điệp điệp, tựa như vô số nghiêng nghiêng hạt mưa, đã khởi hành bay hướng đầu rắn phương hướng. Không đúng. Trong truyền thuyết những này Atula không phải hẳn là tới trao đổi vị trí sao? Bây giờ lại thống khoái như vậy. A, quá tốt rồi. Bọn hắn đi đầu rắn phương hướng. Thái Dương thần sử ra một mặt hưng phấn. Dạng này cũng tốt. Cũng rất tốt. Phong thần mệt hơi gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hỏa thần An Nghỉ cùng thủy thần Vạ Du Na khoe miệng hơi bệnh, cũng không nhịn được hiện ra vui thích tí cười. Quá tốt rồi. Kể từ đó, Atula nhóm tại đầu rắn vị trí liền muốn tiếp nhận sẽ tạ kịch độc cùng hỏa diễm. Ín giờ ra một mặt thất vọng, xem ra không cách nào tăng tốc khổ tu. Trong tam giới, chỉ cần tiến hành khổ tu, liền có thể thu hoạch được khổ tu chi lực, nếu là tiến hành tán khốc hơn khổ hạnh, khổ tu chi lực sẽ còn càng nhiều. Được rồi, chấm dãi tích lũy đi. Ín giờ ra lắc đầu, hắn đi tới chúng thần bên trong, nhìn qua cái kia như cự phong liên miên chập trùng lân phiến, có chút lưu lưới, thì hóa thành thần linh bản thân thần thánh hình thái. Bạch. Ín giờ ra hơi lắc người, hóa thành to lớn vô cùng tự nhân. Hắn tứ chi đầy đủ, toàn thân kim hoàng, lực lớn vô cùng. Hai con ngươi giống như thái dương, tản ra rực rỡ quang huy. Mà tại hắn phía trước, hỏa thần ạ nhỉ tùy theo mà biến, toàn thân áo đen, bốn tay ba thủ bảy lưỡi, màn khói bụi bụi, xoay quanh quanh thân. Ừm, hay là ta đẹp trai hơn một điểm. Ín giờ ra nhẹ gật đầu. Đông đảo thiên thần hiện hóa hình thái. Atula bên kia cũng đã tất cả đều đang biến hóa, hoặc cự nhân, hoặc thủy quái, hoặc ba thủ long xà. Lúc này, Ín giờ ra quan sát mà xuống, nguyên bản hạo đãng quảng đại lân phiến, trong mắt hắn đã không có trước đó khổng lồ. Hắn nâng lên hai tay, đứng ở nơi này đuôi rắn bên trái, tay phải ôm một cái. Một tay lấy bôi rắn ôm ở bên hông. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn thiên thần cùng Atula cùng nhau mà động, ôm lấy thiên thủ xà vương sẽ tạ thân thể, bắt đầu khuấy động đứng lên. Vành, vành, vành. Sẽ tạ thân thể cuốn quanh lấy mạn đà lan núi, cuốn lên không ngừng. Cả tòa khổng lồ mạn đà lan núi lấy linh quy vì nền, cũng tại lúc này chậm rãi chuyển động đứng lên, bắt đầu khí thế ngất trời khuấy động biển sữa. Soạt. Sóng biển đại thiên lan lộn không ngừng, toàn bộ biển sữa tựa hồ cũng vào lúc này bắt đầu chập trùng. Ấn giờ dạ vốn là có đại lực chi tử xưng hào, lực lớn vô cùng. Quăng lên cái này to lớn đôi dàn đến, cũng không khó khăn. Bất quá khuấy động biển sữa vốn là một cái quá trình dài dằng dặc, ít nhất phải tiếp tục mấy trăm năm, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, cảm ứng đến tự thân khổ tu. Tại dưới bụng của hắn, khổ tu chi lực chính như lôi điện của vũ, tại dần dần bốc lên. Khổ tu chi lực tại tăng trưởng. Ấn giờ ra hai mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, hai cánh tay hắn kẹp chặt đôi rắn, lúc này còn có động lực, bắt đầu ra sức túng động. Bởi vì cái gọi là một điểm cải tẩy, một điểm thu hoạch, mỗi một lần thừa nhận khổ hạnh đều có thể để dành khổ tu chi lực, theo một ý nghĩa nào đó đủ để được xưng tụng là cố gắng thì có hồi báo. Ấn giờ ra cực kỳ hưng phấn, hì hục dắt lấy đôi rắn. Trung quanh tiên thần thấy cảnh ấy, không khỏi bội phục. Thiên đế đều bỏ công như vậy, bọn hắn làm sao cũng phải khoe khoang một đợt. Veng, veng, veng. Mấy chục vạn tiên thần cùng nhau phát lực, dùng sức dắt lấy đôi rắn. Trong lúc nhất thời, cái này mạn đà lan núi lại chậm rãi hướng phía tiên thần bên kia di động mà đi. Như vậy sao được? Kim Mục thấy vậy một màn, lập tức trợn mắt tròn xoe, hắn đột nhiên quay đầu, mặt lạnh lấy nhìn về phía sau lưng đông đảo Atula, lên tiếng gào thét. Dùng sức, các ngươi liền những này tiên thần đều kéo bất quá sao? Kim Mục tức giận nói. Đông đảo Atula cùng nhau lắc một cái, sợ hãi nhìn qua Kim Mục, cũng bắt đầu ra sức kéo động đầu rắn. Kim Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay kẹp lên một cái đầu rắn, liền quay thân hướng về sau túm đi. Gào thét giống giống. Cái này đầu rắn khuôn mặt dữ tợn, thống khổ hé miệng, lưỡi rắn cùng thổ, hừng hực sóng lửa, sắc bén rắn lửa lập tức phun ra ngoài, hô hướng Kim Mục mặt. Cái gì? Chương 18. Tam mạch thất luân, chúng thần quý vị. Cuồn cuộn rắn lửa đập vào mặt, hỏa diễm cháy đốt, xí nhiệt tuyệt liệt, bốc hơi vô số biển sương mù, bốc lên, đánh vào Kim Mục Atula trên đầu. Thương hực rắn lửa giống như không có gì, tại Kim Mục A Tu La Vương đầu bên cạnh thiêu đốt, để sợi tóc của hắn càng thêm đen nhánh sáng tỏ. Tại bờ ra mạ chúc phúc dưới, xe tạ hỏa diễm cũng không gây thương tổn được Kim Mục. Trong lúc nhất thời, Kim Mục lắc đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, chấn khai hỏa diễm, trừng to mắt, căm tức nhìn xe tạ viên này đầu rắn. Xe tạ, không dùng sao? Thượng chủ thế nhưng là nói phải thật tốt giáo dục những này A Tu La. Xe tạ viên này đầu rắn hơi nghiêng, tròn vo mắt rắn như nước trong eo, ngốc manh chớp chớp, hơi đen lưới rắn trên dưới gõ gõ. Bạch. Sau một khắc, xe tạ miệng lớn mở ra đến 180 độ, nồng nặc khói đen từ trong miệng hắn phun ra, bao phủ tại Kim Mục bên người, trên dưới tràn ngập, che lại Kim Mục ánh mắt. Không gây thương tổn được Kim Mục, kia liền quấy nhiều Kim Mục, để hắn phân tâm đi. Bạch. Muốn chết. Kim Mục nóng này tự nhiên sẽ không nhẫn, hắn cuồng hống gào thét, trực tiếp đấm ra một quyền. Xe tạ cái này đầu rắn thượng chịu một quyền, lập tức bị đau, lưới rắn cuồng thổ, cùng Kim Mục đấu. Lúc này, xe tạ cũng không trang, hắn chính là đến tìm sự tình. T. Xe tạ ngàn vạn đầu rắn cùng nhau tê mình, nhao nhao mở ra miệng rộng, thường hực hỏa diễm phun ra ngoài, đốt ở cái khác A Tu La trên thân, như lưu hỏa trên biển sữa chạy xuôi thiêu đốt thần khu. Từng đợt kêu đau đớn thanh từ trên thân A Tu La vang lên. Thật nóng, thật nóng, thật nóng a. A Tu La hoắc lệ ra bị đau không thôi, một cái liền bung ra trong ngực đầu rắn, nhẹ tung tăng tránh hướng A Tu La kim cương thân về sau. Cái này rắn lửa rất lợi hại, có thể thương tổn được chúng ta, cẩn thận. Kim cương thân trầm giọng nói. Nghe vậy, Hoắc Lệ ra chợt cảm thấy má phải kịch liệt đau nhức, bỏng ngứa. Nàng lúc này thôi động thần lực, dập tắt quanh thân hỏa diễm, thần lực hiển hóa vì kính, vừa chiếu phía dưới, chỉ thấy điểm điểm bỏng sẹo xuất hiện ở trên mặt nàng, bỏng sẹo như đầu, mười phần xấu xí. A, mặt của ta. Hoắc Lệ ra cắn chặt răng ngà, xinh đẹp trên khuôn mặt lập tức một mặt kinh hoàng, vội vàng che mặt. Nàng thôi động còn thừa không nhiều thần lực, tuôn hướng vết sẹo, muốn loại trừ. Vết sẹo lại tại thần lực qua đi vẫn như cũ. Hoắc Lệ ra sắc mặt nháy mắt trầm xuống, giận từ tâm lên. Nàng ngẩng cổ giơ lên, đôi mắt sinh giận, lại là oán hận, lại là sợ hãi nhìn qua tứ ngược phun lửa khủng bố đại xà, trong lòng sợ hãi chiếm thượng phong, không dám làm đúng, trong lòng phát thệ về sau nhất định phải khôi phục dung mạo, còn phải lại muốn một cái hỏa diễm không thương tổn chúc phúc. A Tu La nhóm cùng xẻ tạ đầu rắn đấu địa kịch liệt, thiên thần bên này thì càng ngày càng có lực. Xẻ tạ cái kia thật dài cực lớn đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa, biển sữa bốc lên phía dưới, biến thành mây đen, hạ xuống thành nước mưa, rầm rầm rơi thẳng xuống. Làn gió thơm đập vào mặt, sữa nước vẩy xuống, để chúng thần tinh thần phấn chấn. Ở nơi này không ngừng lôi kéo khuấy động bên trong, linh quy di động, Mạn Đà La Sơn Giã đang đến gần thiên thần phương hướng. Thấy vậy một màn, Su Ca Dạ hiển nhân mánh gõ thủ trưởng, tức giận nói: đủ rồi, tất cả đều cho ta thật tốt lôi kéo, còn tiếp tục như vậy Mạn Đà La núi liền đều kéo đi thiên thần bên kia, các ngươi cái gì cũng không có. Su Ca Dạ hiển nhân một câu điểm tỉnh người trong động. Kim Mục hai con ngươi trợn lên, nội trường xẻ tạ một chút, sau đó không còn chú ý cái này xẻ tạ dây dưa, ôm cổ rắn liền hướng kéo về phía sau đi. Đông đảo A Tu La cũng không thể không tiếp tục, thôi động thần lực phòng bị rắn lửa, khổ không thể tả lôi kéo đầu rắn. Thời gian từng năm trôi qua. 500 năm phía sau, khổng lồ vòng xoáy ở nơi này Mạn Đà La dưới núi hình thành, biển sữa dần dần xỉn xệt, trở nên nóng ánh kéo, tựa hồ là từ nước biển biến thành dầu trơn, khuấy động cũng càng phát ra khó khăn. Chúng thần cùng A Tu La cũng tất cả đều tập trung tinh thần. Bọn hắn biết, biển sữa muốn quấy thành công. Ấn Giờ Dạ lúc này cũng thần sắc chuyên chú, đắm chìm trong quấy biển sữa bên trong. Hắn khổ tu chi lực đã có 800 năm, lại có 200 năm hắn liền có thể hội tụ ngàn năm khổ tu chi lực, giao phó tầng thứ nhất Thái Dương thần giáp lấy lực lượng. Ngay tại Ấn Giờ Dạ chuyên chú lúc, hạo đãng biển sữa phía trên đột nhiên lóe ra vô tận ánh sáng, một đạo ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên biển sữa bên trong bay bắn ra. Hiu, đạo kim quang này bay tại trên trời, quang huy lấp lóe, từ đó hiện lộ ra một đạo huy hoàng thân ảnh. Lập mỹ nữ thần, vị nụ trên mặt hạnh phúc mỉm cười, vợ dạ mạ nhẹ nhàng thở ra, xì vạ cười mà không nói. Chúng thần cũng tại lúc này vui thích đứng lên. Chủ mẫu hiện thân, lực lượng của chúng ta muốn trở về. Tài phú tái hiện, lực lượng sắp trở về. Quá tốt rồi. Chúng thần hưng phấn, A Tu La bên kia cũng vô cùng mong đợi. Kim Mục thì hít mắt, thần sắc ngưng ngưng, xa xa nhìn qua lập mỹ nữ thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Mị nữ thần phấn môi hơi bệnh. Nàng dung mạo cực đẹp, che kín biển vàng màu đỏ hoa sa khoác lên người, lộ ra trắng loáng như trăng sáng da thịt, bốn con tuyết trắng cánh tay, hai tay nắm lấy thuần tịnh liên hoa, một tay cầm kim bình, cuối cùng một tay làm ra bố thí hình dạng. Dầm dầm. Vô số ánh sáng màu vàng nóng tựa như chiều hạ, từ nơi này bố thí chi thủ bên trong rơi xuống, dài đầy thế gian, phiêu đãng trở về chúng thần cùng A Tu La trong cơ thể. Veng, veng, veng. Từng đạo to lớn khí tức bắt đầu bốc lên, chúng thần chi lực dần dần trở về. Ừm. Ấn Giờ Dạ hồi thần lại. Ở nơi này lực mị nữ thần tung xuống kim quang bên trong, hắn nháy mắt cảm thấy tự thân biến hóa. Một cỗ lực lượng từ bụng nhỏ phía dưới không ngừng bốc lên ra. Thế gian sinh linh chi lực đều là đến từ tam mạch thất luân. Ba mạch giả, âm mạch, dương mạch, bên trong mạch. Bảy bóng giả từ dưới mà lên, theo thứ tự là hải đệ luân, tế luân, phúc luân, tâm luân, hầu luân, lông mày tâm luân, đỉnh vòng. Ba mạch bên trong, âm mạch làm sinh mệnh chi thông đạo, dương mạch vì tinh thần chi thông đạo, bên trong mạch thì là thần lực chi thông đạo. Thần linh lực lượng chi cơ thì là bảy vòng bên trong phía dưới cùng hải đệ luân. Ba mạch từ hải để luân ra, xoắn ốc hướng lên, xuyên qua bảy vòng. Hải để luân hội tụ năng lượng, vô luận là tự thân chi lực vẫn là thiên địa chi lực, thủ thông nơi đây, hoặc xương chi bụng lửa, hoặc xương linh lượng. Và anh. Lúc này, Ấn Giờ Dạ lập tức cảm giác được dưới rốn ba tấc chỗ, có vô cùng lực lượng tại bừng bừng phân chấn, không chỉ là hắn cường hãn sinh mệnh lực vào lúc này xoay quanh, còn có ngoại giới vô số hương hỏa tín ngưỡng chi lực từ thiên địa tam giới tụ đến. Những lực lượng này bành trướng sục sôi, giống như long xà, từ hải để luân thẳng tắp tuôn ra, ba mạch quấn quanh gian, nhiệt khí bốc lên, chuyển vào cao hơn tề luân. Tề luân trưởng quản cảm xúc, chính là thần hỏa. Tề luân tựa như vô tận vòng xoáy, đem cái này hải để luân hội tụ tự thân lực lượng cùng hương hỏa hết thảy hút vào trong đó. Vòng xoáy vần quanh, như ngọn lửa bốc lên, như khuấy động biển sữa, cuồn cuộn năng lượng tùy theo thăng hoa, rèn luyện hóa thành thần lực. Một cỗ tinh thuần thần lực ở nơi này vòng xoáy bên trong tiếp tục hướng lên. Ý giờ dạ chỉ cảm thấy bụng dưới trung nóng, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Thần lực thông qua ba mạch, tràn vào phúc luân. Phúc luân trưởng quản ý chí, chính là thần tính. Thần lực đống nhiên chảy vào phúc luân bên trong, liền hóa thành vô số thiểm điện. Đây là hắn lôi điện chi thần thần tính. Ý giờ dạ phúc luân bên trong, vô số thiểm điện đang múa may, bạo liệt không chi lôi đang gầm thét. Biển sữa phía trên tầng mây cũng theo đó hô ứng, mây đen cuộn cuộn, vô số thiểm điện tựa như long xà, tiềm hành ngũ động, đinh hai nhức góc lôi mình đột nhiên trên bầu trời biển sữa vang lên, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, một tia chớp ầm vang rơi xuống, nhắm đánh trên người Ỉn Dở Dạ, chói mắt điện quang chạy xuôi toàn thân. Trong cơ thể hắn lôi điện thần lực cũng đồng thời mà động, phóng tới tâm luân. Tâm luân ý vị khống chế, chính là thân thể. Dưới điện quang, Ỉn Dở Dạ toàn thân quang hoa sáng lạ, hắn thần khu to lớn vô cùng, da thịt lóa mắt lại không thể phá vỡ, như là thần thiết tản ra không gì sánh kịp quang mang. Thần lực, thần hỏa, thần tính, thần thể hoàn thành. Thiên thần trong đại quân, từng vị thiên thần triệt để khôi phục. Nhưng Ỉn Dở Dạ còn không có, hắn chính là lôi điện chi thần, là thiên giới chi chủ, chính là chủ thần. Ý giờ dạ ánh mắt như lại nhận, thả ra rực rỡ quang huy, ngửa đầu nhìn ra xa hướng thiên giới. Trong cơ thể hắn lôi điện thần lực thuận ba mạch, tiếp tục hướng bên trên, xông vào hầu luân. Hầu luân đại biểu sáng tạo, chính là thần vực. Chương 19. Duy Tân cùng thủ cựu, tài phú mặt trái hưu. Kim sắc lôi điện chi quang từ trên thân Ý giờ dạ bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện của sáng, phách không nước mây, bay thẳng hướng thiên giới. Cơ hồ là đồng thời ở giữa, phong thần bệnh, hỏa thần an nhi, thủy thần vạn du nạ cùng thái dương thần dạ chờ thần hầu luân chỗ cũng nhao nhao lấp lóe, phong trụ, hỏa trụ, hồ nước. Cổ sáng đi theo đạo này lôi điện chi sau cột, nối thẳng thiên giới. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo ẩn chứa chủ thần lực lượng cổ sáng bắn về phía thiên giới. Ý giờ dạ lôi điện cổ sáng đến nơi trước tiên, tại thiên giới bên trong nổ tung. Lôi điện như long xà của vũ, tại thiên giới nhất trung ương, nhằm đánh xuống. Một tòa không cách nào nói rõ cự thành tại lôi quang bên trong hiện hiện. Tòa thành trì này từ phía các 2500 từ tuần, lớp 10 từ tuần nữa, bằng phẳng hạo đãng, hoàng kim cấu trúc tường thành, lấp lóe vô cùng, 1000 đạo cửa thành đứng sững, mặt hướng tứ phương, trân châu bảo xoắn ốc, san hô cây xanh vì trang sức. Mặt đất mây trắng phiêu động, chạm vào như la cẩm. Thiện thấy thành, Ỉn Dở Dạ hiện đang ở chỗ. Mà ngay sau đó, phong thần, hỏa thần, thủy thần, thái dương thần thành trì cung điện cũng tại thiên giới ầm ầm dựng lên. Phong hỏa nước các loại thần lực bốc lên, tại thiên giới bên trong tương hô khuếch tán, ra chỉ lấy lực lượng của chúng thần. Lực lượng tại tăng vọt. Ỉn Dở Dạ cảm giác trong cơ thể lực lượng tăng vọt, tim đập loạn, nhiệt huyết bốc lên, nhịn không được lẩm bẩm nói: "Thiên giới chính là chúng thần thiên giới, càng là thiên đế thiên giới." Phong thần, hỏa thần, thủy thần cùng thái dương thần trở thiên giới chúng thần. Tại thiên giới bên trong phân ra các đại thần vực, nhưng toàn bộ thiên giới nhưng đều là thiên đế Ỉn Dở Dạ thần vực. Ỉn Dở Dạ hai mắt lấp lóe điện quang, chỉ cảm thấy đại não đang run rẩy. Lực lượng, toàn bộ thiên giới lực lượng chảy xuôi trong cơ thể hắn. Cường đại, quá cường đại. Ngay tại Ỉn Dở Dạ cảm thụ được tự thân lực lượng thời điểm, Kim Mục hai mắt phút chốc mở ra, khoe miệng râu ria hưng phấn nhếch lên, kích động toàn thân khẽ run. Hắn lực lượng cũng triệt để khôi phục, thân là A Tu La Vương, địa giới chi lực gia trì ở thân, khôi phục lại lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Cố lực lượng này đủ để chống lên đại địa, lại thêm chúc phúc chi lực. Ta đã vô địch thiên hạ. Kim Mục A Tu La Vương ánh mắt quét ngang, nháy mắt rơi vào Ỉn Dở Dạ trên thân, khóe miệng của hắn cũng lức, hưng phấn cười to. Ha ha ha, để ta xem một chút tiên giới lực lượng, thử một chút ngươi cái này tiên giới chi chủ chất lượng. Kim Mục cùng tiếng một tiếng, hắn tiến về phía trước một bước, thân thể khổng lồ vượt qua vạn dặm khoảng cách, bàng bạc kim truy từ trên trời giáng xuống, hướng phía thiên đế mà tới. Doa ngươi khí tức vào tới, Ỉn Dở Dạ vô ý thức đưa tay, năm ngón tay lại trường. Kim quang lấp lóe bên trong, một thanh kim cương sử nổi lên. Cùng bạo lôi điện hội tụ ở kim cương sử phía trên, lôi điện bạo liệt, giống như không giới chi hỏa, ầm vang điện xuống. Ầm ầm ầm. Cả hai ba chạm phía dưới, ô ương ương khí lãng bộc phát, liền không gian đều phản phất vào lúc này vỡ ra. Song phương rằng còn một chiêu phía sau. Cương đại phía sau chấn chi lực lệnh Ỉn Dở Dạ cổ tay tê dại, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh lại. Tê. Ỉn Dở Dạ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thiên giới chi lực ra thân, hắn vừa mới vậy mà cảm thấy mình vô địch thiên hạ, cứ như vậy trực tiếp xông lên đi, đi cùng Kim Mục A Tu La đánh lên. Thiên giới có độc a. Ỉn Dở Dạ đầu óc một thanh tỉnh, lập tức lui lại, giả vờ như không địch nổi bộ dáng tối lui đến chúng thần bên trong. Kim Mục ánh mắt ngạo nghễ, giơ ngón tay lên lấy triệt thoái phía sau Ỉn Dở Dạ, không khỏi niệm ai cười ngượng ngùng. Thiên giới chi chủ cũng chỉ có điểm này lực lượng sao? Kim Mục lắc đầu, cười nói: "Chờ quay xong biển sữa, ta liền đánh lên thiên giới, các ngươi liền đợi đến đi." Dứt lời, hắn liền quay người mà quay về. Cũng chính là Sô Mạ không trở về, chờ Sô Mạ từ biển sữa ra tới, chúng ta nâng ly Sô Mạ rượu, bọn này A Tu La tuyệt đối không phải là đối thủ. Thái Dương thần sử hạ kim quang chói mắt, hắn tay trái khẽ nâng, rất có giá đỡ nghiêng người đi tới. Hắn lúc này toàn thân hắc ám đã rút đi, khôi phục quang hoa hồng ánh chi tướng, tướng mạo anh tuấn, kim ý toàn thân, hoa lệ đến cực điểm, nhất cử nhất động gian tản ra nhàn nhạt khí tức cao ngạo. "Ừm, số ma ở đây, uống số ma rượu, chúng ta thần lực liền có thể càng mạnh." Phong thần bật đầu đội kim cô, thân mang giáp nhẹ, làm chiến sĩ hình dạng, gật đầu nói. Hỏa thần Án Nghị cùng thủy thần Vạ Du Nạ cũng khôi phục trước kia quang huy, kim giáp đồ trang sức bằng vàng khắp cả người, quang huy không ngừng hiện lên. Yin Dở Dạ có chút trầm mặc. Số ma là tiểu thần, cũng là người thần. Tên của hắn cũng chính là rượu tên. Chúng thần uống vào hắn số ma say rượu, liền sẽ lực lượng đại tăng, thần lực tăng vọt, sức chiến đấu gấp bội cũng là dễ dàng. Bất quá, so với chúc phúc mà nói, nâng ly số ma phía sau lấy được lực lượng, thật sự là yếu một chút. Đơn giản mà nói, uống số ma rượu đã quá hạn, thế hệ mới đã không có gánh chịu số ma rượu thuyền. Chúc phúc mới là phiên bản đáp án. Dạng này xem xét thiên thần tất cả đều là thủ cựu phái, A Tu La mới là duy tân phái. Yin Dở Dạ nhịn không được suy nghĩ lung tung. Lúc này, từng đạo sắc trời đột nhiên bầu trời rơi xuống, Vịt Nù mang theo sủng ái mỉm cười, hóa thân xuất hiện ở lực mỹ nữ thần bên người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bá tan biến tại đây. Thấy vậy một màn, Kim Mục hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cứng nhắc, mười phần khó chịu. Hắn đuổi tới biển sữa, chính là vì đem lực mỹ nữ thần mang đi, kết quả bị lầm dối, hiện tại thật vất vả mới đem lực mỹ nữ thần quấy lên, Vịt Nù lại cho mang đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng nộ khí bạo tăng. Đúng lúc này, A Tu La tướng quân Vị Tợ Dạ Sĩ Tỷ đột nhiên đi tới Kim Mục bên người. "Vương, vừa mới quấy lên đến không chỉ là lực mỹ nữ thần, còn có một vị nữ thần cũng bị quấy rối ra tới. Chúng ta hỏi qua rồi, vị này nữ thần vừa mới sinh ra tới lúc không có bao nhiêu động tĩnh, bị chúng ta tìm tới." Vị Tợ Dạ Sĩ Tỷ nói nhỏ. Nghe vậy, trung quanh A Tu La không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lực mỹ nữ thần đi theo vịt đủ đi, thiên thần tương đương với cái gì đều chưa cầm tới, ngược lại bọn hắn lấy được trước một vị nữ thần. "Chuyện tốt a." Su Cạ Dạ hiền nhân nhíu, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Kim Mục lập tức cũng hỉ, vội vàng nói, mau đưa nàng mang tới. Đúng. Vị Tợ Dạ Sĩ Tỷ thân hình cực nhanh. Không bao lâu, hắn liền dẫn một vị nữ thần trở về. Hả? Kim Mục nhíu mày, thăm dò hết mắt, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới vị này nữ thần. Cái này nữ thần quần áo lam lũ, sợi tóc tán loạn, linh dương đủ, mắt kim ngư, trâu răng môi dày, có thể nói là bề ngoài xấu xí tới cực điểm. Nếu không phải quanh thân thần lực hiện lên, thậm chí nhìn không ra là một vị thần. Nhân gia lộc mỹ nữ thần trắng lệ, cái này tại sao lại xấu lại keo kiệt đâu? Vị này nữ thần, ngươi tên là gì? Kim Mục có chút trầm mặc, vẫn là hỏi. Cái này bề ngoài xấu xí nữ thần chậm rãi mở miệng, phát ra đáy nổi ma sát hàn giọng thanh âm. Gia Sát Đà. Xấu xí nữ thần chậm rãi nói. Kim Mục hai tay ôm ngực, thầm nghĩ, vị này Gia Sát Đà nữ thần xấu là xấu xí một chút, nhưng làm bạn tài phú nữ thần lộc mi mà sinh, tất nhiên tới tương quan, nhất định là chuyện tốt, không thể để cho thiên thần biết, trước tiên cần phải đem nàng đưa về địa giới. Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, lập tức gọi tới A Tu La Hoắc Lệ Gia. Hoắc Lệ Gia, ngươi hiện tại mang vị này nữ thần về địa giới đi. Chương 20. Nội chiến. Đạo sư nguyện rủa chờ một chút. A Tu La đạo sư, Su Ca Dạ hiển nhân phút chốc mở miệng chen vào nói. Hắn màu trắng tế tự trường bào thẳng tắp, hướng về phía trước phóng ra một bước, xà trượng vững vàng cắm ở bên người, sau đó chắp tay trước ngực, đối trước mắt vị này ra sắc đàn nữ thần hành lễ. Nữ thần, con mời ngài tạm ở vào đây, hiện tại chính là lúc dùng người, bên này không thể rời đi người. Su Ca Dạ hiển nhân ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói. Hắn xác thực cảm giác được vị này ra sắc đàn nữ thần cùng lộc mỹ nữ thần tức tương quan, như tỷ muội chặt chẽ tương liên, nhưng tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Trí tuệ của hắn tại dự cảnh. Hiện tại liền đem vị này ra sắc đàn nữ thần đưa về địa giới, sợ rằng sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Không bằng trước đem vị này ra sắc đàn nữ thần lưu tại A Tu La trong đại quân, sau đó hắn tiến hành một lần minh tưởng, tại minh tưởng bên trong mượn nhờ phệ đà, lực lượng, thăm dò nội tâm cùng ngoại giới, liền có thể hiểu rõ vị này ra sắc đàn nữ thần thân phận. Nghe vậy, Kim Mục A Tu La mảy may nghe không bảo. Đạo sư, có ta ở đây thiên thần sẽ không là A Tu La đối thủ, huống chi đệ của ta cũng sắp khổ tu hoàn thành, đến lúc đó chỉ mụ tỷ cũng không làm gì được chúng ta. Kim Mục tay phải nắm tay, gõ gõ bộ ngực của mình. Một đạo thùng thùng âm thanh sấm sét từ bộ ngực hắn vang lên, phản phất đại địa chấn động, ẩn chứa uyên bác lực lượng vô tận. Nói đến đây, Kim Mục liền không tiếp tục để ý Sủ Cạ Dạ hiền nhân, đối A Tu La Hoắc Lệ Gia phất phất tay. "Đi thôi." Trở lại địa giới phía sau, vì nữ thần thành lập thần miếu, nhóm lửa tế lửa dâng lên cống phẩm, thật tốt cung phụng vị này nữ thần. "Ta lấy A Tu La vương chi danh tuyên thệ, từ nay về sau, địa giới chính là nữ thần ngươi vĩnh viễn nhà." Kim Mục A Tu La nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất đốn lời hay tùy theo nói ra, giang hai tay làm hoan nên hình dạng, cười nên vị này ra sắc đàn nữ thần. Ầm ầm ầm. Địa giới tại lúc này khẽ chấn động, dường như nghe được Kim Mục lời thề, làm song vương chứng kiến. Nghe vậy, ra sắc đà mặt xấu xí bảng bên trên, sắc mặt từng đỏ, không khỏi hiện ra đủ loại vẻ cảm động. Nàng mắt kim ngư chớp động, cảm động chi tình hiện lên, thế là nặng nề mà gật đầu. Từ nay về sau, ta đều sẽ lưu tại địa giới. Ra sắc đà cảm kích nói. Ha ha ha, tốt. Kim Mục A Tu La cười đáp ý. Ta địa giới liền cần ngài dạng này nữ thần. Su Cạ Dạ hiển nhân sắc mặt cứng nhắc, rất giống là nhà sĩ bên trong thằng đá, hắn không nói nữa, quay đầu rời đi. Thằng ngãi danh, không đủ để mưu. Kim Mục lại cho là không nhìn thấy trực tiếp vừa quay đầu. Lão nhân này một mực tại khoa tay múa chân, rõ ràng hắn đều nên đón đến một vị nữ thần, chờ quấy xong biển sữa phía sau cũng chẳng mấy chốc sẽ đánh bại thiên thần. Lão gia hỏa này còn một mực liễu lo không ngừng, tạo hắn phản. Hiện tại đi rõ ràng hơn chỉ toàn. A Tu La Kim Cương thân nhìn thấy Sủ Cạ Dạ hiền nhân đi ra, hắn liền bước ra một bước, muốn đuổi trở về. Nhưng một bước này phóng ra phía sau, bước thứ hai cũng không có tiếp tục. Thân hình của hắn ngược lại chần chừ một lúc đến, do dự nhìn về phía mình đại ca Kim Mục. Cùng là Sở Giặt Tạ chi tử, hắn không nên phản đối mình đại ca, bác Kim Mục vị này là tỷ ạ chi vương mệnh lệnh. Ai? Chỉ sợ chỉ có Kim Dường mới có thể khuyên nhủ Kim Mục a. Kim Cương thân không khỏi thở dài, thu chân về bước. Kim Dường chính là Kim Mục huynh đệ sinh đôi, trước mắt ngay tại địa giới, đối sáng thế thần bợ dạ mạ tiến hành một trận lề mề khổ tu, vẫn chưa đi tới nơi này biến sữa. Đạo sư, A Tu La Phổ La Mạn trong lòng gấp, nhìn chung quanh vài lần phía sau liền lặng lẽ mà động, cẩn thận bay ra. Bạch. Biển sữa phía trên, Su Ca Dạ hiển nhân sắc mặt âm trầm bay ra, chuẩn bị trở về địa giới. Đạo sư, đạo sư. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên tại Su Ca Dạ hiển nhân phía sau vang lên. Chẳng lẽ là Kim Mục thống cải tiền phi rồi? Su Ca Dạ thân hình trì trệ, chậm rãi xoay người, liền gặp được sau lưng Phổ La Mạn trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đạo sư. Phổ La Mạn chắp tay trước ngực, đối Su Ca Dạ hiển nhân tôn tôn kính kính địa hành lễ. Chuyện gì? Su Ca Dạ hiển nhân sắc mặt như đá, trầm giọng nói. Phổ La Mạn trên mặt tiêu dung, tôn kính nhìn qua Su Ca Dạ hiển nhân, nói: Đạo sư, Kim Mục tự cao tự đại, ta đến vì hắn vô lễ bồi tội. Su Ca Dạ lười nhác nói nhảm. Cái này Phổ La Mạn sẽ vì lý do này tìm hắn. Cho cười. Đừng nói những này nói nhảm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu không nói ta đi liền. Su Ca Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Phổ La Mạn sắc mặt khẩn trương, hít sâu một hơi, mở miệng nói: Ta muốn mời đạo sư ngài tiến về chúng ta Đà Nạ và tộc cung điện, chỉ đạo chúng ta đánh bại thiên thần. Nghe vậy, Su Ca Dạ trên dưới quét mắt Phổ La Mạn. Ta biết ngươi, Phổ La Mạn. Ngươi là ở Tỷ Lộc Mỹ Chi Tử, Đà Nạ và Chi Vương. Bây giờ xem ra rất có trí tuệ. Su Ca Dạ trầm giọng nói. A Tu La cơ bản phân hai đại chi. Một chi là Sở Giặt Tạ Chi Tử, xưng là Đại Tỷ Ạ. Còn có một chi ở Tỷ Lộc Mỹ Chi Tử, xưng là Đà Nạ và. Phổ La Mạn trong lòng vui mừng, đội vàng chắp tay trước ngực, kinh hỉ nói: Tạ. Tạ chữ còn chưa nói ra miệng. Su Ca Dạ liền tiếng nói nhất chuyển, một mặt cười lạnh đạo: A đáng tiếc ngươi quá yếu. Không nói Kim Mục cùng Kim Dường, ngươi đánh thắng được Kim Cương thân sao? Ngươi đánh không lại. Su Ca Dạ hiển nhân nhìn chằm chằm Phổ La Mạn, từng chữ chậm rãi nói. Phổ La Mạn thần sắc hưng phấn lạnh xuống. Hiện tại thiên giới chi chủ Ẩn Dở Dạ thực lực cao cường, coi như ngươi thành địa giới chi chủ, được địa giới gia trì, ngươi cũng đánh không lại Ẩn Dở Dạ, sẽ bị hắn giết chết. Chúng chi Ẩn Dở Dạ so trước kia càng thêm cường đại, thậm chí càng thêm giàu có trí tuệ. Su Ca Dạ hiển nhân tiếp tục nói. Phổ La Mạn sắc mặt tái xanh. Ngươi muốn đánh bại Ẩn Dở Dạ, còn kém mấy vạn năm đâu. Su Ca Dạ thanh âm bình thản, gõ vào Phổ La Mạn nội tâm. Có ý nghĩ thế này, còn không bằng trầm xuống tâm đi khổ tu. Phổ La Mạn sắc mặt từ xanh biến đen, bờ môi run rẩy, âm trầm vô cùng. Kim Mục ngạo là ngạo mạn, thực lực của hắn cũng là hàng thật giá thật, khổ tu càng là nghiêm túc. Kim Dường có lẽ cố chấp, nhưng đây cũng là hắn khổ tu chi lực mạnh hơn Kim Mục nguyên nhân. Cùng ngươi cùng thế hệ đại tỷ ạ cơ hội đều mạnh hơn ngươi, ngươi không bằng trở về nhiều sinh con, về sau mới có thể có cơ hội. Ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng, nhưng ngươi vì cái này mà đến, ta rất phẫn nộ. Ngươi là ở gì lộc mì nhận làm con thừa tự cho Sở Giặt Tạ con riêng, Kim Mục cũng là huynh trưởng của ngươi, ngươi cứ như vậy nghĩ tạo Kim Mục phản sao? Coi như ngươi thành công, cũng đánh không lại Ẩn Dở Dạ. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Su Ca Dạ hiển nhân vừa dứt lời, đủ rồi. Phổ La Mạn tức giận gào thét, hắn hai mắt tinh hồng, râu tóc loạn vũ, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, trong tay cũng phút chốc xuất hiện một thanh ngoặt lớn đao. Lúc này hắn đã phá phòng, có một số việc tự mình biết là một chuyện, nhưng bị nói ra chính là một chuyện khác. Chỉ là Ẩn Dở Dạ, Kim Mục có thể đánh bại hắn, ta cũng có thể đoạt được thiên giới, ta nhất định có thể đánh bại Ẩn Dở Dạ. Ngươi câm miệng cho ta. Phổ La Mạn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngoặt lớn đao lấp lóe kim quang, hướng phía Su Ca Dạ hiển nhân vung chặt mà đi. Su Ca Dạ hiển nhân trừng mắt trừng, khí tức kinh khủng nháy mắt tuôn ra. Làm càn. Tại Su Ca Dạ hiển nhân giống to một tiếng bên trong, Phổ La Mạn thân hình khẽ giật mình, trên ngực hạ chập trùng, lửa giận tựa hồ bị áp chế không ít. Phổ La Mạn, ngươi dám đối với ta độc thủ, ta nguyền rủa ngươi. Su Ca Dạ hiển nhân tóc trắng loạn vũ, tiếng vang chập trùng không ngừng, tức giận nguyền rủa đạo. Phổ La Mạn, ngươi chỗ chân ái chi vật cũng sẽ bị Ẩn Dở Dạ cướp đi, ngươi cũng sắp chết tại Ẩn Dở Dạ chi thủ. Nghe vậy, Phổ La Mạn toàn thân khẽ giật mình, đôi mắt thất thần. Sướng sở ở nguyên địa, chân ái chi vật, của cải của ta, vương tọa của ta, vẫn là nữ nhi của ta. Bỏ son. Chương 21. Kiếp mặt luân hồi, lần sau nhất định hát xì. Ẩn Dở Dạ bỗng nhiên hát hơi một cái. Hắn nhíu mày, nhịn không được đưa tay cọ sát cái mũi. Chuyện gì xảy ra? Hắn đường đường thiên đế, lôi điện chi thần, thiên giới chi chủ, vậy mà lại nhảy mũi. Quái. Chẳng lẽ là ai đang kêu gọi hắn? Ẩn Dở Dạ trong lòng suy đoán. Bất quá hắn ngay sau đó liền lắc đầu. Hắn là chủ thần, thiên giới chi chủ. Nếu có tín đồ lập xuống tế đàn, dâng lên tế lửa, hướng hắn thành kính cầu nguyện, hắn tự nhiên có thể nghe thấy. Nhưng nếu chỉ là nhắc lên tên của hắn, muốn nghe tới lại gần như không có khả năng. Trừ phi mở ra tam mạch thất luân bên trong vòng thứ 6 mi tâm luân. Mi tâm luân chính là trí tuệ biểu tượng. Thần linh mở ra mi tâm luân phía sau, phàm là có người mở miệng nhắc tới thần danh, này thần liền có thể biết được. Thậm chí nhắc tới thần danh hành vi, cũng tương đương với hướng vị này thần tán dương, vì đó cung cấp lực lượng. Đây chỉ là mi tâm luân nho nhỏ tác dụng. Mi tâm luân càng quan trọng hơn một điểm là có thể giúp chúng thần độ kiếp. Thế giới luân hồi có 4 cái thời đại: viên mãn thời đại, 3 phần thời đại, 2 phần thời đại, đấu tranh thời đại. Bốn dạ điệp ra vì 432 vạn năm, có thể coi là thiên thần thời đại. 1000 cái thiên thần thời đại tương ra, cũng chính là 4.300.000.000 vạn năm thì là bờ dạ mà một ngày, cũng có thể xưng là kiếp ba. Đây chính là thiên thần nhóm một kiếp. Si ba diệt thế, thế giới trung yên, triệt để hủy diệt. Nếu là không cách nào mở ra mi tâm luân chúng thần cũng phải triệt để luân hồi, thanh toán ở kiếp trước nhân quả, quy định riêng phần mình đẳng cấp, bờ dạ mà một lần nữa sáng thế. Bởi vậy mi tâm luân cảnh giới này chính là kiếp mặt luân hồi. Về phần cuối cùng đỉnh luân truyền thuyết chính là phạm ta hợp nhất chi cảnh. In giờ dạ cũng không biết là cái dạng gì. Tính toán thời gian, nếu là đột phá không đến mi tâm luân, ta cái này thiên đế cũng chỉ có 4.300.000.000 hơn 1.000 vạn năm có thể sống. Ai? In giờ dạ nhịn không được thở dài. Hắn cũng bất quá là một cái chỉ có thể sống 4.300.000.000 hơn 1.000 vạn năm người bình thường thôi. Lúc này, biển sữa phía trên từng đạo ánh sáng chiếu xạ mà xuống, tản ấm áp, để In giờ dạ không tùy tâm tình buông lỏng, ngẩng đầu lên. Kim quang bên trong, Vịt Nụ cùng Lộc Mị nữ thần ngồi tại hoa sen phía trên, hiện hiện tại đây. Cả hai ánh mắt xa xăm, nhìn xuống mà xuống, tựa hồ nhìn trời thần, cũng tựa hồ đang nhìn Atula, không chỗ nào mà không bao lấy. Lộc Mị nữ thần kim quang chói mắt, thuận Vịt Nụ ánh mắt nhìn lại. Nàng chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn thấy đang cùng Atula rời đi ra sát đà. Nàng là ta từ biển sữa bên trong sinh ra tỉ muội. Phu quân, nhìn như vậy nàng đẹp không? Lộc Mị nữ thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đoan trang mỹ lệ khuôn mặt như hoa sen nở rộ, mỹ lệ tới cực điểm, thế giới tại thời khắc này phảng phất đều chỉ có một mình nàng. Đương nhiên đẹp. Vịt Nụ khẽ miệng hơi câu, quay đầu nhìn về phía Lộc Mị nữ thần, cười nói: "Ra sát đà chính là không rõ, nghèo khó chi thần, lại tên A Lộc Mị, sẽ mang đến mâu thuẫn, đố kỵ, khốn khổ, vô tri cùng tiêu cực lực lượng. Nhưng cùng lúc nàng cũng là Lộc Mị nữ thần mặt trái, gần như cùng Lộc Mị nữ thần dị thể đồng nguyên. Ở trong mắt Vịt Nụ, ra sát đà là cùng Lộc Mị sắp xỉ tồn tại. Nàng thê tử mỹ lệ đến mức nào, cái kia ra sát đà cũng liền mỹ lệ đến mức nào. Ca ngợi ra sát đà chính là ca ngợi Lộc Mị. Phu quân, vậy ta cùng nàng ai càng đẹp?" Lộc Mị nữ thần chớp chớp đôi mắt đẹp, hoạt bát đạo: "Ra sát đà đưa lưng về phía ta đi đến lúc đẹp nhất, mà ngươi, thê tử của ta, mặt ngươi hướng ta lúc đẹp nhất." Vịt Nụ lạnh nhạt cười nói. Hai người tương hô đối mặt, hình như có điện quang lấp lóe. Chúng thần lúc này nghe không được bọn hắn, nhưng cũng nhìn thấy thượng chủ cùng chủ mẫu ngay tại mặt mày đưa tình, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Quá mức. Bọn hắn ở đây vất vả quấy biển sữa, cũng không phải để thượng chủ ở đây tú ân ái. "Thê, ta ngửi thấy một cô yêu đương hôi chô vị." "Tốt bà mụ a." Ín giờ ra như mày, nhìn không được hít sâu một hơi. Lúc này ra sát đà cũng đã dần dần rời xa Atula đại quân, Kim Mục Atula tâm tình quấy động, lúc này nện bước nhanh chân, chỉ huy Atula đại quân chuẩn bị phía sau, tiếp tục khuấy động biển sữa. Bọn hắn Atula kỳ khai đã thắng, đã tiểu thắng một đợt. Sau đó chính là được đến cam lộ bên trong thắng, cùng đánh bại chúng thần đại thắng. Kim Mục hai mắt tỏa ánh sáng, đã không kịp chờ đợi. Ín giờ dạ cũng dẫn theo chúng thần, một lần nữa trở lại vị trí bên trên. "Còn kém 200 năm, ta tầng thứ nhất thần giáp cần thiết ngàn năm khổ tu chi lực, liền đầy đủ." Ín giờ dạ cũng là tâm tình cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng đã không thể chờ đợi. Song phương chuẩn bị vào chỗ, tại Vịt Nụ cùng Lộc Mị nữ thần chú mục dưới, lần nữa bắt đầu khuấy động biển sữa. Ầm ầm ầm. Song phương bắt lấy xẻ tạ đầu rắn cùng đuôi rắn, tiếp tục cái này khuấy động biển sữa đại nghiệp. Mạn Đà Lan núi ầm ầm rung động, xẻ tạ thân rắn lân phiến như là bản khối vận động, bị ma sát nóng hổi, vô số thổ mảnh hóa thành dãy núi từ đó rơi xuống phía dưới, ầm 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 chìm vào biển sữa. "Veng, veng, veng." Biển sữa càng phát ra nồng hậu dày đặc. 100 năm sau, bạch, một đạo hào quang màu trắng bạc từ biển sữa bên trong xuất ra. Có đồ vật ra tới. Kim Mục trừng to mắt, liền nhìn thấy một ngân sắc trăng tròn từ biển sữa bên trong chậm rãi dâng lên, nháy mắt thăng đến giữa không trung. "Nguyệt thần số ma." Kim Mục ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên một nắm, phát ra két tiếng vang. "Liền xem như nguyệt thần, ta cũng phải trói lại ngươi." Kim Mục vừa mới bước ra một bước, bước chân lại phút chốc dừng lại, ngửa đầu mà trông, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. "Đại thiên." Một đạo người khoác thú bào, tay cầm tam xoa kích cao lớn thân ảnh liền tùy theo xuất hiện. "Bạch." Trăng tròn bốc lên, rơi xuống đạo thân ảnh này trên đầu, hóa thành một vòng ngân nguyệt chi sức. Vịt Nụ cười mà không nói. Ín giờ dạ ngẩng đầu mà trông, trước mắt cao lớn thân ảnh thân phận rõ ràng, không ngờ là hủy diệt thần Sĩ Ba. Thần Sĩ Ba là thần hủy diệt, là ngây thơ chi chủ, là đại thiên, có gần ngàn cái xưng hảo. Bình thường có thể coi là đại thiên. "Tán Dương đại thiên." Ín giờ dạ chắp tay trước ngực, "Tán Dương đạo." Chúng thần cũng theo đó tán dương. "Tán Dương đại thiên, Tán Dương đại thiên." Đạo đạo tán dương trong tiếng, Sĩ Ba lạnh nhạt mỉm cười, trăng tròn bên trong bay ra một đạo ngân quang chiếu xuống chúng thần bên trong, hóa ra một thân ngân bạch thần giáp nguyệt thần Sô Ma. "Tán Dương đại thiên." Sô Ma ngân giáp ảo ảo, "Tán Dương đạo." Sĩ Bạ khẽ gật đầu, thân hình hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại đây. "Thần Sĩ Bạ đến đây quấy rối, đáng ghét." Kim Mục Atula sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm hung hăng đánh vào trong hư không, dẫn tới biển sữa không gian chấn động. "Vương, làm sao bây giờ?" Kim Cương thân nhịn không được hỏi. "Tiếp tục đi quái, lần sau nhất định là chúng ta." "Lần sau nhất định." Kim Mục nắm tay, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ. 50 năm phía sau. Ầm ầm ầm. Một quả bóng ánh như minh châu mani bảo thạch từ trong biển dâng lên. Cái này bảo thạch chợt vừa bay ra, bốn phía lập tức sáng tỏ vô cùng. Thần thanh khí sảng, thoải mái vô cùng. "Bảo thạch, cái đồ chơi này cuối cùng giống như bay Vịt Nụ nơi nào đây?" Ín giờ dạ nghiêng đầu một chút, bất vi sở động. Hắn nhớ kỹ cái này bảo thạch giống như chủ động bay đến Vịt Nụ nơi nào đây. "Cái này bảo thạch là của ta." Kim Mục A-tu-la cũng ở đây hai mắt tỏa sáng. Bạch. Sau một khắc, cái này Mani bảo thạch bay về phía bầu trời, rơi xuống vịt đu ngực, lấp loe ánh sáng, trang sức tại đây. A. Kim Mục trừng mắt nhìn hằm hằm. Chương 22. Advin, nhân tử thiên đế vịt đủ cười nhạt một tiếng. Tiểu tư đồ bạn. Sen chi bảo thạch, đây là chân quý nhất bảo thạch, là lý trí, thần thánh, phồn vinh cùng mênh mông biểu tượng. Vịt đủ chậm rãi mở miệng. Theo vịt đủ thanh âm vang lên, viên này Mani bảo thạch tại lồng ngực của hắn lóe ra chói sáng chi quang, như minh nguyệt, như nắng sớm, giống như là tại vì thượng chủ quang huy cầu nguyện. Viên này tên là Kiều Tư Đồ Bạt bảo thạch sáng loáng treo ở vịt đủ trước ngực. Hừ. Kim Mục thì tức giận hừ một tiếng, phiết đầu đến một bên, trong lòng không vui. Thật là xui xẻo. Làm sao khuấy lên đến đồ vật đều bị chỉ mũ tì cầm đi. Kim Mục tâm tình không vui, cái khác cá tu la cũng không dám nói chuyện. Lúc này, Kim Mục cau mày, đảo qua sau lưng đám người, nghi ngờ nói, Phổ La Mạn đâu? Hắn làm sao không thấy? Kim Cương Thân cùng Vĩ Tợ Dạ Xì Tì tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Phổ La Mạn. Vương, ta ở đây. Phổ La Mạn từ đông đảo A-tu-la bên trong bay ra, phi thân mà xuống, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta nhìn đằng sau có chút A-tu-la hết sạch sức lực, khi đó liền đi đằng sau. Kim Mục liếc một chút cái chán thấm mồ hôi Phổ La Mạn, nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Ngươi quá lười biếng. Lôi kéo một cái đầu rắn, vậy mà chảy mồ hôi, sau khi trở về khổ tu đi. Dứt lời, Kim Mục cũng không tiếp tục để ý Phổ La Mạn, quay đầu ngưng ngưng nhìn về phía thiên thần bên kia. Phổ La Mạn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn về thiên thần phương hướng. Ấn giờ dạ. Phổ La Mạn yên lặng cắn răng. Su Cả Dạ hiển nhiên nguyền rủa còn tại bên hai, hắn lúc đó đầu óc trống rỗng, cũng không biết là làm sao trở lại A Tu La đại quân bên này. Lúc đó thiên thần cùng A Tu La cũng còn tại khuấy động biển sữa. Hắn liền đứng ở đằng xa, một mực bí mật quan sát lấy Ấn giờ dạ. Nói thật, cái này Ấn giờ dạ trừ túm đuôi rắn lúc, mười phần ra sức, làm việc lúc giống như là liều mạng đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra cái gì trí tuệ. Một cái mãng phu thôi. Nghĩ tới đây, Phổ La Mạn A cười một tiếng, lắc đầu. Ấn giờ dạ, đồ có ma lực, cũng không biết giữ lại lực lượng phòng bị chúng ta, không gì hơn cái này. A, chỉ muốn ta làm thượng A Tu La Vương, công thượng tiên giới, giết chết Ấn giờ dạ, nguyền rủa sẽ không thực hiện. Đạo sư, ta sẽ không để cho ngươi nguyền rủa thực hiện. Phổ La Mạn cười ha ha. Hắn vươn tay tự ngạo vuốt vuốt bản thân ngạo nghệ ưỡn lên sợi râu, đắc ý với mình kinh thế trí tuệ. Tính toán, yêu bợ dạ mạ nhiều hẳn là không sai biệt lắm muốn ra tới. Ta khổ tu cũng chỉ kém cuối cùng 50 năm. Ấn giờ dạ trong lòng tính toán thời gian. Sau đó khuấy động biển sữa, ra tới liền hẳn là tọa kỵ của hắn yêu bợ dạ mà nhiều. Về phần biển sữa bên trong cuối cùng đồ còn dư lại, chính là bạch mã cao thai, như ý thần thụ, và dạ hạ kéo cùng cam lộ. Trừ cam lộ bên ngoài, Ấn giờ dạ đều không có gì hứng thú. Vịt đủ tuyệt đối sẽ không để cam lộ rơi xuống á tu la trong tay. Như vậy, ta chẳng bằng hướng về sau rút chút, miễn cho đụng phải vạ dạ hạ lạc. Ấn giờ dạ thầm nghĩ. Vịt đủ không nói những cái khác, nhìn trời thần vẫn là tương đối không sai, chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn chúng thần mới đến cam lộ. Nghĩ như vậy, Ấn giờ dạ liền chuẩn bị lui về phía sau. Thiên đế, ngươi muốn đi đâu? Thái Dương thần sử à nghiêng đầu một chút, kỳ quái nói. Khục khục. Quái biển sữa lúc ta nhìn phía sau cùng đôi rắn sinh phong, một chút gẳng hạ vạ đều bắt không được những này đôi rắn, hết sạch sức lực, cho nên ta đi giúp bọn hắn. Đúng, chính là như vậy. Ấn giờ dạ nói, liền càng ngày càng lưu loát, gật đầu nói. Bởi vì cái này. Thái Dương thần sử à một mặt kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương đông đảo gẳng hạ vạ nhóm, quả nhiên có chút gẳng hạ vạ tại sẽ tả cái đuôi khuấy động làn gió thơm lúc bị vừa bay, bị thương. Loại sự tình này bọn hắn trước kia cũng sẽ không quan tâm. Thiên đế. Nguyệt thần số mạ há to mồm, nghi hoặc mà kinh ngạc, nhịn không được nói. Hắn hiện tại trở về, ý thức còn tại bản thân từ thiên giới biến mất cái kia đoạn, hoàn toàn không biết trong lúc đó chúng thần xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng biến mất bao nhiêu năm? Bỏ lỡ cái gì a? Vì hạ bạ thì chậm rãi mà tới. Hắn ý cười đầy mặt, một mặt tán thưởng nhìn xem mịn dở dạ, cảm hoài nói, vậy liền để ạt bịn, 4K, song mã đồng, cậu bé ngựa đôi, cùng ngươi cùng đi chứ, bọn hắn là y thần, có thể giúp đằng sau gẳng hạ và nhóm trị liệu. Vậy ta đi gọi bọn họ chạy tới. Thái Dương thần sử giải a đạo. Đương nhiên, càng nhiều người càng tốt. Ấn giờ dạ gật gật đầu. Hắn chính là muốn đi đằng sau tránh một chút, thật không nghĩ nhiều như vậy a. Advin. Này hai thần danh vì sao đấy a, đạt ở mức la. Hai thần chính là Triều Hà, dáng Triều Chi thần cùng Ý thần, đồng thời cũng là sử giả chi tử. Rất nhanh, một đôi dung mạo tuấn mỹ thanh niên đi đến Ấn giờ dạ bên người. Hai người ánh mắt lập lòe, đối Ấn giờ dạ chắp tay trước ngực, một mặt sùng kính túi đầu nói, tán dương nhân từ thiên đế, chỉ có ngài nghĩ đến những này chiến sĩ. Ấn giờ dạ. Ấn giờ dạ nhất thời có chút tiếp không nói chuyện. Da mặt vẫn là quá mỏng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, đưa tay gõ gõ ngực, đối Asvin nói, đây là thiên đế trách nhiệm tương ứng, chúng ta đi thôi. Tán dương thiên đế. Tán dương thiên đế. Nghe vậy, Asvin trong lòng không khỏi càng thêm tôn kính, đi theo sau Ấn giờ dạ hướng gẳng hạ và nhóm đi đến. Thiên đế thật sự là giàu có đồng tình tâm a. Vì hạ bạ tỷ xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng cảm hoài, móc ra sách của mình, tiếp tục viết, từ bi thiên đế Ấn giờ dạ, hắn phái ra Asvin, giao phó gẳng hạ và nhóm lấy dự vận, mang đến ấm áp. Rất nhanh, song phương đã lần nữa chuẩn bị hoàn tất. Chúng thần cùng A-tu-la tề tụ tại đầu rắn đuôi rắn, lần nữa mở ra quấy biển sữa đại nghiệp. A-tu-la các tướng sĩ. để thiên thần nhìn xem lực lượng của các ngươi, đem biển sữa bên trong bảo vật cướp đi, chúng ta mới là tam giới bên trong bảo vật chân chính chủ nhân, chúng ta mới có tư cách có được đây hết thảy. Ta lấy Atula vương chi danh phát đệ, tiếp xuống sinh ra bảo vật nhất định là chúng ta. Kim mục cho đông đảo Atula động viên đạo. Hắn mặc dù ngạo mạn nhưng cũng không đốc, hai lần bảo vật đều bỏ lỡ cơ hội, lại không cổ vũ sĩ khí, chỉ sợ chỉ có một mình hắn xuất lực. Tại hắn cổ vũ dưới, đông đảo Atula trước mắt tỏa sáng. Chúng ta, đông đảo Atula cùng nhau gào thét, khí thế bằng bạc. Ín giờ dạ xa xa ngắm nhìn Atula bên kia, không khỏi cảm khái, những này Atula thật là có khí thế à? Không giống như là hắn bên này. Nhân từ thiên đế, thân này nguyện kính dâng tại ngài. Một vị gằng hạ vạ chiến sĩ nửa quỳ trên mặt đất, hai con ngươi bên trong tràn ngập nhiệt lệ, chắp tay trước ngực, đủ loại sùng kính, cảm ơn chờ tâm tình rất phức tạp chảy xuôi tại trong mắt. Đang khi nói chuyện, vị này gằng hạ vạ cúi đầu, hai tay nâng lên ỉn giờ dạ chân, đặt ở trên trán, thi sở đủ lễ. Cái khác gằng hạ vạ cũng nhao nhao bắt trước, chen chúc tới. Ỉn giờ dạ liền vội vàng đem người đỡ dậy. Mấy chục vạn gằng hạ vạ từng cái đến, không biết lúc nào kết thúc, hắn nói không chừng đều có thể hoàn thành một chân đứng yên khổ tu. Đây là ta hẳn là tiếp xuống khuấy động biển xưa đi. Ỉn giờ dạ đạo. Ầm ầm ầm. Mạn Đà La núi chuyển động không ngừng, núi đá như sao băng rơi xuống không ngừng, nhiệt hỏa tại Mạn Đà La trên núi thiêu đốt, xí nhiệt nóng hổi. 30 năm sau, biển sữa sền sệt như mật ong. Bạch, một đạo bạch quang phút chốc bay ra. Một cái, chúng thần cùng Atula nhao nhao chú mục, nhưng vào lúc này biển sữa bên trong lần nữa bá bay ra một đạo bạch quang. Không, là hai cái. Chương 23. Như ý thần thụ, tầng thứ nhất giáp cái này hai đạo bạch quang lần lượt từ biển sữa bay ra, lướt qua hạo đãng mặt biển, ầm vang đụng vào nhau. Phanh, hai đạo bạch quang va chạm, bàng bạc khí lãng khuyết tán ra, sền sệt biển sữa tại lúc này nếu như đông lạnh chập trùng bất bình. Phanh, 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 hai cái này là cái gì? Chờ một chút, giống như nhìn thấy, có ngựa, bạch mã, còn có tượng, bạch tượng. Một màn này lúc này đưa tới thiên thần cùng Atula nhóm chú ý, trước mắt bao người, bạch quang dần dần tiêu tán, hai đạo cao lớn như dãy núi cự thú ngay tại đụng vào nhau. T, ngang, bạch mã phiêu tông hy giải, bạch tượng quyển mũi trường minh. Song phương lần nữa đánh tới cùng một chỗ, tuyết trắng đầu ngựa cùng vòi voi đấu sức, chấn động mãnh liệt tứ phương, gây nên biển sữa chập trùng không ngừng. Đại hệ dạ bạ tạ ra tới. Vậy cái này con ngựa trắng nhất định là ngựa bên trong chi vương, cao thai. Ín giờ dạ trong lòng hơi động. Hệ dạ bạ tạ. Hắn tiến lên hai bước, nhìn không được cao giọng nói. Giờ khắc này, tại Ín giờ dạ kêu gọi tới, sáu răng bạch tượng hệ dạ bạ tạ gật gù đáp ý, quạt hương bổ cự thai đông đưa, phản phất là nghe được tiểu hài hô to một tiếng tiên sư cha ủn chạm mạn, lập tức nhận cổ vũ. Ngang. Hệ dạ bạ tạ đệ thấp đầu voi, sau đó sáu răng bỗng nhiên một nảy ra, nháy mắt đem cái này bạch mã nảy lên. To lớn thân voi ngẩng, hai con tượng chân oanh trùm lên bạch mã trên đầu. Vâng. Bạch mã nháy mắt bay ra, hướng phía Atula đại quân phương hướng bay đi. Ừm. Ha 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 ha. Kim mục Atula cười lớn một tiếng, hai đầu gối hơi cong, nháy mắt mãnh liệt bắn ra, hướng phía cái này bay tới bạch mã phóng đi. Bạch mã sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Hắn muốn hàng phục cái này con ngựa trắng. Cái này con ngựa trắng cao thai hiển nhiên mười phần táo bạo, tiếng ngựa hí dài, tựa như thiên mã lưu tình, hướng phía Kim mục Atula và chạm mà đi. Vâng. Kim mục chi lực đủ dơ lên đại địa. Bạch mã cao thai lập tức tua chỉ kém em, bị kim mục một mực khóa lại lập tức cái cổ, sau đó nghiêng người ngã một cái. Vâng. Bạch mã cao thai gào thét không ngừng, nháy mắt rơi đập tại đông đảo Atula bên trong. Trong lúc nhất thời, Atula trong đại quân tiếng kêu rên liên hồi, vô số Atula bị cái này bạch mã cao thai đụng bay, đổ vào cái này biển sữa phía trên. Hả? Hắn vừa mới cũng không phải hướng bên kia đập, làm sao nện vào đại quân bên trong? Gần nhất có chút không may a. Nghi hoặc bên trong, bạch mã cao thai hí dài một tiếng, nháy mắt đứng dậy, giống như là nổi điên mã vương, bốn vó cùng đạp, trà đạp ở nơi này Atula trong đại quân. Kim mục hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn cái này con ngựa trắng, lần nữa đứng dậy mà lên. Ệ dạ bạ tạ, ngươi đến rồi. Ín giờ dạ trên mặt ý cười, nâng tay phải lên, giơ lên nắm đấm. Ngang. Sáu răng bạch tượng Ệ dạ bạ tạ trường minh một tiếng, ánh mắt như nước trong veo chớp động, cao hứng gật gù đắc ý, thon dài cái mũi tìm được trước nắm đấm, nhẹ nhàng đụng một cái. Ín giờ dạ nhẹ gật đầu, trong lòng cảm hoài. Hắn tiểu tượng rốt cục trở lại rồi. Ín giờ dạ liếc mắt nhìn hai phía, ngoắc ngoắc tay, nhỏ giọng nói, tới. Sau một khắc, Ệ dạ bạ tạ gật gật đầu, di chuyển tượng đủ, tâm linh thần hội tiến đến Ín giờ dạ bên người, quạt hương bổ to lớn tượng thai đắp một cái, đem Ín giờ dạ thân hình che khuất, bắt đầu bí mật hội đàm. Khục khục. Đợi chút nữa biển xưa sẽ rất nguy hiểm, hai ta không muốn gần phía trước. Ín giờ dạ nhỏ giọng nói. Ệ dạ bạ tạ gật gật đầu, đôi mắt khẽ nhúc nhích, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Tốt. Ín giờ dạ vô vô Ệ dạ bạ tạ đầu, lùi lại hai bước, quay đầu nhìn về phía biển sữa bên trong. Hai tay của hắn cầm eo, thở dài nhẹ nhõm, tâm tình thư sướng. Chỉ cần được đến cam lộ, hắn liền có thể yên tâm đi khổ tu, cùng Atula đại chiến loại nguy hiểm này sự tình hắn về sau cũng không muốn lẫn vào. Hắc, thiên đế, đồ đần mới đi khi đâu? Ín giờ dạ tâm tình vui vẻ. Vâng, ầm ầm ầm. Đột nhiên, biển sữa bên trong truyền đến từng đạo rung động dữ dội thành. Ín giờ dạ nhìn ra xa xem xét, liền thấy Kim Mục đang chơi té ngã, không ngừng đem bạch mã cao thai gạt ngã ra đất, trong lúc đó bạch mã không ngừng rơi vào Atula trong đại quân, giống như là tự động theo dõi, không ít Atula bị cái này dư ba cuốn vào trong đó, phát ra từng đạo kêu thảm. Đối với lần này, In Dở Dạ không tiện đánh giá. Hắn không khỏi chậc chậc miệng. Ngựa cái cũng không tốt thuần phục, huống chi ngựa được đâu, huống chi vậy vẫn là ngựa được bên trong ngựa được, Mã Vương cao mà thôi. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Kim Mục sắc mặt tâm trầm, cất bước, lạnh lùng từ Á Tu La trong đại quân đi ra. Sau lưng hắn, Bạch Mã Cao Thai bị trói gô, một mực trói lại. Cái này Bạch Mã quả nhiên bất phàm. Kim Cương Thân, ngươi lập tức mang Bạch Mã trở lại địa giới. Kim Mục cau mày, khó chịu nói, cái này con ngựa trắng quả thực chính là điên ngựa, gặp hắn liền cắn. Nếu không phải thực lực của hắn cao cường, thật đúng là không tốt hàng phục cái này Bạch Mã. Huống hồ Bạch Mã lưu lại nơi này trong đại quân sợ rằng sẽ thương tới càng nhiều A Tu La, vẫn là nhanh chóng đưa về địa giới tương đối tốt. Kim Mục ngữ khí ngừng nghỉ, liền tiếp tục nói, ta luôn cảm giác gần nhất bất hạnh quân thần, cái này mấy chục năm ra sắt đàn nữ thần thần miếu hẳn là xây xong, nàng cùng tài phú may mắn tương quan, ngươi sau khi trở về đi tế tự một cái. Kim Mục dặn dò. Đúng. Kim Cương Thân gật đầu, lập tức nói. Kim Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn về Thiên Thần đại quân, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tiếp tục. Kim Mục A Tu La Vương hô lớn nói. Ín Giờ Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, sắc mặt ngưng ngưng, dắt lấy đôi rắn, xen lẫn trong đông đảo gặng hạ và bên trong. Sau đó biển sữa bên trong liền chỉ còn lại Như Ý thần thụ và Dạ Hạ kéo cùng Cam Lộ. Bạch Mã cùng Bạch Tượng là đi ra đến, hai cái cùng lúc xuất hiện. Và Dạ Hạ kéo cùng Cam Lộ cũng là song sinh. Như vậy Như Ý thần thụ hẳn là kế tiếp. Cái này Như Ý thần thụ thuộc về thiên thần, được đưa tới thiên giới thiện thấy trong thành. Truyền thuyết chỉ cần dưới tàng cây thành tính cầu nguyện, liền có thể thực hiện phù hợp chính pháp thánh khiết nguyện vọng. Xì Vạ thê tử Bạt Vạ tỷ liền từng hướng thần thụ cầu nguyện, muốn một đứa con gái, bởi vậy đã đản sinh ra không lo rượu. A Tu La khẳng định phải cướp đoạt cái này Như Ý thần thụ. May mắn ta thần giáp cũng phải hoàn thành. Ín Giờ Dạ ánh mắt ngưng ngưng, ôm lấy cái này sẽ tạ đuôi dài, cánh tay kề sát vảy rắn, bắt đầu túng động. E Dạ Vạ Tạ cũng ở đây bên cạnh hỗ trợ, đuôi dài vòi voi quấn lấy thần rắn, lôi kéo đứng lên. Vành, vành, vành. Thiên thủ xà vương sẽ tạ thân thể trái phải lôi kéo. Mạn Đà La núi chậm rãi chuyển động, tựa như đại địa chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Thời gian mỗi năm đi qua, Ín Giờ Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể khổ tu chi lực càng phát ra biến mãn, tựa như tia chớp trong cơ thể hắn không ngừng bạo liệt phóng xạ, lóe ra từng đạo địa quang. Hắn khổ tu cũng rốt cục hướng tới viên mãn. Vành, một tia chớp thanh âm tại trong đầu hắn nổ vang. Ín Giờ Dạ tâm niệm xúc động, từ nơi này khổ tu bên trong kết thúc, đông nhiên túi lầu xuống. Vành, kim quang nhàn nhạt hiện hiện, xài ạ thân hình phút chốc ở nơi này kim quang bên trong hiện hiện, sau đó cái này hoàng kim thái dương thần giáp phía trên hiển nhiên càng thêm sáng tỏ. Tầng thứ nhất thần giáp hoàn thành. Ta nên cho tầng này thần giáp cái gì lực lượng đâu? Ín Giờ Dạ lâm vào trầm tư. Mà tại một bên khác, Vịt Nù hai mắt bá mở ra, từ minh tưởng bên trong trở về, ánh mắt rơi xuống, nhìn chăm chú phía dưới khoáy động biển sữa. Phu quân, thế nào? Một bên Lộc Mị nữ thần đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi: "Ta tại minh tưởng nhìn được đến một tia tương lai, tiếp xuống xuất hiện chính là Như Ý thần thụ." Vịt Nù chậm rãi nói: "Cái này quả Như Ý thần thụ, tại tương lai cùng Sĩ Vạ có quan hệ, không thể để cho A Tu La được đến." Cảm tạ thư hiếu số không hàm số 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng chương 24. "Vẫn là ngươi càng mạnh, ngươi minh bạch cái gì?" Vịt Nù ánh mắt nhìn xuống xuống. Biển sữa bên trong, Mạn Đà La núi chuyển động càng lúc càng nhanh. Quần quần lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thiên hỏa rơi xuống tại biển, lại cũng không đắm chìm, ngược lại như lệ tịch thượng bay xuống tiêm nhiễm cho bụi, theo trên mặt biển chìm xuống phủ. Biển sữa chập trùng. Xên xên. Nhu chít chít. Đây hết thể đều báo hiệu lấy tiếp xuống biển sữa, muốn có bảo vật sinh ra. Đánh nhờ cây thành công. Muốn ra tới. Kim Mục ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Mạn Đà La dưới núi, trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Hiu. Một sợi vàng nóng ánh bảo quang từ biển sữa bên trong bay ra, nháy mắt bay thẳng bầu trời, bảo quang nở rộ, hóa thành một gốc che trời bảo thụ xanh biếc xinh đẹp, cành lá phía trên chân châu, mã não, bảo thạch cái gì cần có đều có, càng có vô số diễm lệ thần áo treo. Tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi tứ phương. Như Ý thần thụ. Này cây lại tên kiếp ba thụ, một kiếp ba chính là 1000 cái thiên thần thời đại, cũng chính là 4.3 tỷ 2000 vạn năm bên trong chỉ có gốc cây này. Như Ý thần thụ có thể hợp thời thần sinh ra tất cả nhu cầu chi vật. Đồng thời thành kính cầu nguyện phía sau, thậm chí cũng có thể thực hiện phù hợp chính pháp nguyện vọng. Tốt hoa lệ một gốc thần thụ, này cây nên quy về thiên giới, chỉ có chúng ta thiên thần mới xứng được hưởng. Thái Dương thần sử dạ tiến lên một bước. Hắn nghiêng người mà đứng, quang hoa sáng lạn gương mặt thượng thổi qua mỉm cười. Hắn đã có thể tưởng tượng bản thân đứng ở nơi này Như Ý thần thụ phía dưới lúc, cái kia mai hùng quang huy thân thủ, chúng thần bên trong nhất tịnh tử nhất định là hắn. Là đạo lý này. Nguyệt thần số mà cũng nhẹ gật đầu. Ta đi đem hắn cầm về. Phong thần mượn xung phong nhận việc, tốc độ của hắn là chúng thần bên trong nhanh nhất, thoại âm rơi xuống lúc cũng đã xông lên bầu trời, bay đến cái này Như Ý thần thụ bên cạnh. Thần thụ. Phong thần mượn trước mắt thần thụ quang huy càng ngày càng sáng, hương phấn hướng lấy thần thụ nhô ra tay. Thuộc về ta. Kim Mục hét lớn một tiếng, vừa nhảy ra, lấy bối dựa dẫm, thiết sơn dựa vào tựa như va vào phong thần mượn trên thân. Vâng. Giờ khắc này, trang diện giống như lao nhanh xe tải va vào xe lăn, phong thần mượn trên dưới lăn lộn, như một đạo phong hỏa luân kích xạ hướng đông đảo gặng hạ vạ. Phong thần. Sai ạ chờ chúng thần nhao nhao kinh hô. Ín Giờ Dạ cũng không khỏi bước ra một bước, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Thật nhanh. Cái này Kim Mục A Tu La không chỉ có lực lượng siêu quần, tốc độ cũng so phong thần càng nhanh. Ín Giờ Dạ trong lúc kinh ngạc, phong thần mượn cũng đã hướng phía bọn hắn rơi xuống mà đến, hắn nheo mắt, đưa tay giơ cao, xoạt một tiếng tràn ra mạng lớn lưới điện bao phủ bốn phía. Phanh. Phong thần mượn đột nhiên rơi xuống, bị cái này lôi điện thần lực chỗ lấy, ong ong thanh âm truyền ra, lôi điện bắn ra bốn phía, như long xà của vũ. Không được, lôi điện quá mạnh, chưa khống chế lại. Yến giờ dạ vội vàng giải trừ lưới điện, thăm dò nhìn một cái, liền thấy vật vừa rơi vào biển giữa phía trên, toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng khẽ run. Vậy hư, ngươi không sao chứ? Yến giờ dạ lúc này tiến lên, đem đỡ dậy, bàn tay dán tại bên ngực, lôi điện loạn vũ, thu hồi cái kia cuồng bạo lôi điện thần lực. Vậy hư, vậy hư. Còn lại chúng thần cũng vô cùng lo lắng bay thẳng mà tới. Cũng may phong thần bệnh và thần thể cường hãn, điểm này thương thế một nháy mắt liền có thể khôi phục. Đông đảo trong ánh mắt, phong thần bệnh che ngực, chậm rãi đứng lên, ánh mắt mười phần đủ ván. Thiên đế, ta thừa nhận vẫn là ngươi tương đối mạnh một điểm, so với hắn, ngươi đánh cho càng đau. Phong thần bệnh hơi nhịn không được nói. Dứt lời, hắn nhịn không được lần nữa ngắm nhìn nhìn dở dạ, lại nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía xa xa kim mục. Thiên đế, làm sao bây giờ? Cái này quả thần thụ liền muốn rơi xuống kim mục trong tay. Phong thần bệnh khẩn trương nói. Chúng thần cũng không khỏi căng thẳng trong lòng, tất cả đều nhìn về phía ỉn dở dạ, chuẩn bị nghe hắn ý nghĩ. Ỉn dở dạ xa xa ngắm nhìn kim mục, liền đối với chúng thần giơ lên ba ngón tay. Ta có ba bước. Lùi, lùi, lùi. Ỉn dở dạ trầm giọng nói. Vừa đến kim mục quá mạnh, chúng ta đánh cung lại, không bằng lùi. Thứ hai cái này thần thụ kỳ dị, ẩn chứa đại trí tuệ, Atula nhất định không có năng lực này khám phá thần thụ ảo diệu, nhường cho bọn họ lại như thế nào. Thứ ba. Ỉn dở dạ trừng mắt nhìn, trên mặt gạt ra một cái bình tĩnh tiêu dung. Tốt ta. Hắn tạm thời còn không có nghĩ đến đầu thứ ba. Ta nghĩ các ngươi đều đã minh bạch. Ín giờ dạ đạo. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Thiên đế lời này có ý tứ gì? Thứ ba là cái gì? Thái Dương thần dạ khẽ nhíu mày, nhìn bên người mê mang chúng thần, trong lòng suy tư nói: Ta thế nhưng là gần với Thiên đế thiên thần, Thiên đế đều nói như vậy. Nếu là cái khác chúng thần minh bạch, ta không rõ. Đây không phải là mất đi thể diện. Suy nghĩ cùng một chỗ, rộng mở trong sáng. Thái Dương thần dạ mang theo thần bí mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế ngạo nghễ nhìn về phía cái khác thiên thần. Ta hiểu. Dạ đạo. A, ngươi minh bạch cái gì? Hỏa thần Án Nhi không khỏi nghi hoặc hỏi. Sải ạ cười mà không nói. Án Nhi lại nhìn về phía Ỉn Dở Dạ, cũng là đồng dạng cười mà không nói. Trong lúc nhất thời, Án Nhi sững sờ ở nguyên địa, lúng túng trên mặt đỏ ấm. Hắn hít mắt, khẩn trương con mắt nhanh quay ngược trở lại. Không được, ba người chúng ta thế nhưng là trong lửa ba huynh đệ, không giới chi hỏa Ỉn Dở Dạ, thiên giới chi hỏa Sải ạ cùng ta trên mặt đất chi hỏa Án Nhi thế nhưng là tịnh dương. Hai người bọn họ minh bạch, ta không rõ kia liền lộ ra ta quá ngu. Hỏa thần Án Nhi nghĩ như vậy. Sau một khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên vỗ một cái, phát ra bột một tiếng vang, cười to nói, ta hiểu. Ai nha? Ta hiểu. Minh bạch. Ta cũng minh bạch. Thiên đế kế hoạch quả nhiên kín đáo. Thủy thần và dụ nạ hòa phong thần bực cả hai cũng cùng tiếng nói. Nguyệt thần số mà một mặt mê mang. Đám người kia đến cùng minh bạch cái gì? Nghi hoặc bên trong, phong thần bực hứa, thái dương thần sải ạ, hỏa thần ạ nghỉ cùng thủy thần và dụ nạ đều quay đầu, mắt như ngôi sao lấp lóe chớp động, tựa hồ tại nhìn hắn nói thế nào. Số mà, ngươi thấy thế nào? Thái dương thần sải ạ hỏi. Số mà có chút trầm mặc. Ra dáng nhìn chung quanh mắt, chúng thần đều hiểu sự tình, hắn cũng không thể là hậu. Có đạo lý, thiên đế nói cái này ba điểm rất có đạo lý. Sô mạ trọng trọng gật đầu. Ín giờ dạ. Ta đi, bọn hắn đến cùng nghĩ tới điều gì? Ín giờ dạ trong lòng bị kinh, ánh mắt đảo qua phảng phất tính trước kỹ càng chúng thần, không tùy tâm bên trong giật mình. Tự tin như vậy, thật tựa như là nghĩ tới điều gì đồ vật. Biển sữa phía trên. Như ý thần thụ lục cấm rơi vào kim mục thân thể hùng tráng phía trên, biển sữa thượng cuồn phong lạnh thấu xương, thổi qua thần thụ, đãng khởi nhàn nhạt làn gió thơm, lệnh kim mục tâm thần thanh hẳn. Hắn xa xa trông về phía xa lấy đông đảo thiên thần vây tụ tại hậu phương lớn gẳng hạ vạ bên trong, không khỏi ngửa đầu cười to. Ha ha ha! Một đám nhỏ yếu lại không có chút nào đảm khí thiên thần. Ta Kim Mục nên trở thành tam giới chi chủ. Kim Mục cười lớn một tiếng, che khuất bầu trời to lớn đại thủ lầm vang mà đi, một phát bắt được cái này như ý thần thụ. Bảo vật này là của ta. Ha ha ha! Kim Mục hưng phấn không thôi, nhịn không được hai tay nâng lên thần thụ, cẩn thận chu đáo. Thần thụ hình bóng bên trong, một đạo kim quang chói mắt thân ảnh hiện hiện, đối hắn cười nhạt một tiếng, sau đó bám một cái thần thụ nháy mắt biến mất. Kim Mục, ta cảm thấy cây này cùng thiên thần hữu duyên. Vịt đủ tay nâng thần thụ, đứng tại Kim Mục trước người, cười nói. Chương 25. Đến rồi, chúng ta bảo vật đến rồi. Không bằng chúng ta đến đàm luận điều kiện đi. Vịt đủ vẫn là đó cùng hút tiểu dung, tay nâng thần thụ, phản phất trước mắt cái này phẫn nộ Kim Mục là hắn lập bì. Một bộ người vật vô hại vui vẻ bộ dáng. Ha! Còn nói điều kiện. Kim Mục trừng mắt nhìn hầm hầm, há to mồm thổ khí như sấm, gây nên thiên địa biến sắc, phía sau hàm răng cắn rắt băng rung động, tựa như sâu trong lòng đất địa chấn. Hai tay càng là gắt gao siết thành nắm đấm. Hắn nhưng là nhớ tinh tường. Lần trước cùng hắn bàn điều kiện người là Ỉn Dở Dạ, kết quả là lừa hắn ném ra trong tay mạn đá lan núi. Bây giờ lại trả lại. Thật làm hắn ngốc ga. Vịt đù nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói. Cái này quả như ý thần thụ nhìn trời thần rất trọng yếu. Chỉ cần cái này quả như ý thần thụ cho thiên thần, như vậy ta sẽ lấy hộ thế thần danh nghĩa, cho các ngươi tiến hành công bằng phân phối, viện sữa trung hạ một cái khuấy lên bảo vật đem thuộc về Atula. Vịt đù chậm rãi nói. Nghe vậy, Kim Mục trầm mặt, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Vịt đù, nhịn không được nhìn về phía dưới biển sữa. Biển sữa chập trùng như nhược cây, sền sệt vô cùng. Cái này biểu thị khuấy động biển sữa đã đi tới tối hậu quan đầu, đồ vật bên trong đã còn thừa không có mấy, muốn ra tới liền có thể là trong truyền thuyết nhưng khiến chư thần không chết cam lộ. Muốn cược một đánh cuộc không? Trước mắt bảo thụ rất quý giá, so với không chết cam lộ, nhưng cũng tính không được cái gì. Hắn cùng huynh đệ Kim Dường như vậy khắc khổ tiến hành khổ tu, làm không phải chính là lực lượng cùng không chết sao? Nếu là có cam lộ, một ngàn này cái thiên thần thời đại hắn đem triệt để vô địch, hoàn toàn có thể công thượng thiên giới. Đến lúc đó thiên giới sở hữu kỳ chân dị bảo, sở hữu mỹ lệ thiên nữ đều sẽ thuộc về hắn. Về phần trước mắt hộ thế thần, Kim Mục tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân rất kiên kỵ bị đủ. Hắn hít mắt, ánh mắt nghiêm trọng, giơ ngón tay lên hướng hộ thế thần bị đủ. Ừ, ta không tin được những này thiên thần, ta muốn ngươi lập tức làm ra hứa hẹn, sở hữu thiên thần không được chống lại ngươi lời thề. Kim Mục âm thanh lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Vị Nu nhẹ nhàng gật đầu, nâng tay phải lên, đối hướng Kim Mục, cười nói, ta lấy hộ thế thần danh nghĩa, là trời thần cùng Atula tiến hành công bằng phân phối, trước mắt cái này quả như ý thần thụ đem thuộc về thiên thần. Nói đến đây, Vị Nu cười cười, quay đầu nhìn về thiên thần. Biển sữa bên trong khuấy lên cái tiếp theo bảo vật, đem thuộc về Atula. Vị Nu thanh âm truyền khắp toàn bộ biển sữa. Thanh âm tại biển sữa bên trong quấn quẩn, hai đạo quang đoàn phù hiện ở biển sữa phía trên, Bờ Dạ Mạ cùng Xỉ Vạ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, đối Vị Nu khẽ bước cằm, làm hắn chứng kiến. Thấy vậy một màn, Kim Mục có chút yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt nắm đấm từ từ mở ra. Bờ Dạ Mạ cùng Xỉ Vạ đều đến rồi, Vị Nu còn có thể nói lung tung không thành. Một bên khác, chúng thần chắp tay trước ngực. Tán Dương thượng chủ Bờ Dạ Mạ, Tán Dương đại thiên Xỉ Vạ, Tán Dương thượng chủ Bờ Dạ Mạ, Tán Dương đại thiên Xỉ Vạ. Chúng thần tán dương qua đi, lấy sự hạ cầm đầu, liền một cái tiếp theo một cái nghiêng đầu khổ mặt, ủy khuất ba ba nhìn về phía Vị Nu. Tỷ lão sư ngươi giúp thế nào a tu la a? Vạn nhất cam lộ không có làm sao? Vị Nu mỉm cười, nhưng cũng không có giải thích, vung tay ra phía sau, như ý thần thụ theo kim quang chậm rãi hạ xuống, rơi vào chúng thần trước người. Thiên đế ngươi cất kỹ cái này quả như ý thần thụ. Vị Nu cười nói, Yến giờ ra mặt mỉm cười, hai tay ôm lại, đem cái này như ý thần thụ che ở trước người, sau đó đối Vị Nu khẽ bước cằm. Vị Nu cười nhạt một tiếng, hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hiu, Yến giờ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Quả nhiên Vị Nu vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn không có nhớ lầm, biển sữa bên trong còn dư lại chính là Vạ Dạ Hạ Kéo cùng Tam Lộ, hai thứ này một cái chí độc, một cái vĩnh sinh. Vạ Dạ Hạ Kéo thế nhưng là đồ tốt ta. Yến giờ ra cất kỹ như ý thần thụ, vô ý thức sở về phía bản thân thần giáp. Hoàng Kim Thái Dương thần giáp 10 phần cứng cỏi, tản ra nhàn nhạt ấm áp, sưởi ấm đầu ngón tay của hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng dùng tầng thứ nhất thần giáp hấp thu Vạ Dạ Hạ Kéo. Yến giờ dạ trong lòng càng chờ mong, hắn quay đầu liền nhìn thấy tâm sự nặng nề chúng thần, sai ạ cho thần hiển nhiên đối biển sữa bên trong tiếp xuống bảo vật đem quy về Atula, cảm thấy 10 phần sầu lo. Yên tâm đi, thượng chủ chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi sao? Các ngươi không đủ thành kính a. Tiếp xuống chính là trọng đầu hí. Yến giờ dạ đạo. Sai ạ phút chốc hai mắt tỏa sáng, nghiêng người sang nhỏ giọng hỏi, thiên đế, thượng chủ có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Yến giờ dạ lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới sẽ tạ đôi rắn trước, hai tay ôm lấy đôi rắn. Sai ạ mắt thấy một màn này, trong mắt Thái Dương quang mang lấp lóe, bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là thượng chủ cùng tiên đế nói thứ gì chúng ta không biết. Yên tâm đi. Sai ạ đạo. Nghe vậy, chúng thần rốt cục yên tâm, các về các vị. Nơi xa, đang giúp chúng thần lôi kéo đôi rắn gạ dụ ạ, phút chốc nghiêng đầu một chút, hắn không khỏi mở to hai mắt, hiện ra nghi hoặc, không cam lòng, bi vẫn cùng ủy khuất chi sắc. Chẳng lẽ thượng chủ thật đối tiên đế nói cái gì? Ta rõ ràng là thượng chủ tọa kỵ, vì cái gì thượng chủ không cùng ta nói đâu? Ta nơi nào không bằng tiên đế đâu? Gạ dù á ngạo nghễ thân thể không khỏi khẽ cong, túi lên cánh, nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Còn không đợi gạ dù ả nghĩ rõ ràng chuyện này, bên cạnh hắn đông đảo gẳng hạ vạ đều đã bắt đầu chuyển động, lôi kéo xẻ tạ đuôi rắn bắt đầu lôi kéo, gạ dù ả cũng không thể không hóa đau thương thành sức mạnh, ra sức lôi kéo đứng lên. Ầm ầm ầm. Tại linh quy gánh chịu dưới, thiên thủ xả vương xẻ tạ to lớn thân rắn lần nữa chuyển động, ma sát mạn đã lan núi. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Biển sữa thượng nhiệt khí bốc hơi, cuồn cuộn bọt khí từ nơi này sền sệt biển sữa bên trong thoát ra, như núi lửa bộc phát dâng trào. Chuyển thật nhanh. Xem ra tất cả mọi người rất ra sức a. Yến giờ ra nhìn giống như con quay chuyển động mạn đà lan núi, cảm khái nói. Hắn nắm chặt xẻ tạ thần rắn, anh dũng phát lực. A tu la bên này cũng là khí thế ngất trời. Quần quần rắn lửa cùng độc rắn từ xẻ tạ từng cái đầu rắn bên trong phương ra, khiến cho A tu la không thể không thôi động thần lực ngăn cản, tốn càng dùng sức, kim mục thanh âm cũng ở nơi đây quanh quần không ngừng. Đã đến tối hậu con đầu. Hộ thế thần vịt đủ đã hứa hẹn tiếp xuống bảo vật quy về A tu la, cam lộ sẽ là chúng ta, bất tử chi lực đang ở trước mắt. Nhanh, lại nhanh chút. Kim mục quay đầu đối sau lưng A tu la nhóm, ra lệnh. Vành, vành, vành. Tại song phương không ngừng khuấy động phía dưới, mạn đà la dưới núi chấn động thành càng lúc càng lớn, phản phất có vô số tinh cầu tại bạo liệt nổ vang, vành thiên liệt địa, biển sữa tại lúc này cũng nhấc lên kinh thiên vận sóng. Vành, biển sữa bên trong đột nhiên nổ ra một mảng lớn sóng nước, tạo thành một đạo vòng xoáy. Kim mục một thanh vung tay ra bên trong đầu rắn, tiến lên hai bước, hương phấn nhìn biển sữa, giơ cao hai tay, lớn tiếng nói. Đến rồi, chúng ta bảo vật ra tới. Chương 26, ta nhất định sẽ trở về, chịu nổi ra tới. Kim mục hai mắt tỏa ánh sáng, xa xa nhìn qua biển sữa bên trong to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm đen nhánh mà thâm thúy, sâu không thấy đáy, phản phất trực liên biển sữa vô tận chỗ sâu. Cam lộ, là cam lộ sao? Vâng. Kim mục nhất phi trùng tiền, vượt qua dài dằng dặc hải vực, thẳng tắp bay đến cái kia xoay tròn dòng xoáy phía trên. Chúng thần nhao nhao chú mục. Bọn hắn cũng rất tò mò, lần này biển sữa bên trong khuấy lên đến là vật gì? Yến giờ dạ roi mắt trông về phía xa. biển sữa thượng rất nhiều Atula nhóm cũng như lưu tinh bản bay ra, ngay tại bay về phía cái kia to lớn vòng xoáy. Vạ Dạ Hạ kéo chỉ sợ cũng giết không được Kim Mục, gia hỏa này trí nhớ cũng không tệ, muốn chúc phúc lúc, cơ hồ đem trên thế giới hết thảy sinh vật cũng không phải sinh vật đều nói, hướng Vạ Dạ Mạ yêu cầu không thể gây thương hắn chúc phúc, độc hẳn là cũng ở trong đó. Duy chỉ có quên nói là dừng. Bất quá như thế tới gần Vạ Dạ Hạ rồi, Atula đại quân hẳn là phải thảm. Ấn giờ Dạ thầm nghĩ. Một bên khác, Kim Mục đã đi tới cái kia vòng xoáy phía trên, cúi đầu xuống, phụ phục mà xem. Trong nước xoáy, một cỗ màu xanh lam quang mang ngay tại phun trào, như cực quang, như hoa văn màu, lộng lây đến cực điểm. Vậy, Kim Mục không sợ chút nào, thậm chí có chút không kịp chờ đợi nhảy cẫng, nhảy xuống. Hắn năm đó ở khổ tu trước đó, liền đã làm tốt kế hoạch, nghĩ xong bản thân muốn lựa chọn chúc phúc, chính là để trên thế giới bất kỳ vật gì đều không thể thương tổn tới hắn. Vì thế hắn liệt ra một cái to lớn danh sách, đem trên thế giới cơ hồ sở hữu sự vật đều viết ở bên trên. Còn tốn tâm tư đem học thuộc lòng. Vô luận là thiên thần, Atula cùng nhân loại, vô luận là động vật, thực vật vẫn là độc tố, trên thế giới vạn sự vạn tượng cơ bản đều bao quát ở trong đó, tuyệt đối không có bỏ sót đồ vật. Trên thế giới này đã không có cái gì có thể giết chết hắn, chỉ là biển sữa vòng xoáy, tự nhiên không đáng kể. Theo Kim Mục nhảy xuống, nhảy vào to lớn vòng xoáy, Phổ La Mạn chờ một đám Atula cũng đã theo tới, tha thiết nhìn qua cái kia vòng xoáy, làm ra nhảy cầu hình dạng, liền muốn nhào ra. Oeng. Lúc này, vòng xoáy ầm vang chấn động, cuồn cuộn màu xanh lam xương độc nháy mắt tuôn ra, trực trùng bất tiêu, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Phổ La Mạn một chân một sát, nghiêng người đứng giữa không trung, lập tức đình chỉ bước chân, cẩn thận mà kính nghi nhìn về phía cái kia lam tử sắc xương độc. Không thích hợp. Phổ La Mạn lui về phía sau hai bước, còn lại Atula các tướng quân cũng thân hình ngưng lại. Lam thanh xương độc tại chạm đến biển giữa thời điểm, liền đem ăn mòn thành đen nhánh giữa nát nước mủ, Mạn Đà La núi đụng phải xương độc này, phía trên đông đảo sinh linh nhao nhao đổ xuống, hài cốt không còn, đất đá cháy đen, vạn vật tĩnh mịch. Một màn này, đông đảo Atula các tướng quân giật mình. Đây là độc, độc thật là lợi hại, vương sẽ không đã chết đi. Không biết ta. Vương thế nhưng là có không chết chúc phúc. Đông đảo Atula kinh nghi sợ hãi ở giữa, nương theo lấy đinh thái nhức óc kêu đau đớn, một đạo thân ảnh khổng lồ nháy mắt từ nơi này màu xanh lam trong làn khói độc xông ra. A, đau quá a. Kim Mục tức giận gào lên đau đớn, phút chốc xông ra xương độc. Thân thể của hắn vẫn như cũ viên mãn, không nhìn thấy một điểm vết thương, mặc lên người kim sắc giáp trụ cùng các loại trang sức lại đã hư, tựa như bị cường toàn ăn mòn mỉ vắt xóa tung biến đen, biến thành giòn cứng rắn bã vụn, rầm rầm rơi xuống phía dưới. Kim Mục nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt kinh dị, mười phần sợ cúi đầu nhìn xem hai tay của mình cùng thân thể. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đau quá. Xương độc này không gây thương tổn được hắn, nhưng đụng phải về sau lại có thể để hắn cảm nhận được cực hạn thống khổ. Biển sữa bên trong làm sao lại khuấy lên loại vật này? Bảo vật của hắn đâu? Vương, cái kia phiến xương độc xung lại. Không đợi Kim Mục kịp phản ứng, một cái Atula kinh ngạc nói. Kim Mục quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mảng lớn xương độc lan tràn ra, siêu lấy bốn phương tám hướng nhấp nhô mà tới. Đáng chết vì đủ, hắn lừa ta a. Hắn lừa ta a. Ta nhất định sẽ trở về. Kim Mục tức giận giống to, thậm chí không lo được thôi động thần lực, chữa trị mục nát biến đen giáp trụ, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Phổ La Mạn chờ Atula nhìn về phía cái kia Vạ Dạ Hạ rồi, cũng không khỏi khuôn mặt kinh dị, trong tròng mắt tràn ngập sợ hãi. Kim Mục đều không thể không lui. Bọn hắn nếu không chạy, chỉ sợ cũng muốn chết không có chỗ chôn. Lui. Đông đảo Atula nhao nhao rút lui. Một bên khác, Vạ Dạ Hạ kéo cũng ở đây hướng lên trời thần quyết tán. Chúng thiên thần mộng bước chân tay luôn cuống. Hiu. Một vệt kim quang phiêu tại chúng thần trước đó, ngưng tụ thân hình, hóa thành vịt nụ ưu nhã thân hình. Vịt nụ khuôn mặt ngưng ngưng, ngẩng đầu nhìn về cái kia chính phun ra ngoài Vạ Dạ Hạ lạc. Đây là Vạ Dạ Hạ rồi, là thế giới độc. Phàm là chạm đến Vạ Dạ Hạ rồi, vạn vật hủy diệt, cho dù là thiên thần cũng phải vỡ lạc. Vịt nụ đạo. Nghe vậy, cái này vài thiên thần nháy mắt đều sợ. Bọn hắn thế nhưng là còn có tốt đẹp thời gian muốn hưởng thụ, cũng không muốn chết ở chỗ này a làm sao? Thượng chủ, van cầu ngài nghĩ một chút biện pháp đi, cái này Vạ Dạ Hạ kéo khuyết tán nhanh như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Van cầu thượng chủ. Thái Dương thần Sạ vội vàng mở miệng, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Còn lại chúng thần cũng bối rối không thôi, hoảng sợ mà lo âu nhìn về Vịt Nụ. Vịt Nụ ánh mắt lại rơi ở Ấn Giờ Dạ trên thân. Không biết ta đỡ hay không được. Ấn Giờ Dạ bước ra một bước, trên người hắn hoàng kim Thái Dương thần giáp lấp lóe, một tia khổ tu chi lực hóa thành lôi điện chi quang, bùng lên ra, thương lam diệu mắt, cuốn quanh ở thần giáp bên ngoài. Này giáp đem có hấp thu thế gian hết thảy độc tố chi lực. Ấn Giờ Dạ chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Vừa mới nói xong, cái này hoàng kim Thái Dương thần giáp phía trên lập tức hiện ra Thái Dương thần Sạ nửa người, nâng tay phải lên, quang mang hiển hóa, chiếu vào Thái Dương thần giáp phía trên. Như ngươi mong muốn. Thái Dương thần Sạ thanh âm từ nơi này thần giáp bên trong vang lên. Một bên Thái Dương thần Sạ có chút há mồm, hắn nhìn xem bản thân thần giáp, ném ra ánh mắt kinh ngạc. Rất đẹp trai. Không hổ là hắn Thái Dương thần. Thiên đế, ngươi góp nhặt đến đầy đủ khổ tu lực. Sạ một mặt kinh ngạc. Chính hắn đều không nghĩ tới thiên đế vậy mà thật khổ tu thành công. Vạn bạn nghĩ không ra. Vịt Nụ cũng có chút ngạc nhiên, tò mò quan sát cái này hoàng kim Thái Dương thần giáp, nhẹ gật đầu, cười nói, ngược lại là có thể thử một chút. Nghe vậy, chúng thần nhẹ nhàng thở ra. Thượng chủ đều nói có thể thử một chút, kia liền nói không chừng thật có thể hấp thu a. Thiên đế, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Phong thần bệnh hôi nhịn không được nói. Ừm, thật là quá tốt. Hỏa thần Ani nhẹ nhàng thở ra. Chúng thần buông lòng thời khắc, Ấn Giờ Dạ mỉm cười, hai tay chế trụ hoàng kim thái dương thần giáp bên dưới, đem tháo xuống tới, thần giáp quang mang lấp lóe, trôi nổi tại chúng thần trước đó. Như vậy tiếp xuống, các ngươi ai cầm thần giáp đi hấp thu vạ dạ hạ kéo đâu? Ín giờ dạ trừng mắt nhìn, đạo, chúng thần trừng to mắt, không khỏi hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn về Ín giờ dạ. Thì ra ngươi bản thân không tới gần vạ dạ hạ rồi, để bọn hắn đi a. Ín giờ dạ háng giọng một cái, ánh mắt né tránh, quay đầu qua một bên đạo. Khục, khục. Bộ này thần giáp là ta chỗ ngưng tụ, ta khổ tu nhiều năm, thân thể suy yếu, huống hồ không đủ nhanh, theo không kịp cái này vạ dạ hạ kéo khuyết tán tốc độ. Chương 27. Ha lạp chi nộ, cho chút thể diện các ngươi ai đi. Ín giờ dạ trừng mắt nhìn về phía chúng thần. Ha lạp loại này thế giới độc, liền xem như có chúc phúc thần giáp, hắn cũng không muốn đi qua, đứng ở phía sau làm cái người xem liền rất tốt. Chúng thần vội vàng quay đầu, né tránh Ín giờ dạ ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, Thái Dương thần giả có chút đưa tay nâng kim sắc thần tay áo, sải bước đi đến tiên đế bên người. Hả? Thái Dương thần muốn chủ động xin đi sao? Hỏa thần An Nhi, Phong thần Bạch Hứa, Nguyệt thần Số Mạ cùng Thủy thần và Du Nạ tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Sai A đứng tại Ín giờ dạ bên người, chậm rãi quay đầu mặt hướng chúng thần, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt chính khí. Thiên đế nói đúng, hai chúng ta ngưng tụ cái này thần giáp đều hao phí không ít thần lực và khổ tu, các ngươi phải nhanh lên một chút làm ra lựa chọn. Thái Dương thần Sa một mặt nghiêm túc nói. Chúng thần không nói nhìn chằm chằm Sai A. Tốt một cái Sai A. Cái này thần giáp cho ra đi về sau liền không có quan hệ gì với Sai A, lúc này chạy ra tới, thật sự là không muốn mặt. Ai? Đột nhiên, một mực trầm mặc thủy thần và Du Nạ trong miệng nhẹ giọng, đưa ngón trỏ ra lung lay, có chút há mồm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nói lên nhanh nhất, trong chúng ta nhanh nhất thần đương nhiên là Bạch Hứa. Thủy thần và Du Nạ nhắc nhở. Phong thần Bạch Hứa một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên người và Du Nạ. Giá hỏa này hồ hắn a. Không sai, phong thần thế nhưng là chúng ta thiên thần tiên phong, thân hình nhanh nhất, tốc độ mạnh nhất. Hỏa thần Án nghỉ gật đầu. Ta nguyện gọi hắn là nhanh nhất mạnh nhất. Không sai, chính là như vậy. Số Mạ phụ hòa nói. Kia liền đừng đi. Thái Dương thần sẽ đánh nhịp. Phong thần Bạch Hứa không nói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, xoay người, một mặt khẩn cầu nhìn về phía thượng chủ Bỉ Đủ. Cho cái đề nghị thôi. Vậy hứa, đi thôi, ta tin tưởng ngươi sẽ không có chuyện gì. Vị nụ trên mặt vẫn là đó cùng húc như xuân gió tiếu dung. Tốt phong thần Bạch Hứa thấy vậy một màn, đành phải nhẹ gật đầu, gạt ra câu nói này, gian nan ôm lấy bộ này thần giáp. Đi thôi, chúng ta sẽ vì ngươi hát lên tán ca chờ đợi thắng lợi của ngươi. Ín giờ dạ nắm chặt nắm đấm, vỗ ngực một cái, phát ra phanh phanh sấm rền thanh âm. Vừa dứt lời, sai a bọn người lập tức chắp tay trước ngực, cấp bách hát lên. Phong thần chi thần xe, uy lực cực kỳ mạnh mẽ phá hủy địch lô cốt, này tiếng như lôi giống nhanh chóng hành sở chân trời, thương khung nôn cầu vòng xoay tròn tại lợi địch, bụi bặm bay tán loạn ở dương. Ín giờ dạ tại lúc này cũng thần lực lóe lên, hóa ra một xương châu cùng gậy gỗ, ứng với tiết tấu gõ. Ta đi. Đi thôi. Ta thật đi. Đi nhanh đi. Nghe cái này chúng thần tăng ca, phong thần bị cắn răng một cái, nắm lên thần giáp, thôi động thần lực, cuộn cuộn cuồng phong tại dưới chân hắn nháy mắt tuôn ra, hóa thành bạch mã thần xa. Hắn nhảy lên, lâng lâng bay về phía Ha Lạp Ha Lạp. Phong thần mệnh hứa nhất phi trùng tiên, càng ngày càng tới gần cái kia chính tràn ngập quyết tán Ha Lạp Ha Lạp. Theo dần dần tới gần, cuộn cuộn màu xanh lam xương độc nhào tuôn ra mà đến, cái kia thần lực biến thành bạch mã cùng thần xa lại cũng bị ăn mòn, nháy mắt tiêu tán ra, Ha Lạp Ha Lạp cũng lao thẳng lên. Phong thần mệnh hứa trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ lên thần giáp. Bạch Hoàng Kim Thái Dương thần giáp thượng kim quang lóe lên, một cỗ thôn phệ chi lực tùy theo tuôn ra, xông tới thanh lam xương độc nháy mắt bị thu nạp trong đó. Cuộn cuộn mà đến Ha Lạp lúc này đình chỉ quyết tán, nhao nhao tràn vào cái này thần giáp bên trong. Thấy vậy một màn, Phong thần Bạch Hứa nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận. Hô Thiên Đế khổ tu đến chúc phúc vẫn là rất hữu dụng. Cái này thần giáp coi như không tệ, sau khi trở về có thể khuyên Thiên Đế nhiều khổ tu mấy lần, chúc phúc nhiều một chút, dạng này về sau thiên giới khẳng định thái bình, chúng thần cũng có thể thật tốt hưởng thụ sinh sống. Phong thần Bạch thầm nghĩ. Hắn giơ Hoàng Kim Thái Dương thần giáp, vàng óng ánh quang mang lấp lóe, đón cái kia quần quần mà đến Ha Lạp, điên cuồng hấp thu. Ở nơi này hấp thu phía dưới, Ha Lạp quyết trương tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Biển sữa phía trên, Vỡ Dạ Mạ xếp bằng ở hoa sen phía trên, túi đầu ngắm nhìn chằm chằm cái kia đã ngừng lại quyết tán Ha Lạp. Xem ra bọn hắn có thể giải quyết cái này biển sữa độc. Vỡ Dạ Mạ khẽ gật đầu, đạo. Đại Thiên Sĩ và ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua cái kia quyết tán Ha Lạp, đột nhiên mở miệng. Không, còn không có. Sĩ và trầm giọng nói. Nghe vậy, Vỡ Dạ Mạ đôi mắt chớp động, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên túi đầu nhìn về cái kia phiến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xương độc. Ầm ầm ầm. Phong thần bệnh hồ dơ thần giáp, liên tục không ngừng hấp thu xương độc. Đột nhiên, Ha Lạp một trận sôi trào, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xương độc cổ động, lại lúc này bắt đầu co vào, không còn lan tràn ra phía ngoài, ngược lại hướng về trung tâm co vào mà đi. Vâng, vô cùng vô tận Ha Lạp hội tụ ở một chỗ, một đạo khủng bố thân ảnh ngưng tụ ra. Đạo thân ảnh này tướng mạo khủng bố, quang mang lóa mắt, có bốn quả răng hàm, ô hạt tóc, con mắt bốc hỏa, toàn thân càng là thanh lam chi sắc, không ngờ là một cái độc nhân. Ha Lạp. Phong thần bệnh kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này độc nhân, ánh mắt giao thoa sát na, một cô cảm giác đau cùng cảm giác suy yếu từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đau quá. Chuyện gì xảy ra? Phong thần bệnh thần sắc đắng chát, một mặt một bước. Giống. Ha Lạp gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt xuất hiện ở phong thần bệnh trước người, đưa tay đấm ra một quyền. Phong thần bệnh nâng lên thần giáp. Vâng. ha lạp nện ở cái này thần giáp phía trên, ầm vang gian phong thần bị huy liền ôm thần giáp, mãnh liệt bắn ra, bá một cái đánh tới hướng chúng thần. Hộ thế thần bịt đủ như mày, giơ tay lên hóa ra một vệt kim quang, đem cái kia kích xạ mà đến phong thần bị huy bước vàng tiếp được. May mà ta không có lên. Ín giờ dạ trong lòng giật mình, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cái này ha lạp vậy mà có thể biến thành yêu ma, thật sự là bạn bạn không nghĩ tới. Sau đó hắn liền vội vàng tiến lên, xem xét phong thần bị huy tình trạng, cũng may có thần giáp ngăn cản, lại có bịt đủ tiếp được, phong thần bị huy chỉ là bay ngược trở về. Thượng chủ, kia rốt cuộc là cái gì quái vật? Thái Dương thần sử giải a đạo. Ha lạp, hộ thế thần vịt đủ đạo. A, chúng thần giật mình. Xương độc này còn có thể biến thành yêu ma. Chúng thần chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn thấy độc kia người răng nanh dữ tợn, hai con ngươi tôn ra liệt hỏa, vẻn vẹn chỉ là nhìn sang một chút liền sẽ cảm thấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Chúng thần lập tức bỏ qua một bên ánh mắt. Ta là ha lạp, ta là độc dược chi quang, ta chính là thế giới hủy diệt giả. Ha lạp ngửa đầu giống to, thanh âm trực trùng vân tiêu, toàn bộ biển sữa chập trùng bất bình. Ngay cả mạn đà La Sơn giã rớt xuống vô số núi đá. Không, ngươi không phải. Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên truyền đến. Bầu trời bỗng nhiên tối đen, một đầu to lớn đại thủ từ không trung rơi xuống, chậm rãi duỗi ra, bắt lại ha lạp. Và anh. Ha lạp cơ hồ không có chút nào phản kháng, liền bị sỉ vạ ôm đồm trong tay, hướng phía trong miệng nuốt xuống. Kịch độc thuận sỉ vạ cái cổ chạy xuôi mà xuống, hào quang màu xanh đen phản chiếu tại sỉ vạ trong cổ, liền muốn chạy xuôi xuống. Lúc này, vịt nu mặt mỉm cười xuất hiện ở sỉ vạ bên người. Hai người đối mặt, sỉ vạ cũng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, vịt nụ giơ tay lên, nắm được sỉ vạ yết hầu, đại thiên, trong cơ thể của ngươi chính là thế giới, không thể để kịch độc chảy vào. Sỉ vạ cười mà không nói. Tán dương thượng chủ đại thiên. Tán dương thượng chủ vịt nụ. Ín giờ ra ánh mắt lóe lên, lập tức mở miệng nói. Tán dương thượng chủ đại thiên. Tán dương thượng chủ vịt nụ. Tán dương thượng chủ đại thiên. Tán dương thượng chủ vịt nụ. Chúng thần cũng theo sát mà lên. Thấy vậy một màn, một bên bờ ra mạ có chút xấu hổ. Hai gia hỏa này cái gì cũng làm, cứu vớt thế giới, nhận tán dương. Liền hắn tồn tại gì cảm giác cũng không có, tốt xấu cho hắn một điểm mặt mũi. Bờ dạ mạ nhãn châu xoay động, giơ tay lên, mở miệng nói: ha lạp nguy hại thế giới, ta nguyền rủa. Liên quan tới biển sữa độc, ta tra tư liệu lúc phát hiện sỉ vạ uống độc có đôi khi sẽ bị tính thành một trận hội chiến, hơn nữa còn cùng biển sữa chi chiến không phải một cái. Sau đó ta tra được ha lạp có quái vật hình tượng, cảm giác cùng cái này có quan hệ. Chương 28. Người đem cầm không được, làm tốt ta. Chương 28. Người đem cầm không được, làm tốt ta. Cậu truy đọc. Câu nguyện phiếu, ma quái ha lạp nguy hại thế giới. Ta nguyền rủa hắn một khi từ đại thiên phần cổ rời đi, này trí tuệ sẽ chôn bụi, thân thể ấy đem chia ra làm bất động giả cùng động giả độc, dung nhập văn vật, rốt cuộc không còn cách nào duy trì sinh mệnh. Vợ dạ ma mở miệng nói, thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ thế giới bên trong, trên dưới tứ phương, không xa không giới, thiên giới, địa giới cùng nhân giới tất cả đều vang vọng đạo này nguyền rủa. Trong lúc nhất thời, thế giới bên trong, nguyên bản người mang kịch độc động vật cùng thực vật, tất cả đều cảm thấy đạo này nguyền rủa. Advin bên trong đã tẩm ướt la khẽ gật đầu, mở miệng giải thích, động giả độc chính là động vật độc, bất động độc chính là thực vật độc, như vậy. Ha lạp cho dù từ đại thiên trong cổ rời đi, cũng đem dung nhập thế giới độc vật bên trong. Ha lạp đã tiến vào đại thiên niết hầu, cơ bản không có khả năng ra ngoài. Cái này nguyền rủa hiện tại không có tác dụng gì. Nhưng bợ dạ mạ đều xuất thủ, chúng thần nhóm cũng nhao nhao chắp tay trước ngực, lần nữa tán dương thượng chủ bợ dạ mạ. Tán dương thượng chủ bợ dạ mạ. Tán dương thượng chủ bợ dạ mạ. Bợ dạ mạ khoe miệng hơi bệnh, lộ ra vẻ hài lòng, rất hưởng thụ phen này tán dương. Bệnh. Không bao lâu, ở nơi này đông đảo tán dương trong tiếng, bợ dạ mạ cùng đại thiên sĩ vạ tan biến tại đây. Vịt nụ một mặt mỉm cười nhìn về cái kia mạn đà La núi quấy lên to lớn vòng xoáy. Lúc này, Ín Dở Dạ trong lòng hơi động. Cái này nguyền rủa, hắn thần giáp thế nhưng là đã hấp thu không ít ha lạp, sẽ không cũng bị cái này nguyền rủa tán đi. Ín Dở Dạ vội vàng cúi đầu, nhìn về phía mình hoàng kim thái dương thần giáp. Thần giáp thượng vẫn như cũ quang huy lập lòe. Hắn vội vàng thôi động thần lực, từng sợi thanh lam quang mang tùy theo hiện, quanh quẩn ở nơi này hoàng kim thái dương thần giáp phía trên, thời gian lập lòe giống như mặt trời nhỏ, chiếu rọi tứ phương. A, đau quá. Thiên đế mau dừng lại, mau dừng lại. Đau quá. Cái này chiếu sáng đau quá. Từng đạo kinh hô kêu đau đớn thanh từ chung quanh chúng thần trong miệng hô lên. Ín giờ dạ vội vàng thu hồi thần lực, cái này thần giáp phía trên thanh lam quang huy mới biến mất theo không thấy. Hắn nhìn thần giáp, lại quét mắt chung quanh một mặt sợ hãi chúng thần. Ha lạp độc quả nhiên khủng bố. Độc này quang quả thực cùng cái kia ma quái đồng dạng, nọc độc chi quang chỉ là soi sáng liền sẽ kịch liệt đau nhức. Cũng may cái ma quái đã bị đại thiên bắt. Chúng thần báo đoàn tập hợp một chỗ, chính khó có thể tin nhìn xem cái này thần giáp, sợ hãi mà bất an. Cái này ha lạp quang huy nhìn thấy liền sẽ để người cảm thấy kịch liệt đau nhức, không biết đụng tới là cái gì kết quả. Nhất là Thái Dương thần sải ạ. Đầu óc hắn mê muội, nhìn về phía thần giáp thượng Thái Dương đường vân, đều cảm giác phía trên Thái Dương biến thành màu xanh. Ín giờ ra ánh mắt sáng rực, cũng có chút hưng phấn. Cái này thần giáp hiệu quả tốt lạ thường. Xem ra cái này thần giáp bên trong ha lạp độc bất tại. Cũng là sáng thế thần mở dạ mà nguyền rủa là ma quái ha lạp, cùng ta loại kịch độc này ha lạp có quan hệ gì? Ín giờ ra thầm nghĩ. Hắn tâm niệm khẽ động, cái này thần giáp lúc này hóa thành một vệt kim quang rơi vào trên người hắn, một lần nữa xuyên tại trên thân. Ầm ầm ầm. Khuấy lên ha lạp vòng xoáy cũng không có dừng lại, ngược lại vào lúc này ẩm vàng chuyển động, một sợi kim quang bá bắn ra, trực trùng bất tiêu, cuối cùng cam lộ ra tới. Vị Nụ ánh mắt nhìn về phía biển sữa, chỉ thấy đen nhánh tiêm mà sền sệt biển sữa vòng xoáy lớn bên trong, tản ra đạo đạo kim quang hữu thuận của sáng, từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra, lên phía không trung. Chúng thần còn có Atula, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ ở nơi này cam lộ phía trên. Quỷ quyệt bầu không khí quanh quẩn ở nơi này biển sữa bên trong. Cam lộ ra tới. Lúc này, không biết ai giống lớn một tiếng. Biển sữa thượng thần ma tất cả đều ầm vang mà động, hướng phía cái bọc kia lấy cam lộ hũ phóng đi. Vị Nụ tiến về phía trước một bước, vượt qua ước vạn hư không, xuất hiện ở cam lộ trước đó. Một đạo khác hai con ngươi phóng xạ kim quang khủng bố thân ảnh cũng đã hiện hiện, thân thể khổng lồ gây nên quần quần phong vân cuốn lên, tiếng giống chấn động như sấm, đen nghị thân ảnh che đậy lấy toàn bộ mạn đà lan núi. Hộ thế thần, dựa theo ước định, cái này cam lộ là chúng ta. Kim Mục phát ra cùng hống, phẫn nộ cùng không cam lòng phù hiện ở khuôn mặt, nô ra tay phải bắt hướng cam lộ chi bình. Không, ha lạp mới là các ngươi khuấy lên đến, lẽ ra thuộc về ngươi, chỉ là các ngươi không nắm chắc được. Cam lộ lẽ ra quy về chúng thần. Vị Nụ mặt mỉm cười, đạo, dựa theo ước định, ha lạp mới là Atula khuấy lên đến đồ vật, nên quy về Atula, chỉ là Kim Mục lúc đó liền chạy, tiếp xuống cam lộ tự nhiên nên thuộc về chúng thần. Nghe nói như thế, Kim Mục nháy mắt nổi giận, hắn giống như điên cuồng, tóc đen tung bay, khí thế kinh khủng dẫn động biển sữa sóng lớn, hắc lãng trùng thiên. Chưa nắm chặt, đây là biển sữa quá sâu, hắn không khống chế được vấn đề sao? Rõ ràng là cái này hộ thế thần vấn đề, còn không phải ngươi gạt ta, là các ngươi. Kim Mục phẫn nộ giống to, huy quyền mà lên. Vị Nụ có chút câu tay, trên ngón tay Diệu Kiến Thần Luân bay ra, xoay tròn bên trong ngăn trở một quyền này. Hắn nhíu mày, Kim Mục không hề tốt đối phó, cho dù hắn phân ra lợn rừng hóa thân, sợ rằng cũng phải kịch chiến ngàn năm mới có thể giết chết Kim Mục. Huống hồ Đông Đảo Thiên Thần ở đây, trong chiến đấu Trung Dư Ba sợ rằng sẽ tác động đến quá rộng, hiện tại liền phân ra hóa thân không hợp thời. Lúc này, chúng thần đã xông về cam lộ. Ín giờ dạ tại chúng thần về sau, mang theo một đoàn gẳng hạ bạ, cũng không có bay quá gần phía trước. Dù sao tới gần cam lộ vậy, thật sự là quá chói mắt, tất nhiên sẽ dẫn tới Đông Đảo Atula vây công, nói không chừng còn có thể bị Kim Mục đánh lên một quyền. Ín giờ dạ mắt thấy chúng thần trước mặt nhất phong thần bệnh hứa đã đến gần cam lộ. Phong thần bệnh hứa nô ra tay, sắp bắt được cái này cam lộ chi bình, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, thân hình của hắn phút chốc khẽ giật mình. Hắn thôi động thần lực, thân hình lại không cách nào động đậy. Cái gì? Phong thần bệnh hứa đông nhiên túi đầu, liền gặp hắn cái bóng bên trong, một cái dung mạo yêu diễm, mỹ lệ vô cùng Atula nữ xuất hiện, hiểu điệu trên bờ eo cảnh cây nhỏ kết lấy quả lớn, đầy đặn đồi núi chập trùng, sáng rõ quá mắt. Atula nữ tân hy ra khỏe miệng hơi bệnh, rồi ra phấn lưới, yêu diễm liếm qua chân bóng khỏe môi. Trắng thuần cánh tay nô ra, nắm thật chặt cái bóng bên trong bệnh cổ tay, cái bóng liên lụy phía dưới, phong thần mượn hồi nháy mắt liền bị đập ra ngoài. Kỳ hì tân hy ra khép cười một tiếng, bá một cái xông ra, ôm lấy cam lộ chi bình liền bay hướng Atula đại quân. Ha ha ha! Tân hy ra! Ngươi làm thì tốt hơn! Ngươi làm thì tốt hơn! Atula tướng quân vị tợ dạ si tị ngửa đầu cười to. Cam lộ tới tay. Hắn không nghĩ tới thê tử của mình vô thanh vô tức, liền dựa vào gần cam lộ chi bình. Mà lại thê tử của hắn Tân Hy Gia có khống chế cái bóng chúc phúc, tại cái bóng dưới sự khống chế, cho dù là chúng thần cũng không thể động đậy. Mẫu thân, quá tốt rồi. Atula trong đại quân La Hầu hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nắm tay đạo. Hiu. Tân Hy Gia hướng phía Atula đại quân bay thẳng mà tới. Mắt thấy Tân Hy Gia liền muốn xông vào trong đó, hộ thế thần Vịt Nụ trong tay Diệu Kiến Thần Luân bay ra, ép ra kim mục, sau đó Vịt Nụ trong mắt kim quang lóe lên, lặng yên không một tiếng động gian, một vệt kim quang đột nhiên tại đông đảo Atula trong đại quân hiện ra. Bạch. Một phụ nữ xinh đẹp tùy theo xuất hiện. Cảm tạ thư hữu Đông Ly Nạ Sủ Mỹ 201001023243644120209233633003005 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng chương 29. Cam lộ, lễ phép hải tử. Chương 29, Cam lộ, lễ phép hải tử. Cầu truy đọc. Câu nguyên phiếu, nữ tử này đến đẹp đến mức yêu. Mặt mũi của nàng Mỹ lệ tuyệt luân, đen nhánh thanh ti tựa như thác nước, rủ xuống tại bên hông. Da thịt cũng không tuyết trắng, ngược lại hơi sâu, như ma nữ tản ra vô tận dụ hoặc. Vợ eo của nàng tinh tế như liễu, một bộ kim hồng sắc váy dài khấu chặt bên hông, hấp dẫn rũ xuống bờ mông, nhẹ nhàng lắc lư. Mặt mũi của nàng xinh đẹp như vậy, dáng người như thế gợi cảm, ánh mắt lại giống như là thuần chân vô hạ hải tử, khẩn cầu lấy bảo hộ. Từ ngực. Giờ khắc này, mấy chục bạn phóng tới cam lộ Atula nhóm im bặt mà dừng. Bọn hắn trong đầu trống rỗng, phản phất chúng định thân thuật ngưng trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này, tiết hồi phun trào, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật mong muốn, rất muốn bảo hộ nàng. Đông đảo Atula lòng đang tiêu đốt. Hoàn mỹ Mai Chi tướng a. Hoàn mỹ không một tí vết. Nàng là vỡ dạ mạ bốn cái đầu cùng nhau mà động, nhao nhao quay đầu, tám đôi mắt đại đại trợn tròn, nháy cũng không nháy mắt, ngưng ngắm nhìn đạo này thân ảnh xinh đẹp, gương mặt đỏ hồng không khỏi trở nên càng đỏ. Đại thiên sĩ vạ cũng khó có thể tự kiềm chế, không khỏi đắm chìm trong cái này vịt đủ mỹ lệ hóa thân bên trong. Mộ Hiền Nhi, nàng gọi Mộ Hiền Nhi. Đại thiên sĩ vạ trong mắt phảng phất chỉ có đạo này mỹ lệ thân ảnh, trong đôi mắt như muốn phun ra hỏa viêm. Đông đảo thiên thần nhóm khi nhìn đến thân ảnh này về sau, cũng tất cả đều sững sờ ở nguyên địa, trong lòng bốc cháy lên hỏa diễm. Ín giờ dạ quét mắt bên người ngu ngơ chúng thần, giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức cúi đầu. Chẳng lẽ là Mộ Hiền Nhi? Trong truyền thuyết vịt nụ nữ tính hóa thân, trên thế giới đẹp nhất giả. Nữ nhân này là vịt nụ hóa thân, có thể nói có được trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ tướng, thậm chí ngay cả sĩ vạ đều chịu không được Mộ Hiền Nhi mỹ mạo. Ấn Giờ Dạ cúi đầu, hít sâu bình tĩnh tâm tình. Ừm. Khổ tu chi lực làm sao thêm nhanh như vậy? Đột nhiên, Ấn Giờ Dạ phát hiện trong cơ thể khổ tu chi lực chính như hỏa diễm một đám nhanh chóng tăng trưởng, hướng lên bốc lên. Cự tuyệt dụ hoặc cũng có thể thêm khổ tu chi lực. Ấn Giờ Dạ hơi sững sờ. Hừ. Tân Hy Gia lúc này xông vào A Tu La trong đại quân, cực nhanh đi tới La Hầu cùng vị Đở Dạ Sĩ tỷ bên người. Hai tử, ta cầm tới cam lộ, chúng ta uống nhanh đi. Tân Hy Gia hân hoan nhẹ cẫng, bưng lấy cam lộ chi bình, bước nhanh đi tới La Hầu trước người. Phanh. La Hầu giơ tay lên, cũng không có tiếp được cam lộ chi bình, ngược lại liền đẩy ra Tân Hy Gia, Tân Hy Gia thân hình lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Tránh ra, ngươi ngăn trở ta. La Hầu không vui hừ lạnh một tiếng, đầu chuyển cũng chuyển chưa chuyển, thẳng vào nhìn qua phương xa. Tân Hy Gia đôi mi thanh tú nhăn lại, kinh nghi bất định nhìn lấy mình nhi tử, ý thức được không đúng. Nàng ánh mắt liếc nhìn một phía, liền nhìn thấy chung quanh sở hữu A Tu La tất cả đều sững sờ ở nguyên địa, trong lòng nàng siết chặt, vội vàng nhìn về phía bên người phu quân bị Đở Dạ Sĩ Tỷ. "Phu quân, các ngươi thế nào?" Tân Hy Gia vội vàng đi hướng bị Đở Dạ Sĩ Tỷ, ôm cánh tay của hắn liền muốn lay động, nhưng ngay tại muốn tiếp thân thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác một đợt có đồ vật va vào nàng bên hông. "Ừm." Tân Hy Gia cúi đầu xem xét, không khỏi bưng kín miệng nhỏ. "Thật lớn, linh gạ vậy mà giống như kim cương sự." "Phu quân." Tân Hy Gia vội vàng đong đưa bị Đở Dạ Sĩ Tỷ bà bay. Nhưng vị Đở Dạ Sĩ Tỷ không chút nào không để ý tới, chỉ là con mắt cũng thẳng vào nhìn về phía phương xa, tiết hầu trên dưới cổ động, nuốt nước miếng. Chẳng lẽ là? Tân Hy Gia một mặt kinh nghi, thuận ánh mắt của bọn hắn quay đầu mà trông, một đạo đến đẹp thân ảnh uyển chuyển mà tới. Đại não đang run rẩy. Tân Hy Gia trong đầu lý trí nứt vỡ. Thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Tân Hy Gia con mắt run rẩy, giống như là cái khác A Tu La đồng dạng sững sờ ở nguyên địa, phấn nộn khóe miệng chậm rãi mở ra, một đầu trong suốt tiên dịch từ trong miệng nàng trượt xuống ra, lơ lửng giữa trời. Mộ Phi Nhi uyển chuyển mà tới, giống như là dụ hoặc lòng người ma nữ, chớp chớp gương mặt bên cạnh sợi tóc, đem luốt đến cùng sườn. Có thể để cho ta đến phân cái này cam lộ sao? Mộ Phi Nhi chớp động đôi mắt đẹp, lộ ra ngây thơ ánh mắt, khẩn cầu đạo. Mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Tân Hy Gia gương mặt đỏ, hốt trượt một cái nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn giọng địa đạo. Đương nhiên, đương nhiên. Trên thế giới không còn có ngươi dạng này hoàn mỹ người, A Tu La, thiên thần cùng thiên nữ bên trong cũng không có, chỉ có ngươi mới có tư cách cho chúng ta chia sẻ cái này cam lộ. Tân Hy Gia ánh mắt say mê, giơ tay lên, đem cái này cam lộ bình đưa ra ngoài. Ta ơn đu. Mộ Phi Nhi có chút không ngời, chớp chớp đôi mắt đẹp, ôm cam lộ bình cười nói. Nụ cười này phía dưới, đông đảo A Tu La thân thể đều sốt giòn. Ừm. Tân Hy Gia trọng trọng gật đầu. Nàng nhìn qua ngay tại bay về phía xa xa Mộ Phi Nhi, đôi mắt hàng vàng, không khỏi cảm thán nói, thật sự là có lễ phép hảo hài tử a, liền bóng lưng đều đẹp như vậy. Đúng vậy a, thật đẹp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đẹp như vậy người. Loại xinh đẹp này, vương cũng không có khả năng có được. Đông đảo A Tu La thẳng vào nhìn qua Mộ Phi Nhi bóng lưng. Mộ Phi Nhi khuôn mặt như xuân thiên đóa hoa, mang theo tiểu dung, thẳng tắp bay qua biển sữa thượng chiến trường, thậm chí Kim Mục cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Thẳng đến Mộ Phi Nhi bay đến ngu ngơ chúng thần bên trong, chậm rãi đi tới Ẩn Giờ Dạ bên người. "Thiên đế, ta là Mộ Phi Nhi, cam lộ chi bình cho ngươi." Mộ Phi Nhi khẽ cười nói. Thanh âm của nàng tựa như mùa xuân chim non kêu khẽ, câu nhân tâm huyền, nghe nhân tâm hỏa thiêu đốt. Ẩn Giờ Dạ lúc này lại chăm chú nhắm mắt lại, ở nơi này thanh âm dưới sự kích thích, toàn thân khô nóng, trong lòng phảng phất có thanh âm nói cho hắn biết nhanh mở ra, nhanh mở mắt. Nhưng hắn cũng không có. Ẩn Giờ Dạ gật gật đầu, nâng lên hai tay. "Đa tạ, mời đặt ở trong tay của ta đi." Ẩn Giờ Dạ hít sâu một hơi nói. Một trận trầm mặc, sau đó chính là thanh lương xúc cảm truyền đến, như mèo con cái đuôi lướt qua da thịt, dẫn tới tâm thần dập dờn. Rốt cục, một cái hũ rơi vào Ẩn Giờ Dạ trong tay. "Thiên đế, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt, lần sau muốn mở to mắt nhìn ta một chút u." Một trận chim sơn cả thanh âm vang lên. Ẩn Giờ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn qua bốn phía, liền nhìn thấy chung quanh chúng thần tất cả đều trên mặt vẻ mất mát, hốt hoảng trái phải quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm Mộ Hiền Nhi. "Thật đẹp, tựa như là giống như nằm mơ." "Nàng kêu cái gì, các ngươi nhớ ra rồi sao?" Thái Dương Thần Sứ ạ lẩm bẩm nói. "Ta quên, chỉ xem mặt của nàng." Hỏa Thần Án Nhi lắc đầu. "Quá đẹp, đẹp nhất thiên nữ cũng kém xa tích tắc, ngay cả thê tử của ta cũng không bằng." "Sô Ma Đạo, chúng thần liên tiếp đạo." Ấn Giờ Dạ lắc đầu, không để ý đến chúng thần, bình tĩnh lại cảm ứng đến bản thân khổ tu chi lực. "Ta khổ tu chi lực, vậy mà trực tiếp thêm 100 năm. Cái gì máy ra tốc a?" Ấn Giờ Dạ trong lòng giật mình, cảm ứng đến trong cơ thể mình khổ tu chi lực. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Hiền Nhi, liền thêm nhiều như vậy khổ tu chi lực, khó có thể tin. Ấn Giờ Dạ trong lòng cảm khái, cúi đầu xuống, ngược lại nhìn về phía trong tay kim bình. Trong suốt cam lộ ở nơi này kim bình phía trên, chập trung bất bình, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Cam lộ, không chết cam lộ, cuối cùng cũng đến tay. Ấn Giờ Dạ tự lẩm bẩm, tâm tình khuấy động, chậm rãi nâng lên kim bình, giơ lên bên miệng. Sự thật chứng minh, lớn lên dễ nhìn liền có thể muốn làm gì thì làm, giống như là đang ngồi soái ca mỹ nữ các độc giả, lật đến một trang cuối cùng lại xuống rồi, cho tiểu tác giả một cái truy đọc thôi chương 30. Ngươi có thể, ẹ dạ và ta. Chương 30, ngươi có thể, ẹ dạ và ta. Câu nguyện phiếu. Câu truy đọc, thanh lương cam lộ nhập cầu. Ngọt ngào tân đẹp tư vị nháy mắt tại khoang miệng bạo tạc, như rượu ngon, như thanh tuyển, mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng, từ trên xuống dưới, thẩm thấu nhập hắn thần thể, thấm vào hắn mạch luân, cùng hắn hoàn toàn kết hợp. Giờ khắc này, In Giờ Dạ Bông cảm giác thoải mái lâm ly, phản phất đắm chìm ở ước vạn năm trong ôn tuyển. Vô cùng thoải mái. Vô cùng thoải mái. Hắn thần lực cũng tại lúc này bạo tăng, cùng tăng, tăng mạnh. Bất tử thân. Bất lao bất tử. Thiên giới chi lực. Ha 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 ha. In Giờ Dạ cực kỳ hưng phấn, quả thực này tới cực điểm. Trong thân thể hắn lôi điện thần lực tứ tán, tán giật tại thần thể bên ngoài, cường đại thiểm điện từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, dầm dầm như suối phun hướng về tứ phương quyết tán. Chúng thần nhao nhao kinh ngạc đè mắt, vội vàng hướng phía sau vội vàng thối lui. Thiên đế trở nên cường đại hơn. Thái Dương thần sửa nhịn không được nói. Đây chính là cam lộ lực lượng sao? Ta cũng cảm thấy, luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Số mạ đôi mắt sững sờ, nhẹ gật đầu. Chúng thần tha thiết nhìn chằm chằm cam lộ chi bình, tiết hầu phun trào, tất cả đều nuốt ngụm nước bọt. Cam lộ. Muốn uống. Lúc này In Giờ Dạ trên mặt ý cười, tâm tình khuấy động. Cam lộ ra thân. Một kiếp này 412 ước năm bên trong, hắn liền đã thu được bất tử chi thân. In Giờ Dạ đôi mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng cười to nói, đã không còn có cái gì Atula có thể giết chết ta. Chờ chút. Atula. Đột nhiên, In Giờ Dạ thiếu dung im bặt mà dừng, hắn nháy nháy mắt, đem thịnh phóng lấy cam lộ kim bình ôm vào trong ngực, túi đầu nhíu mày trầm tư. Đợi một chút. Ta trước kia xem TV kịch nhớ không lầm, thần sĩ vả về sau sẽ chúc phúc một cái thiêu sạch Atula, cái này Atula tay đụng chạm đến bất kỳ vật gì, đều sẽ bị chôn bụi, chí mù tỷ cũng ở đây trong đó. In Giờ Dạ trong lòng suy tư. Bỡ dạ mà cùng sĩ vả cho ra các loại nghịch thiên chúc phúc quả thực nhiều vô số kể, còn không chỉ có thiêu sạch Atula một cái. Các loại Atula kỳ hoa chúc phúc, hiệu quả quả thực cường đại cùng vị dị tới cực điểm. Có năng lực phá giải cam lộ bất tử thân chúc phúc, không phải số ít. Còn lại một chút thu hoạch được chúc phúc Atula, bọn hắn phá giải không được cam lộ bất tử thân, lại có thể mượn chúc phúc chi lực bắt lấy chúng thần, công chúng thần cầm tù, thậm chí xem như nô bộc. Tính toán những này Atula số lượng, mấy chục cái vẫn có. In Giờ Dạ ánh mắt nháy mắt sáng sủa lên, trong lòng có chút im lặng. Tốt a. Xem ra hắn quá mức cao hứng. Không chết cam lộ mới là chúng thần chịu khổ bắt đầu a. In Giờ Dạ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sài ạ, cất bước tiến lên, đưa tay đem cam lộ chi bình đưa đến đối phương trong ngực. Uống đi. Hắn mắt lộ đáng thương chi sắc, ngữ trọng tâm trường nói. Lúc này, Sài ạ trong lòng tràn đầy được đến cam lộ vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới In Giờ Dạ ánh mắt, hắn giống như là nhìn thấy kẹo sữa hài tử, mừng rỡ tiếp nhận cam lộ chi bình, ngửa đầu uống vào. Ung ung, ung ung. Thái Dương thần Sài ạ nhắm mắt lại, uống vào cái này quần quần cam lộ. Phong thần bệnh huệ, hỏa thần ạ nghỉ cùng thủy thần và du nạ chờ thần mục không chuyển con ngươi, nhìn chằm chằm Sài ạ. Thế nào? Thế nào? Phong thần bệnh huệ nhịn không được hỏi. A. Sài ạ thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, có ánh kim sắc quang mang từ trong thân thể hắn bá soi sáng ra, đâm trúng quanh chúng thần đôi mắt nhói nhói. Thật chướng mắt. Cam lộ chi lực quả nhiên cường đại. Giờ đến phiên ta. Nhanh nhanh nhanh. Chúng thần lấy tay che nắng, nhưng cũng khó cản trong mắt vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi đạo. Sài ạ uống vào cam lộ về sau, liền đem cam lộ chi bình đưa tới hỏa thần ạ nghỉ trong tay. Rất nhanh, một cái tiếp theo một cái thiên thần uống vào cam lộ, hỏa diễm bốc lên, thủy quang chập trùng, ánh trăng lạnh lùng các loại dị tượng không ngừng hiện hiện. Chúng ta sáu cái hiện tại uống xong, trước đi đối phó Atula. Đợi đến những ngày Atula đại quân bị bức lui, chúng ta lại đem cam lộ cho cái khác chúng thần. In Giờ Dạ nói, ánh mắt của hắn cũng tại lúc này nhìn về phía biển sữa, vô số Atula đại quân đã đánh thẳng tới, hiện hóa ra khủng bố ma quái thân thể, cùng đông đảo gặng hạ và nhóm chiến lại với nhau. Tiếng la giết rung chuyển tam giới, mây đen cuồn cuộn, gây nên khủng bố ba động, sóng lớn ngập trời. Hiện tại cũng không phải chia sẻ cam lộ thời điểm. Hú hồ hắn còn nhớ rõ có cái Atula La Hầu sẽ lấy ma huyễn thuật hóa thành thiên thần, lẫn vào uống cam lộ đội ngũ. Ừm. Số ma ôm cam lộ chi bình, đưa tới In Giờ Dạ trong ngực. In Giờ Dạ đem cam lộ chi bình cất kỹ, trong tay kim quang lóe lên, huyễn hóa ra kim cương sử, xa xa chỉ hướng đông đảo Atula đại quân. Chúng ta đi đánh Atula đại quân đi. In Giờ Dạ cười nói. Hắn trực tiếp không để mắt đến kim mục Atula loại này đại bột vẫn là lưu cho vịt đủ đi. Vẫn là hành hạ người mới thoải mái hơn. Chúng thần cũng trực tiếp không để ý đến kim mục, hoàn toàn không đề cập tới hắn, đem từ chiến đấu mục tiêu bên trong bài trừ. Để những cái kia Atula cảm thụ thiên thần phẫn nộ đi. Đi, chúng ta lên. Chúng thần nhao nhao gật đầu, tràn đầy tự tin. Bọn hắn không đối phó được kim mục, còn không đối phó được những cái kia Atula lâu là sao? Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen quẩn quẩn tựa như hỏa diễm, cuốn lên không ngừng, hóa thành máu tươi tinh hồng, một đầu che khuất bầu trời đại thủ ầm vang từ không trung phía trên ầm vang chụp được. Cam lộ. Kinh thiên động địa tiếng giống chấn động thế giới. Kim, kim mục. Thái Dương thần sử gia nhịn không được kinh ngạc nói. Chúng thần tất cả đều sững sờ, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Tỳ lao sư ngươi đang làm gì? Vì cái gì không có ngăn lại kim mục? In Giờ Dạ trong lòng chấn kinh, mắt thấy bàn tay lớn kia càng ngày càng gần, rơi xuống lúc liền quần quận biển mây đều bốc cháy lên. Không được, hắn giờ phút này cũng không kịp nghĩ khác, thần lực cuồn cuộn, hoàng kim Thái Dương thần giác bên trong nháy mắt phóng xuất ra khủng bố thanh lam quang mang. Chúng thần nhao nhao kêu sợ hãi trốn tránh. Bạch, thanh lam sắc quang mang vẫn chưa tứ tán, ngược lại ngưng tụ thành ánh sáng, hóa thành cột sáng, xông thẳng tới chân trời, bắn vào trời cao. A a a a, đau nhức. Kim mục chói hai gào lên đau đớn thanh vang lên lần nữa. Bàn tay lớn kia vô ý thức thu tay lại, sau đó ngắn ngủi ngưng lại, dừng ở không trung, nhưng ngay sau đó liền tiếp theo hướng phía In Giờ Dạ lao đến. Ệ Dạ Bạ Tạ. In Giờ Dạ mười phần quả quyết, kêu gọi bản thân bạch tượng và kỵ, đột nhiên hướng trời cao xung ra, hắn một bước nhảy lên bên trong, bạch quang lấp lóe, Ệ Dạ Vạ Tạ xuất hiện ở hắn dưới háng, mang theo hắn dây lát bay mà đi. Thật nhanh. Chúng thần ngu ngơ nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời chỉ có thể xa xa nhìn tới Ệ Dạ Vạ Tạ lưu lại bạch quang. Lúc này, trên bầu trời phong vân biến sắc. Chúng thần ngửa đầu xem xét, liền lần nữa nhìn thấy cái kia rơi xuống đại thủ. Bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Không được. Bọn hắn nháy mắt tứ tán mà bay. Ấn Giờ Dạ ôm bạch tượng, nhất phi trùng thiên, bạch quang vượt qua biển sữa, vượt qua địa giới, tại trong nhân giới cứ bay, chuẩn bị vọt thẳng nhập Bờ Dạ Mạ giới bên trong. Hắn túi người, ô mẹ Dạ Vạ Tạ phần gáy, một bên quay đầu phía sau nhìn, một bên khích lệ bản thân tiểu tượng. Chúng ta đi Bờ Dạ Mạ giới. Nhanh. Cố lên. Ệ Dạ Vạ Tạ, ngươi có thể. Ấn Giờ Dạ đạo. Lúc này, kim mục tiếng giống giận dữ sau lưng hắn không ngừng quen quần. Cam lộ. Cam lộ. Cam lộ. Cam lộ cho ta. Không cho ta. Ta liền hủy diệt tam giới, đem lại địa ném vào biển sữa bên trong. To lớn dấu chân vượt qua hư không, rơi vào nhân giới bên trong, tựa như địa chấn trời sập, làm vỡ nát vô số sân hạ.